Chương 111, trên Trung Nam Sơn không toàn chân. Chương 111, trên Trung Nam Sơn không toàn chân. Lộc Thanh Đốc bước chân trầm ổn đi ra kia đỉnh tượng trưng cho vô thượng quyền thế kim trướng, đem bên trong trướng trận kia kinh tâm động phách đọ sức ngăn cách ở sau lưng. Mới vừa rồi kim trướng bên trong hốt tất liệt gầm thét, Kim Luân Pháp Vương cùng ba tư giả đều nghe được, chỉ là không có Vương Mệnh hai người không dám tự tiện vào. Xem trên người mang theo mới thương Lộc Thanh Đốc đi ra, hai người kia hổ nghi cùng ánh mắt dò xét, giống như mạng nện dính vậy ở lưng hắn bên trên. Lộc Thanh Đốc đối với lần này thì làm như không thấy, chỉ đi theo một kẻ thân vệ yên lặng bóng dáng, đi về phía một cái khác đỉnh vì Thanh Huyền đại chân nhân chuẩn bị, uy cách không thấp nhưng cũng giống như hoa lệ lồng giam hành dinh đại trướng. Theo nặng nghề lông dê màn cửa rũ xuống, đại trướng bên trong chỉ còn lại có Lộc Thanh Đốc một người. Hắn sau lưng nặng nghề tựa vào lạnh buốt chống đỡ vách trướng trên cột gỗ, thân thể hơi như nhũ ra, từ từ tuột xuống thẳng đến cả người ngồi liệt ở trên mặt đất. Túi đầu xem bản thân cặp kia vô luận như thế nào nắm chặt, cũng không cách nào dừng lại rất nhỏ rung động tay. Mồ hôi lạnh, chẳng biết lúc nào đã sớm thấm ướt áo trong, lúc này mới cảm giác được trận trận ướt lạnh lạnh leo dáng ra, làm người trong lòng ớn lạnh. Mới vừa trong trướng, từng từ đâm thẳng vào tim gan, từng bước kinh hồn. Nhìn như Lộc Thanh Đốc giống như chấp cờ thần ma, mỗi một bước cũng tinh chuẩn địa giống ở hốt tất liệt trong lòng bí mật nhất góc, dẫn dắt đối phương nhập tưởng. Duy chỉ có chính hắn biết được, bản thân mỗi một giây lát cũng tựa như ở vực sâu vạn trượng ranh giới lủi thủi lục hành, bất kỳ một tia phán đoán sai lầm, một chút giọng điệu chết đi, mang đến đều là tàn xương nát thịt, cả bàn đều thua thai hoảng ngập đầu. Từ ban ngày làm ra kia quy thuận mông cổ lựa chọn bắt đầu, hắn Lộc Thanh Đốc mỗi một bước, không phải đang đánh cuộc, chính là đang thay đổi. Nguyên nghĩ lá mặt lá trái, nhưng ở cùng hốt tất liệt cặp kia xuyên thủng tình đời ánh mắt, ở ba tư giả đám người chê cười châm chọc hạng, không thể không tạm thời quyết ý lật tung bàn cờ, lấy tuyệt đối thẳng thắn, cùng hốt tất liệt cái này tiêu hùng làm một trận sinh tử vô dịch. Không còn cầu thủ tín nhiệm, mà là lợi dụng đối phương đối với mình không thể không thể tin cảnh giác, đi xây dựng một loại càng quỷ bí, cũng càng vững chắc lẫn nhau nghi kỵ lại cần lẫn nhau quan hệ. Mặc dù cuối cùng Lộc Thanh Đốc kế hoạch thành công, nhưng là muốn là để cho hắn trở lại một lần, kết quả là chưa chắc là như vậy. Lộc Thanh Đốc nhắm mắt lại, bên mép tràn ra một tia gần như mệt là cười khổ. Tổ sư gia phù hộ, vận đạo cái mạng này tạm thời còn buộc ở dây lưng quần bên trên. Mấy ngày sau đó, mảnh này ẩm ỉ mông cổ đại doanh tựa hồ lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Hốt tất liệt không tiếp tục triệu kiến vị này, làm hắn tâm cảnh điệt đãng Thanh Huyền chân nhân cũng không có triệu kiến khưu sứ cơ chờ ngũ tử. Bọn họ sáu người giống như bị lãng quên vật phẩm quý trọng, phân biệt an trí ở bất đồng hoa lệ đại trướng bên trong, một bước không phải bước ra, càng không phải quay về Trung Nam Sơn. Mỗi ngày chỉ cho phép một kẻ toàn chân đệ tử giống như con rối dây vậy xuống núi mà tới, ở người Mông Cổ như chim ưng dưới ánh mắt nghe đã sớm định ra tốt pháp chỉ lại do này trở về núi chủ trì trong cung trọng dương những thứ kia bị tầng tầng theo dõi, đã danh tổn thật vong sự vụ lớn nhỏ. Kia cuối cùng Nam đỉnh đạo môn thánh địa đã thành vây khốn toàn chân đệ tử cực lớn lồng giam. Nửa tháng thời gian, ở bầu không khí ngột ngạt trong như nước chảy lướt qua. Một chi đến từ Mạc Bắc Vương đỉnh, trang phục lộng lẫy, khí thế dần dần nghi trượng đội ngũ, gió bụi đường trường đến hốt tất liệt đại doanh, mang đến nắm giữ trong nông cổ chủ cột là ngựa chân hoàng hậu ý chỉ. Chỉ dụ nội dung, lạnh lẽo cứng rắn mà tinh chuẩn, bất kể đây là hốt tất liệt ở mật tấu trong tỉ mỉ dẫn dắt kết quả, hay là ngựa chân hoàng hậu vốn là có nảy tâm, nông cổ vương đỉnh quyết sách cùng hốt tất liệt chỗ tấu, kinh người dấu in. Đó chính là chia cách toàn chân, tản mát kỳ lực. Căn cứ là ngựa chân hoàng hậu ý chỉ, Trường Xuân chân nhân khiêu sứ cơ, vị này năm xưa thành cát tư hãng kim trướng khách quý, nhất ở Mông Cổ quyền quý trong lòng địa vị cao cả, bị ân sủng địa an trí ở khoảng cách vương đỉnh chỉ cách một chút trong cũng chính là ngày sau phần lớn, Bắc Bình. Người Mông Cổ phục chỉ, với trong đều vì khiêu sứ cơ xây dựng rầm rộ, xây dựng một tòa hùng vĩ hoàng gia đạo quan, Bạch Vân quan. Khiêu sứ cơ mặt vô biểu tình, lĩnh chỉ tạ ơn, ở một mảnh ánh mắt phức tạp trong, dẫn theo sau lưng thuộc về hắn Trường Xuân nhất mạch đồ tử đồ tôn, giống như áp giải vậy, ở Mông Cổ thiết kỵ hộ tống hạ hạo đãng bắt thượng. Trường Sinh chân nhân Lưu Sứ Huyền, Ngọc Dương chân nhân Vương Sứ Nhất, Quảng Ninh chân nhân Hách Đại Thông, Thanh Tịnh tán nhân Tôn Bất Nhị bốn người, ở người Mông Cổ trong mắt danh vọng thua xa với Khưu Sứ Cơ, đãi ngộ tự nhiên bất đồng. Chỉ ý bên trên chẳng qua là lệnh băng biết, để cho bốn vị chân nhân dắt mỗi người môn đồ lập tức rời đi Trung Nam Sơn cơ nghiệp. Về phần hướng đi, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây, thậm chí còn nghèo nàn Mạc Bắc Thảo Nguyên, mặc cho bọn họ lựa chọn, chỉ có một cái luật sắt, không được rời Mông Cổ thống ngự bản đồ, chỗ đến, truyền giáo trước, nhất định phải hướng địa phương đã rủ hủ kỳ báo bị. Toàn chân giáo sợi dễ nhổ tận gốc, cuối cùng giống như trong kế hoạch vậy, phân tán ở mênh mông bụi màu vàng, gió bắc lạnh trong cát, chẳng qua là cái này rốt cuộc là phù hợp người Mông Cổ kế hoạch, hay là Lộc Thanh Đốc đối kế hoạch, ở kết quả trước khi đi, còn thượng không thể kết luận. Mà Lộc Thanh Đốc, vị này danh nghĩa bên trên toàn chân trưởng giáo, người Mông Cổ am tưởng mình thăng thầm chê đế vương thuật, là ngựa chân hoàng hậu tiếp thu hốt tất liệt mật ấu, hạ chỉ sắc phong hắn vì đặc biệt thụ thần tiên diễn đạo đại tông sư, huyền môn chí đạo mở hoàng chân quân, văn túy mở huyền hồng nhân nghĩa rộng, thanh huyền đại chân nhân. Đường hoàng đầu hàm, trông chất như núi, chợt so vương công. Trên danh nghĩa tổng lĩnh thiên hạ đạo môn, thay hành lớn Mông Cổ đế quốc phát dương giáo hóa chi trách, nhưng không có đạo đồng, không có đạo quan, trừ một cái danh hiệu, một thân Mông Cổ vương đỉnh thượng áo tím đạo bảo ra, thanh huyền chân nhân Lộc Thanh Đốc trắng tay, hắn bị thật chặt trói buộc ở hốt tất liệt bên người, như hình với bóng, đồ có thống nhất đạo môn danh tiếng, thật là ngăn cách với ngoài tinh xảo nhất linh vật. Dĩ nhiên, nếu như hốt tất liệt thật tuân theo vương đỉnh quyết nghị, để cho Lộc Thanh Đốc cùng bên ngoài gây trừ liên hệ vậy, là như thế này. 3 tháng thời gian, ở nặng nghề bánh xe âm thanh cùng tiếng vó ngựa trong chậm chạp trôi qua. Lộc Thanh Đốc đứng ở cuối cùng nam chỗ cao, như cùng một cái đưa tiễn người ngoài cuộc. Hắn đưa mắt nhìn Vương Sứ Nhất, Lưu Sứ Huyền, Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị bốn vị chân nhân, mỗi người xuất lĩnh sở thuộc đạo trung kia thưa thất đội ngũ, ở Mông Cổ thiết giáp vệ sĩ thâm nghiêm bảo vệ hạ, giống như chạy đến phương hướng khác nhau dòng suối, cuối cùng biến mất ở bên Mông Thương Nguyên, hoàng thổ cổ đạo cùng tắc ngoại trong gió lạnh. Thậm chí ngay cả đã về coi tiên mã ngọc, đàm sứ đoan hai vị chân nhân đệ tử, cũng không thể ở lại Trung Nam Sơn. Đến cuối cùng, bởi vì Lộc Thanh Đốc Nguyên, Hốt Tất Liệt thậm chí ngay cả Quách Tĩnh nữ nhi đệ tử cũng không có khấu lưu, Nhậm Quách Phủ cùng Đại Vũ Tiểu Vũ ba người rời đi Trung Nam Sơn. Ngày xưa đông như chảy hội trọng dương cung, lần này hoàn toàn vô ích, chỉ còn dư lại gió núi nghẹn ngào, xuyên qua không tịch cung điện cùng hành lang, cuốn lên mấy miếng lá khô, cung phụng trọng dương tổ sư lưu lương trong, liền còn sót lại đều đã làm lạnh. Lộc Thanh Đốc tản bộ đi vào đại điện, đầu ngón tay nhẹ nhàng treo chọc một cái bản thân nuôi dưỡng ở trong điện tiểu bà con. Sau đó, đi tới bức kia treo lơ lửng đã lâu, mắt nhìn xuống không tịch đại điện trọng dương chân nhân bức họa trước, đốt ba trụ mùi thơm ngát, khói trắng lượn lờ, quần quanh mà lên. Lộc Thanh Đốc nhìn chăm chú bức họa, yên lặng hồi lâu, cuối cùng sâu sắc vai chào, không nói tiếng nào, chỉ có một lời khó mà diễn tả bằng lời nặng nề cùng quyết tuyệt. Xoay người, cất bước, rời đi. Nặng nề cửa điện sau lưng hắn trầm trọng khép lại, phảng phất cách đoạn một thời đại. Trở lại Hốt Tất Liệt đặt ở cuối cùng nam dưới chân tạm thời hành cung. Giờ phút này trong thư phòng, trừ vị tiết như hình với bóng tâm phúc mưu sĩ Lưu Bình Trung đứng hầu ở một bên, chỗ này lại không thứ ba người. Hốt Tất Liệt nhìn thấy Lộc Thanh Đốc bước vào, trong mắt lại trước ngang ngược cùng thử dò xét, thay vào đó chính là một loại gần như thuần túy chính trị sinh vật thanh minh. Cao quý Mông Cổ tứ vương gia, nhưng vẫn kia rộng lớn trong ghế đứng dậy, nghiêm túc trịnh trọng mà đối với Lộc Thanh Đốc ôm quyền thi lễ, trong giọng nói mang theo tuyệt đối tỉnh táo cùng hờ hững. Thanh Huyền chân nhân, nhu đồ của ngươi ta đã biết, giá vọng của ta cũng không gạt được ngươi. Đi thẳng vào vấn đề, Hốt Tất Liệt tiếng như kích khánh, ở ngươi ta mỗi người mong muốn mục tiêu chưa xong xuôi đâu đó trước, chúng ta còn có lẫn nhau lấy cần, đồng mưu chuyện lớn đường sống. Còn mời chân nhân chỉ điểm biến mê, sách giáo khoa vương, nên như thế nào mới có thể vững vàng đeo lên ngươi ngày đó tặng cho chi kia bạch ngọc châm. Trong thư phòng, chỉ có lửa lò rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Lộc Thanh Đốc khẽ gật đầu, trên mặt không thấy chút nào ngoài ý muốn, thậm chí hiện ra một tia sớm có đoán nét cười. Nụ cười này không còn tựa như trước như vậy mang theo bén nhọn con bạc khí tức, ngược lại có loại sóng xuôi đâu đó sau bình tĩnh. Tứ vương gia lo lắng chính là bần đạo tâm liên hệ, ngài vốn là bần đạo chàng này lịch tiên bản cờ lớn trong chọn lựa mấy vị chấp cờ người một trong, vì bần đạo toàn bộ kế hoạch, vì trận kia đốt sạch thảo nguyên lửa cháy đồng cỏ, bần đạo sẽ làm tận tâm tận lực phụ tá vương gia đạt thành mong muốn. Chương 112, toàn chân giáo quy thuận sau năm thứ nhất. Chương 112, toàn chân giáo quy thuận sau năm thứ nhất. Mạc Bắc Phong lôi cuốn dã tâm cùng máu cành, ở Mông Cổ bát ngát cương vực quyển thượng qua suốt một năm. Một năm nay, gia tộc Hoàng Kim nội bộ vết nứt đã sớm không phải quần quần sóng ngầm, mà là hóa thành xé toạc đại địa cái hào rộng. Là ngựa thật sau lấy giám nước danh tiếng lâm triều, này làm điều ngang ngược, đầu tiên là lấy có lẽ có tội danh xua đuổi, tàn sát gia luật sở tài cầm đầu trong triều thế lực cũ, đem quốc bính tư thủ cấp tham lam tây vực thương nhân đủ dạ hỉ bạ bạ dị ản. Các loại hành vi hoàn toàn đốt ngủ đông đã lâu lửa giận. Mông Cổ chư vương giữa mâu thuẫn, đã từ chỗ tối khập khiễng kích hóa vì trên mặt bàn trận mắt tương hướng, yếu ớt minh ước gần như hoàn toàn vỡ vụn. Bạt Đô hùng cứ phương tây, với thuật đỏ hệ người thừa kế mạnh mẽ tư thế bệ nghệ phương đông. Mông Ca ẩn nhẫn với Tha Lôi gia tộc nòng cốt lãnh địa, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Xét hợp đại hệ chư vương cũng không phải vật trong ao. Các phe đầu sỏ vì tranh đoạt tấm kia trí cao vô thượng ra sói đại ý ỉa, bắt đầu không tiếc lực địa lôi kéo hết thể có thể lớn mạnh bên mình thanh thế lực lượng. Trừ vốn là cùng Mông Cổ quyền quý cấu kết quá sâu Phật môn mật giáo, căn cơ ghim với dân gian, tín đồ vô số toàn chân giáo, với khó có thể thay thế tính thực dụng, thành các phái thế lực tranh nhau chộp lấy trọng yếu vô liếng. Một cái đạo môn đệ tử tinh anh ý vị như thế nào? Tại dã tâm nhà trong mắt, cái này tuyệt không phải chỉ là dân hương niệm kinh đạo nhân. Bọn họ là đi lại truyền giáo sĩ, có thể xâm nhập phố phường hương dã, tụ lại lòng người. Bọn họ là tinh thông kỳ vàng theo quân ý người, có thể kéo tướng sĩ tính mạng, duy trì lòng quân. Bọn họ là thông hiệu tinh tượng phong thủy cố vấn, có thể giải đọc ý trời, chỉ điểm bến mê. Bọn họ thậm chí có thể là công văn phiên dịch, thương đội hộ vệ, thậm chí còn bí khiến người đưa thư. Loại này tầm núi, ý ỉa, mệnh, tướng, bốc huyền môn năm thuật vào một thân vạn năng hình nhân tài, cái nào đối hãn vị thèm nhỏ dãi Mông Cổ vương tộc có thể không động tâm, có thể không tìm mọi cách nhét vào giới quyền. Thanh Huyền chân nhân Lộc Thanh Đốc, cái này chống đỡ toàn chân trưởng giáo danh tiếng đạo nhân, ở Mông Cổ chư vương trong mắt, đã trở thành một viên vô cùng ý nghĩa tượng trưng mấu chốt con cờ, dù là này quyền bính càng nhiều chỉ là lưu ở mặt ngoài, nhưng thế nào cũng so đạo sĩ bình thường càng khiến người ta nóng mắt. Theo toàn chân nói sĩ càng ngày càng được hoan nghênh, là ngựa chân thái hậu sai sứ thường xuyên, Mông Ca cũng mấy lần phát ra mời, lời nói khẩn thiết hoặc tối ngậm ý áp, hy vọng có thể đem Lộc Thanh Đốc tên này nghĩa bên trên đạo môn thủ khoa lôi kéo tới bản thân dưới trướng, lấy tăng thanh thế. Vậy mà, bất kể ai tới, Lộc Thanh Đốc cũng không chút lay động, chẳng qua là vững vàng đi theo Hốt Tất Liệt bên người, một tấc cũng không rời. Trong này vi diệu, hai bên lòng biết rõ, hắn cùng với Hốt Tất Liệt ở giữa, chưa bao giờ có hoàn toàn tin cậy, nghi kỵ giống như miếng băng mỏng, thời khắc bao trùm ở hợp tác dưới mặt nước. Làm sao, với nhau lợi ích cùng nhu cầu sớm đã chết cắn vào, nếu như Lộc Thanh Đốc dám rời đi, chỉ sợ Hốt Tất Liệt thứ nhất thời gian chỉ biết đem hắn kế hoạch công bố cho mọi người, đến lúc đó bất luận người khác có tin hay không, Lộc Thanh Đốc kế hoạch đều sẽ hoàn toàn sẩy thai. Mà đối Lộc Thanh Đốc mà nói, Hốt Tất Liệt lãnh địa chính là hắn hành động căn cơ cùng kế hoạch triển khai thiết yếu thổ nhưỡng, cần lẫn nhau chính là vững chắc nhất nút quan hệ. Vì vậy, cho dù tâm cách cái bụng, Lộc Thanh Đốc cũng vững vàng chiếm cứ Hốt Tất Liệt nòng cốt cận thần vị trí, trở thành này mạc phủ trong một viên không cách nào sao lãng sao trời. Dĩ nhiên, trừ nguyên nhân trước đó, thúc đẩy Hốt Tất Liệt đè xuống nội tâm nghi ngờ, khoan dung vị này thần côn thời khắc ở bên căn bản, còn tại ở Lộc Thanh Đốc cho thấy siêu phàm ánh mắt cùng kinh thế chi tài. Lộc Thanh Đốc nói giúp Hốt Tất Liệt vương thượng thêm bạch cũng không phải là nói một chút. Làm người xuyên việt, dù là không phải cố ý đi học tập, nhưng hắn kia vượt qua mấy trăm năm kiến thức lắng đọng, giống như một chiếc treo cao đèn sáng, chiếu sáng cái thời đại này nhận biết điểm mù. Tỷ như mấy tháng trước, cuốn qua Mạc Nam, Hà Bắc thẳng đến Cam Túc ngút trời Hà Bản, chính là Lộc Thanh Đốc giá trị minh chứng. Đất cằn nghìn dặm, lòng sông dặn nước, đừng nói hắn địa làm nông gần như tuyệt thu, ngay cả lệ thuộc cỏ xanh nước biếc mông của bộ tộc cũng chăn cừu không cỏ, ngựa chiến lui gầy. Các bộ oán than dậy đất, đầu mâu nhắm thẳng vào chủ quản công việc vặt Hốt Tất Liệt. Lưu Bình Trung chờ một đám tinh thông nho pháp, quen thuộc lại vụ Hán Mông thần công, đối mặt cái này thiên thai cũng là hết đường xoay sở. Chính là vị này Thanh Huyền chân nhân đem bản thân nuốt ở tinh thất tìm hiểu một đêm, với sáng sớm hôm sau, dâng lên một bộ chưa bao giờ nghe thấy chống thiên thai phương lược. Làm đạo sĩ, Lộc Thanh Đốc dâng ra phương lược bên trên không có vẽ một đạo phù lục, không có đọc một câu thần chú, lại mạch lạc rõ ràng, thận trọng từng bước, mơ hồ trong trí nhớ nông nghiệp mạnh vụn, hoặc giả đến từ clip ngắn giải giáp kiến thức, có lẽ là vô tình lật xem nông sách lừa một cái, vào thời khắc này ngưng kết thành một bộ đầy đủ thống trị khung. Làm những thứ này kỳ tư diệu tưởng rơi vào Lưu Bình Trung chờ thực làm năng thần trên tay, lập tức được trao cho máu thịt. Bọn họ căn cứ địa phương thật tình bù đắp chỗ hổng, tế hóa chất hành, một bộ kết hợp đời sau kinh nghiệm cùng đương thời trí tuệ chống thiên thai hệ thống phải lấy thành lập. Mấy mươi ngàn quân dân đồng lòng hợp sức, cứng rắn từ hạn ma trong miệng đoạt lại sinh cơ. Hốt Tất Liệt thành công độ kiếp, này thống trị danh vọng ở trị hạ dân chúng trong, thậm chí còn ở Mạc Bắc Trư Vương trong mắt, đều đột nhiên tăng lên. Hơn nữa không chỉ như thế, Lộc Thanh Đốc còn đem kia đời sau nhìn Khang Hy Vương triều, Ung Chính Vương triều loại thành cung hí mơ hồ trí nhớ, nắn bóp cải tạo, vì Hốt Tất Liệt chế tạo riêng một bộ kỳ dị hành chính cung xương. Bộ này chế độ nòng cốt là ở, có ở đây không đắc tội Mông Cổ quyền quý cơ bản bản điều kiện tiên quyết, xảo diệu giao cho Lưu Bình Trung chờ hắn người khôn khéo anh rõ ràng hơn quyền lực và trách nhiệm phân công cùng quyết sách tham dự đường ống. Khai sáng ví dụ như quân cơ chỗ sổ hình cơ mật nghị sự cơ cấu cùng chuyên hạng nha môn, lại thêm một ít công văn lưu chuyển cùng chức trách rõ ràng hóa cải cách, để cho Hốt Tất Liệt dưới quyền Hán Mông thành viên nòng cốt vận hành hiệu suất đột nhiên tăng. Mông Cổ Hân Quý vẫn vậy duy trì tôn sùng, nhưng này vô lý can thiệp cụ thể chính vụ lối đi lại bị vô hình địa áp xúc, Hán thần nhóm chuyên nghiệp năng lực lấy được càng trôi chạy phát huy không gian. Bộ này tựa như thanh phi thanh thể chế, giống như cấp Hốt Tất Liệt trước này dã tâm chiến xa cài đặt một bộ càng tinh xảo hơn ổ trụ, khiến cho lặng lẽ tích góp vượt qua cùng lứa nội bộ động năng. Bất quá, Lộc Thanh Đốc bỏ ra tâm huyết cũng không phải không có đền bù. Hắn cùng Hốt Tất Liệt quyết định, mong muốn để cho hắn Lộc Thanh Đốc tiếp tục bày mưu tính kế, như vậy ở Hốt Tất Liệt lãnh địa bên trong, Mông Cổ quân sĩ lấn áp Hán dân hiện tượng liền nhất định phải tuyệt tích, điều này cũng làm cho vô số dân chúng đối Thanh Huyền chân nhân ân tình nhớ rõ ngũ tạng. Quan trọng hơn chính là, Hốt Tất Liệt nhân chuyên chú nội chính chỉnh bị cùng tranh vị bố cục, đối phương Nam quân sự áp lực diện rộng chậm lại. Tương Dương thành Quách, hoàng vợ chồng đầu vai trôi nảy vô hình lưới sắc, tạm thời lỏng mấy phần lực đạo. Một điểm này, phương xa quyết tính, Hoàng Dung cũng có cảm giác. Một ngày này, Lộc Thanh Đốc mới từ Vương phủ nghị sự đi ra, đi lại trả lại đồ trên đường. Vẫn là những thứ kia mặc giáp ra, ánh mắt sắc bén Mông Cổ thị vệ bảo vệ hắn, đây cũng là Hốt Tất Liệt đối hắn vị này năng thần cận thần thân cận biểu hiện. Góc đường, một người quần áo lam lũ lao cái rúm gió đưa ra chén bể, Lộc Thanh Đốc tâm niệm vừa động, bất động thanh sắc ném xuống mấy đồng tiền. Tên khất cái kia được ban thưởng, đột nhiên kích động, đột nhiên ngã nhào xuống đất, ôm chặt lấy Lộc Thanh Đốc mắt cá chân, đem nước mắt ngang dọc mặt dính vào hắn đủ mặt, trong miệng mơ hồ không rõ địa tụng chân nhân từ bi. Lớn mật nô tài, Thanh Huyền chân nhân thân cũng dám ô nhục. Một người thị vệ đội trưởng gằn giọng chất quát, như mãnh hổ vậy xông về phía trước, nếu lấy ăn mày gãy cổ áo sẽ phải đem lôi ra, một cái tay khác đã ấn lên bên hông lo nào. Còn lại thị vệ cũng mắt long long, mắt thấy kia lão cái sẽ phải gặp ra thịt nỗi khổ. Đủ rồi. Lộc Thanh Đốc thanh âm không cao, lại mang theo một cố lâm liệt ý, trong nháy mắt để lại thị vệ động tác, vần đạo thường ngày nói, bọn ngươi đều làm rõ bên thai không được. Làm sao như vậy khắc nghiệt một cái đáng thương lão hán, còn không buông tay. Bọn thị vệ bị khí thế của hắn trấn nhiếp, thật vực buông ra lão cái. Lộc Thanh Đốc lúc này mới cúi người xuống, trong miệng trấn an nói, lão trượng bị sợ hãi. Mượn phủi đi chính mình nói bảo và áo cùng ủng bên trên đùi bằng động tác, Lộc Thanh Đốc ngón tay thon dài ở giấy trên mặt phất qua, một cái cực nhỏ, gần như cùng đùi đất cùng màu quận ở giấy, đã thần không biết quỷ không hay trượt vào hắn rộng lớn ống tay áo trong. Là đêm, sâu hơn lộ nặng. Lộc Thanh Đốc ở Thanh Huyền biệt viện bên trong, dưới ánh nến, nhìn như hết thể như thường. Mà ở những thứ kia Mông Cổ thị vệ vọng gác thị giác góc chết, một đạo nhẹ như lông hồng xanh nhạt bóng dáng như ưu hồn vậy lặng lẽ lướt qua, cơ hồ là dán nóc nhà mái ngói, núi giả bóng tối không tiếng động tiềm hành. Xảo diệu tránh được trong nội viện trực đêm thủ vệ cùng ngoại viện sáng tối chặn gác. Bên ngoài thành một mảnh đã sớm hoang phế sân đập lúa bên, nửa than nhà lá hạ, một đạo bóng đen đã đứng nghiêm, chính là ban ngày lão cái. Lộc đạo trưởng. Lão cái thanh âm trầm thấp rõ ràng, lại không nửa phần ban ngày đau khổ, cái bang Bắc Địa đi lại, sáu túi đệ tử Trương Khải Dầu, cùng tính bồi tiếp đã lâu. Làm phiên Trương huynh đệ. Lộc Thanh Đốc ôm quyền đáp lễ, đi thẳng vào vấn đề, trước bảy quý bang truyền lại mật thư, có từng thuận lợi đưa đạt tương dương. Đạo trưởng yên tâm. Trương Khải Dầu từ trong ngực móc ra một cái giống vậy dùng cây chậu ngâm qua, chống nước phòng ẩm nhỏ vài dầu túi, Lộc đạo trưởng tin, đã từ trong bang cao thủ tự mình hộ tống tới hoàng bang chủ trong tay. Hoàng bang chủ duyệt sau, thân bút tự viết ở chỗ này. Kỳ thực, sớ đại Lộc Thanh Đốc mới vừa quy thuận Mông Cổ sau, liền muốn thông qua cái bang cùng Hoàng Dung bắt được liên lạc, chẳng qua là trước bởi vì bên người một mực có Kim Luân Pháp Vương cùng ba tư giả cao thủ như vậy giám thị, thủy chung không thể như nguyện. cũng may một tháng trước, Ba Tư Giả bởi vì sư môn ra lệnh rời đi Hốt Tất Liệt, Kim Luân Pháp Vương cũng bởi vì cảm thấy tu vi chưa đủ, đại tống lần lượt thất bại, vì vậy hướng Hốt Tất Liệt chờ lệnh bế quan tu luyện lòng tượng bản nhược công, lúc này mới cấp Lộc Thanh Đốc cơ hội, nghĩ một chút biện pháp có liên lạc Hoàng Dung. Hấp tấp mở ra, mượn yếu đốt ánh trăng, Lộc Thanh Đốc thấy được kia quên tú mà giấu dếm ác liệt bút phong chữ viết, đệ lương khổ tim, diệu tính kế sách, thì biết rõ vậy. Bắc địa cái bang mấy mươi ngàn huynh đệ, đều vì ngươi hai mắt tay chân, dám vô tận mệnh. Hoàng Dung thủ bút. Tốt. Rốt cuộc lấy được Hoàng Dung thư hồi âm, Lộc Thanh Đốc khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang bắn mạnh, phản phất rót vào vô hạn dũng khí. Có này thư hồi âm, vạn sự đã sẵn sàng. Hắn hít sâu một hơi, đến gần Trương Khải Dầu, thanh âm ép tới cực thấp, giống như gì thai vậy nhanh chóng hạ đạt chỉ thị, "Trương huynh đệ, làm phiền quý bang đắc lực huynh đệ, bằng nhanh nhất tốc độ, chia nhau đem bẩn đạo trở xuống mật lệnh, đưa đạt các nơi. Để cho ta Khâu, Vương, Lưu, Hách, Tôn năm vị sư tổ, còn có mấy vị khác sư minh, cùng chúng ta cái bang phối hợp, như vậy." Như vậy chương 113, bảy mạch vỡ hoàng kim chương 113, bảy mạch vỡ hoàng kim theo thời gian trôi đi, toàn chân giáo từ Quy Thuận Mông cổ đến nay đã có 3 năm, thời gian 3 năm trong, lịch sử cũng cùng nguyên bản thời không phát sinh cải biến cực lớn. Bốn nên trước sau qua đời là ngựa chân thái hậu cùng quý từ đại hán bởi vì khiêu sứ cơ bảo vệ, còn có Tôn Bất Nhị diệu thủ hồi xuân, cũng không có như trong lịch sử như vậy bị người ám sát hoặc bị chết, vì vậy Mông Ca cũng không có ở trận trong xiết đài trong đại hội được đề cử làm tân nhiệm đại hán. Bất quá cũng chính bởi vì là ngựa thật cùng quý từ chưa chết, tham luyến quyền lực lão phụ cũng không cách nào thân chính nhi từ giữa, các loại mâu thuẫn không ngừng bùng nổ, khiến cho Mông Cổ Vương đỉnh đối thảo nguyên các bộ quản khống trở nên chưa từng có nhỏ yếu, cái này cũng vì toàn chân giáo kế hoạch cung cấp cực lớn tiện lợi. Bởi vì Tôn Bất Nhị chữa hết bệnh tình nguy cấp là ngựa chân thái hậu, bánh ít đi bánh quy lại, Mông Cổ đối toàn chân giáo đồ áp chế cũng bị hủy bỏ. Mà Mông Cổ chư vị vốn là cố ý lôi kéo toàn chân, không có thái hậu ý chỉ, bọn họ càng thêm không chút kiêng kỵ bắt đầu trợ giúp trị hạ toàn chân đệ tử. Sẽ chờ ở đây thiên thời địa lợi dưới, 3 năm qua, ở Mông Cổ chư vương vô tình hay cố ý dung túng, thậm chí nâng đỡ hạ, toàn chân giáo thất tử, dù Mã Ngọc, Đàm Sứ Đoan đã mất, nhưng tư tưởng dư âm, phát mạch rối rít độc lập thành hình, phát triển. Bọn họ hoặc chủ động lựa chọn, hoặc tỉ mỉ an bài, mỗi người đem ánh mắt tinh chuẩn phong tỏa ở đó mấy vị thực lực mạnh nhất, cũng không cam lòng nhất với giới người Mông Cổ vương công trên người, giống như đầu nhập lửa lò trong tuổi, chất dẫn cháy này ra tâm. Mã Ngọc đệ tử Lý Thủ Ninh nhận, căn cứ tiên sư tư tưởng, thành lập Ngộ Tiên phái. Lý Thủ Ninh ở Bạt Đô tuần tra kịp chặt thảo nguyên thời khắc mấu chốt, vân du tới. Hắn với một mảnh nhìn như hoang vu trong hoang dã, vô tình gặp được một tòa kỳ dị màu trắng nham núi. Kia dãy núi thế đi, ở ánh chiều tà hạ lại như một cái xúc thế đai phát đất màu trắng cự long, quanh co long tích thỉnh lỉnh chỉ hướng tây lệch, kỳ thế như muốn bay lên không. Càng làm cho người ta chố mắt chính là, hắn sau đó tuyên bố ở chân núi khám phá ra cực lớn sừng rồng, thật là tiền sử cự thú hóa đá, kỳ cốt văn loang lổ kỳ dị, lại như thương thiên chấp bút vậy, mơ hồ buộc vòng quanh cổ xưa mông văn nét chữ, Tây Đế thống ngự muôn phương. Lý Thủ Ninh xuất đệ tử buôn tẩu la hét, cái này là trời sinh long mạch, phương Tây gia thật chủ hiện ra. Cái này là trường sinh tiên tử viễn cổ liền khắc ghi chi tiên đoán, thuật xích huyết mạch, đương chủ cơ Tây, cũng ngự hoàn vũ. Như thế ngày khải chính giữa dưới Bạt Đô mang, lập tức được tôn sùng là khách quý, ân gặp càng ngày càng thịnh. Khiêu sứ cơ thì thành lập Long môn phái, cắm rễ ở trong cũng Bạch Vân Quan khiêu chân nhân, vẫn là quý tử mồ hôi chính thống tính kiên định bảo vệ người. Làm thành các tư hán cũng thừa nhận tiên sư, hắn có thể lấy dạy dỗ người thân phận, ở quý tử mồ hôi trước mặt, mịt mờ phê phán là ngựa thật sau dám nước không hợp cổ chế. Hắn thường cùng quý tử giảng thụ đạo đức kinh âm phủ kinh nhấn mạnh phân tích có tài nhưng thành đạt muộn thiên hạ cực kỳ nhu, rong ruổi thiên hạ cực kỳ kiên thâm ý ám chỉ này ứng ở dấu tài yếu thế tránh phong bên trong chờ đợi thời cơ, theo mẹ sau cùng với chống đỡ đủ dạ hỉ bạ bạ gì ản tập đoàn trong tay, đoạt lại thuộc về Hoa Khoát Đại Hệ thiên mệnh quyền lực. Nay rồng cửa đệ tử trải rộng trong cũng quyền quý phủ đệ, trở thành duy trì Hoa Khoát Đại Hệ uy vọng một cô dòng nước ngầm. Thanh tịnh tán nhân Tôn Bất Nhị trí tuệ là ở mở ra lối riêng. Bang bang phái nữ thân phận, nàng phải lấy xâm nhập Mông Cổ cung đình cùng quý trụ hậu trạch màn che bên trong, trở thành là ngựa chân thái hậu tín nhiệm nhất khuê trùng mật hưu. Nàng diệu thủ hồi xuân thuật càng thêm chúng phi tần, công chúa cùng tể phụ các phu nhân trô nể trọng. Trong cung ngựa y nhìn sau, tất lại mời thanh tịnh tán nhân tái khám mấy thành đặt riêng. Nàng đang đàm tiếu vui vẻ giữa, nắm giữ vô số cung đình bí ẩn cùng gia tộc gấp mắc, này sức ảnh hưởng như thủy ngân tà điện. Là ngựa thật bước nhỏ phong làm thanh tịnh nguyên trinh thuận đức chân nhân chợt lại ra phong thanh tịnh nguyên trinh huyền hư thuận hóa nguyên quân tôn vinh chi thịnh, nhất thời có 102, nàng sáng tạo thanh tịnh phái, ở này dưới cánh chim, thanh thế hoàn toàn mơ hồ cùng khiêu sứ cơ long môn phái ngang vai ngang bế. Hách đại thông ra tay thì càng thêm hí kịch hóa. Hắn ở tha lôi gia tộc tông miếu tế tự thánh địa phụ cận tìm kiếm một con hiếm thấy thần vật, toàn thân như tuyết, góc như quỳnh nhánh mai trắng. Hắn dùng cái này điểm lành dâng cho Mông Ca, to lớn cái gì, mai trắng hiện ở tổ linh chi bên, cái này là trưởng sinh thiên dành chi chiếu cố. Nay thụy thú độc bộ với bảy lôi lớn phúc cấm nơi, chính là ý trời chọn chúng Mông Ca ngài là đế tinh lâm trần chi minh chứng. Mông Ca lúc ấy phản ứng cực kỳ vi diệu, một mặt ra vẻ giận dữ mắng mỏ đây là mê hoặc lòng người yêu ngôn hoặc chúng, tại chỗ đem dưới hách đại thông ngục, lại ở quần thần lực gián sau miễn cưỡng mà đem xua đổi. Một mặt khắp nơi đỉnh hoa sơn xây dựng rầm rộ, rộng xây ly cung, mà trong đó chủ trì quan chủ, dĩ nhiên chính là đại nghịch bất đạo hách đại thông. Chỗ này minh biếm thực thưởng phối hợp mai trắng hiến thụy truyền thuyết, hách đại thông mặc dù trên danh nghĩa không phải thiện tiện rời hoa sơn, thế nhưng là hắn khai sáng hoa sơn phái, môn hạ này đệ tử nhưng vẫn bên trên Mông Ca khách quý. Về phần lưu sứ huyền thành lập tùy sơn phái, vương sứ nhất thành lập du sơn phái, này hai phái thì như tới lui tuần tra mây hạ. Không cố thủ với xem một chút một thành, chuyên lấy vân du truyền đạo làm tên, hành kết giao bát phương chi thực. Bọn họ giấu chân trải khắp các thực lực phái tông vương lãnh địa, bằng vào tinh thâm tướng thuật, tiên đoán cùng tình tượng xem bói học, ở cái bang khổng lồ tin tức mạng âm thầm chống đỡ dưới, tinh chuẩn biết được các nơi quyền quý sở thích, ẩn ưu cùng độc tĩnh. Mỗi lần nhìn như tùy ý vô tình gặp được cùng khai giải cũng có thể một lời trong, nhắm thẳng vào đối phương tâm khảm. Một lần thứ vị bạc tiên tri linh nghiệm, người trong trốn thần tiên danh hiệu không chân mà chạy, khiến cho bọn họ ở vô hình trung dệt thành một trường trải khắp chư vương lều vải mạng nhện, mỗi người trở thành thúc đẩy thiên mệnh ám chỉ mấu chốt điểm tựa. Đây chính là một trận từ vô số mảnh vụn tiên đoán tỉ mỉ hợp lại mà thành tiên mệnh ảo giác. Mỗi một vị hùng mạnh tông vương bên hai, cũng ngày đêm vang trở lại chỉ thuộc về bản thân thần thánh gợi ý. Toàn bộ tông vương đâu cảm thấy, mình mới là bị trường sinh tiên chọn chúng, không thể nghi ngờ tương lai đại hãn. Những thứ này đến từ tiếp cận nhất ý trời đạo môn thần tiên lật đi lật lại nói nhỏ, phảng phất vô hình tuổi than, không ngừng bay nướng, bành trướng trong lòng bọn họ viên kia tên là dã tâm hẳn giống. Mặc dù sau đó cũng có chút người phản ứng kịp, nhưng khi dã tâm loại vật này xuất hiện sau, dù là biết rõ là giả, người thường thường cũng sẽ đem cái gọi là tiên đoán, thiên mệnh làm thành thật. Càng chí mạng chính là, coi như bản thân họ không tin, thế nhưng là người khác đâu. Thảo nguyên các bộ tông vương rất nhanh liền thông qua các loại bí ẩn đường dây biết được, không chỉ là bản thân, cái khác người cạnh tranh lại cũng có thiên mệnh giáng lâm triệu chứng. Cái này nhận biết giống như cực độc. Nghi kỵ, trong nháy mắt vặn vẹo vì tin chắc hắn nhất định là ỷ vào thiên mệnh muốn tới hại ta. Sợ hãi, đột nhiên hóa thành lệ khí, ta cần trước ra tay vì mạnh, nếu không tất vì đó cắn ướt. Đối thiên thụ mồ hôi quyền tín ngưỡng bị xé nứt thành không ai nhường ai mạnh vụn, này đối hiện đảm nhiệm giám nước hoặc bất kỳ cố gắng ngưng tụ mồ hôi quyền đến thử, cũng sinh ra có tính đột phá đánh bảo. Vì vậy, ở mỗi người thiên mệnh cực lớn hiệu triệu cùng cấp bách uy hiếp cảm giác điều khiển, các bộ đối với vương đỉnh đối thái độ đã tiếp cận với không nhìn. Đại quân ở nơi bí ẩn tụ họp, công phu bắt đầu dương thịnh em suy địa trì hoãn. Chợt trong đài đại hội nghị triệu hoán bị lạnh lùng qua loa tắc trách, ngăn chặn. Công khai kháng cự cùng đối kháng nổi lên mặt nước. Mỗi một cỗ lực lượng đều ở đây âm thầm mài sắc nhanh bước, điên cuồng lôi kéo đồng minh vào cuộc, chờ đợi cái điểm kia đốt thảo nguyên đẩy trời khói lửa cơ hội. Từ toàn chân chư mạch gieo trồng hạ thiên mệnh tinh hỏa đã lặng lẽ đốt ra tộc hoàng kim mênh mông danh giới mỗi một cái dễ cháy góc, một trận đủ để liệu nguyên, đốt sạch vốn có trật tự liên hỏa, tùy thời đem phóng lên cao. Chương 114, năm thứ 5 chương 114, năm thứ 5 mạc Bắc cao nguyên bầu trời, tuyên cổ không thay đổi, là kia phiến bao trùm hết thảy lạnh băng xanh thẳm. Ở nơi này vùng trời không giới, kim đỉnh huy hoàng cự trướng ngạo nghệ đứng sững, giống như dáng thế thần linh hành cung, vừa giống như một con ngủ đông muốn nuốt bàng đại kim thú, tượng trưng cho mông cổ chí cao quyền bính chỗ. Mà giờ khắc này, chỗ ngồi này ngày xưa đủ để khiến bạn bang nín thở, khuất phục tứ hải kim trướng, cũng rốt cuộc không cách nào che giấu trong đó phun ra ngoài nóng nảy cùng ẩm ý hán vị nóng cốt, hoa khoát đài mồ hôi chi tử quý tử, ngồi đàng hoàng ở kia tượng trưng vô thượng quyền ủy trên đài cao. Tấm kia đã từng còn tính nở nang gò má, trải qua 5 năm tháng năm dài đằng đẵng, giờ phút này chỉ còn lại có mệt mỏi cùng nóng nảy. 5 năm trải qua cùng mẫu hậu là ngựa thật vô số lần đấu tranh sau, hắn rốt cuộc thắng. Cái đó đem hắn trói buộc ở con rối vị bên trên mẫu thân, cái đó quyền nghiêng nhất thời giám quốc thái hậu, đã ở 4 tháng trước bị tuyên cáo hết tuổi trời hoàn toàn rời đi nhân thế. Thuộc về hoa khoát đài huyết mạch quyền lực, tựa hồ đã trở về đến hắn quý tử trên tay. Đáng quý tử chân chính nắm trong tay chính là cái gì? Không phải ngang dọc tứ hải quân quyền, không phải kỷ luật nghiêm minh uy nghiêm, mà là một cái tên là đại hãn trống rỗng. Hắn có thể chân chính hiệu lệnh, còn sót lại bản thân sở thuộc hoa khoát đài hệ những ngày kia dần dần điêu linh cũ kỹ bộ tộc mà thôi. Nguyên lai, ở hắn mẹ con hai người vì quyền lực đọ lực 5 tháng rất dài trong, từng bị áp chế lực lượng đã sớm ở trong bóng tối dã man nảy sinh. Thuật đỏ hệ Bạt Đô ở phương Tây chế tạo vương quốc độc lập. Tha Lôi hệ Mông Ca ở phương Đông tích góp sức mạnh đáng sợ. Xét hợp đài hệ Chư Vương càng là kiệt ngạo khó thuần. Thậm chí ngay cả Mông Ca đệ đệ Hốt Tất Liệt, lúc này cũng ở đây trong lúc vô tình lớn lên thành một cỗ đủ địch nổi bất luận kẻ nào sợ rằng thế lực, gần đây cũng truyền ra làm người ta bất an dị động. Giờ phút này, quý từ mượn mẫu thân trên danh nghĩa quốc táng, rốt cuộc đem những thứ này chiếm cứ một phương Tông Vương hào cường, cưỡng ép triệu tập tới vương đình, cố gắng trọng trấn lớn Mông cổ quốc trung tâm quyền uy. Nhưng hắn thấy được, không phải thần phục nhún nhường, mà là không che giấu chút nào coi rẻ. Quý tử thẳng tắp sống lưng, cố gắng đem còn sót lại đại hán uy nghi rót vào cái này thần tượng trừng trí tôn cầm bảo dưới. Bên trong trướng ấm áp như xuân, cực lớn đồng trong chậu than lửa than đôn nốt văng rội, nóng nảy ấm áp hòa lẫn mồ hôi khí, mùi rượu, da thuộc gây khí, lập vào mặt. Nhưng bên trong trướng mùi thuốc súng đồng nặng so cái này gây khí càng làm cho người ta nghẹt thở. Thảm lông hoa lệ nặng nề, lại không che giấu được vỏ đao nhẹ gõ mặt đất rồi vang. Ánh lửa sáng tắt, tỏa ra từng tờ một dải dầu sương gió, đầy lật râu quai nón khuôn mặt. Bạt Đô trầm tĩnh như sắt, ánh mắt lại sắc bén như ứng, quét nhìn cái này tại chỗ tất cả mọi người. Mông Ca không chút biến sắc xem đệ đệ Hốt Tất Liệt, khóe môi kia tia nụ cười như có như không càng lộ vẻ cao thâm. Hốt Tất Liệt đã không còn là huynh trưởng bên người người ủng hộ, mà là thành độc lập tồn tại, hắn không nhìn huynh trưởng Mông Ca, chẳng qua là híp mắt xem quý tử dưới người vương tọa. Mà xét hợp đại hệ thủ lĩnh nhóm thì ánh mắt lấp lóe, từng cái một giống như trên thảo nguyên cắn người khác các lang. Đám này tông vương nhóm thân vệ bị cưỡng chế ngăn trở ở màn cửa ra, giống như lạnh băng tượng đồng đứng sững ở trong gió rét, nhưng đám này thân ở đại trướng bên trong vương giả bản thân, này tham lam, nghi kỵ cùng sát cơ đã sớm húc vỡ trướng đỉnh. Bên trong trướng ầm ĩ không phải cai vã, mà là đàn thú gầm thét, mấy trăm người quy mô cự đại không gian, bị sôi trào thanh âm chống lảo đảo một nước. Đánh rắm. Mặt đông chỗ ngồi một kẻ xét hợp đại hệ tông vương vô án, thân thể hùng tráng giống như một con nổi khủng gấu đen, trước mặt bản con gần như bị hắn đập tan, trường sinh thiên chưa từng nói qua phương Tây mới là chính sóc. Kim trướng Hàn Quốc. Chuyện Tiểu Lâm. Chúng ta phương Đông chư vương mục trưởng, mới là Mông Cổ đế quốc căn cơ. Mới là thiết mục chân đại hãn vùng đất phát tích. Chén bạc trên bàn trà lắc lư, chân quý rượu sữa ngựa hắt đi ra, nhiễm bẩn giá trị liên thành 34 gấm thảm, tựa như đế quốc vinh quang bên trên bắn tung tóe mấy bẩn. Đối mặt cái này trần chuồng gây hấn, Bạt Đô hơi mắt túi xuống, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hắn bên người, một kẻ mặc kiệp trạc thảo nguyên đồng phục võ sĩ đóng vai tướng quân thông suốt đứng lên, phải không? Kia mặc Bắc Thảo Nguyên mọi người đều biết đá trắng bản lòng chi sống lưng giải thích thế nào. Kia chôn sâu ngầm dưới đất, muôn đời bất hủ cự thú xương cốt trên, vì sao lại cứ trời sinh mông văn tây đế thống ngự môn vương? Đó là Trường Sinh Thiên điêu khắc ở phương Tây đại địa bên trên cổ xưa thần dụ. Ngươi cái này đôi mắt chó là bãi trí sao? Hắn trực tiếp đem năm đó Ngộ Tiên phái Lý Thủ Linh chỗ bảo chế thần tích quăng đi ra, phân lượng nặng, rỗng rạc, Bạt Đô khỏe miệng mấy không thể xét về phía bên trên làm động tới một cái. Thần dụ? Hừ, là người vì chôn xương hay là vật trời ban, chỉ có chính các ngươi biết. Dựa vào phương bắc hướng, đại biểu Tha Lôi hệ Mông Ca dưới trướng Thiên hộ trưởng lạnh lùng chen vào nói, ánh mắt của hắn giống như rắn độc, nhìn như lơ đãng lướt qua hắn vị thượng quý tử tầm kia xanh mét mặt. Bản Thiên hộ chỉ nhận được sự thật trước mắt, kia Trường Sinh Thiên hạ xuống thủy thú nai trắng, này trắng như tuyết da lông không dính tiêm trần, thông linh vậy đơn độc hiện thân với ta bảy Lôi tông vương tế tổ thánh địa. Đây không phải là trời cao độc sủng Mông Ca đại vương, hạ xuống hộ quốc thần thú, báo trước đế tinh lâm phàm, vậy là cái gì? Quý tử gò má ở lửa than chiếu rọi bặm mèo, đỏ ngầu trong mang theo cho tàn. Hắn tâm đang điên cuồng gầm hét, giết sạch bọn họ. Giết Bạt Đô, giết Mông Ca, giết những thứ này kiệt ngạo bất tuần xài lang, để bọn họ biết ai mới là chân chính đại hãn. Vậy mà, lý trí nhưng lại trong nháy mắt đem ý niệm này tới đến lạnh băng, quý tư biết, bọn họ bên ngoài chướng hộ vệ loan đao không phải bài trí, vô luận là Bạt Đô hay là Mông Ca, thậm chí là Hốt Tất Liệt, bọn họ lần này tới trước cái nào không phải mang vô số cao thủ hộ vệ. Quan trọng hơn chính là, giết cái này Bạt Đô, cái đó Mông Ca thì thế nào? Thuật đỏ hệ đất phong lập tức sẽ có mới Bạt Đô đứng lên, Tha Lôi gia tộc trong nháy mắt sẽ bưng ra kế tiếp Mông Ca. Khi đó, bọn họ sư xuất nổi danh, giơ lên cao báo thủ sói cờ, hắn cái này cái gọi là đại hãn, chỉ biết trở thành thứ nhất cái bị xé nát tế phẩm. Khưu tiên sư, ngươi nói cho chấm ẩn nhẫn chi đạo đâu? Nói cho chấm nhu nhược thắng cương cường đâu? Chấm phải làm như thế nào? Quý tử dưới ý thức ở trong lòng kêu gọi cái đó từng là tinh thần hắn chủ của người, đáng tiếc, trả lời hắn chỉ có bên trong chướng càng thêm điên cuồng ầm ĩ. Năm tháng xưa nay không là một cái dễ nói chuyện tồn tại, theo không thể tránh khỏi già yếu, năm đó toàn chân thất tử, duy hơn bị nhốt với Hoa Sơn Hách Đại Thông còn ở nhân gian, còn lại mấy vị chân nhân đều đã ở trong vòng 2 năm lần lượt qua đời. Bây giờ chủ trì các phái giáo vụ chỉ là bọn họ đệ tử, mà không phải khiêu sứ cơ mấy vị chân nhân. Không có khiêu sứ cơ chỉ điểm cùng chống đỡ, quý tử giống như mất đi điểm tựa, mặc dù nấu chết rồi mẫu thân của mình, lại đối với mấy cái này tông vương nhóm bó tay hết cách. Những cái được gọi là tông vương, hán tướng, sứ thần nhóm, ở bọn họ trong miệng, thiên mệnh thành so loan đao sắc bén hơn vũ khí, so tuấn mã càng nhanh chóng ngựa chiến. Bọn họ cơ múa thiên mệnh cờ xí, lẫn nhau công kích, tranh đoạt kia hư hào chí tôn hào quang. Mà cái đó ngồi ở chỗ cao nhất, trên danh nghĩa có chính thống nhất thiên mệnh quý tử đại hãn. Còn có ai nhớ? Còn có ai để ý? Ở nơi này bầy bị dã tâm cùng thiên mệnh đốt đỏ cặp mắt chư hầu trong mắt, hắn quý tử bất quá là một cái ngồi ở sắp sụp đổ kim trứng trong, chờ đợi thẩm phán giáng lâm người cô đơn mà thôi. Thiên mệnh nguyên rủa đã đem gia tộc hoàng kim hoàn toàn cắt rời, mỗi một cái vết rách đều ở đây phun trào ra quyền lực nham thạch nóng chảy. Chỗ ngồi này kim đỉnh cự trướng, đang trở thành đế quốc phân cách trước cuối cùng điên cuồng võ đài. Hết thảy đều hoàn mỹ dựa theo Lộc Thanh Đốc kế hoạch ở đi, nghe kim trướng bên trong cái vã, hắn thậm chí không nhịn được muốn cười đi ra. Thế nhưng là hắn nhưng không biết, ở hắn xem kim trướng mỉm cười đồng thời, một cái lưới lớn cũng ở đây từ từ hướng hắn, thậm chí còn toàn bộ toàn chân giáo đỉnh đầu bao phủ. Chương 115, Tông Vương Dạ Tâm, quý tử mồ hôi không cam lòng. Chương 115, Tông Vương Dạ Tâm, quý tử mồ hôi không cam lòng. Gió bắt như bén nhọn roi ngựa, tàn nhẫn địa rút ra quát mạc Bắc Hôi dầu họ Dịn, bay là tả tuyết trắng, vì tòa kia mới vừa hoàn thành cực lớn lăng mộ khoát bọc làm lụa trắng. Là ngựa chân thái hậu táng nghi đang trang nghiêm tiến hành. Đại Hán quý tử một mình đứng ở đài cao, ánh mắt như dao quét qua phía dưới trừ vương vây quanh đội ngũ. Bạt Đô, Mông Ca, Hốt Tất Liệt, A Lý Bất Ca, Hôi Dầu Húc Liệt Luận. Còn có mấy vị biên giới ở xa tây vừa qua khoát đại hệ tông vương, bọn họ như sừng sững như núi cao đứng sững. Làm quý tử tầm mắt lướt qua lúc, bọn họ chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt kia chỗ sâu, đối người mất không có chút nào đau bờn, chỉ có đối quyền lực trí cao trần chuồng khát vọng ở không tiếng động tiêu đốt. Quý tử xôi ở bên người tay, ở chắc địch ra gấu bao tay trong nắm chặt thành quyền, khớp xương đè ép được khanh khách văng rội, móng tay sâu đâm vào lòng bàn tay cũng hoàn toàn không biết. Giờ phút này đỉnh đầu hắn kia đỉnh nặng nề mồ hôi quan, băng lánh như vòng sắt, xít sao bóp chặt sọ đầu của hắn cùng số mạng. Hắn lòng biết rõ, một khi bị những thứ này mắt lom lom xài lang hái đi mồ hôi quan, sinh mệnh của mình cũng ắt sẽ tùy theo chung kết. Lê Thê nghi thức kéo ra màn che, vô số mặt bôi loang lộ vẻ sáng, mặc đen tuyển tế bảo phù thủy sông lên tới trước, trong gió tuyết thân hình quái đản như quỷ mị, vây quanh hừng hực đống lửa cuồng vũ gào thét, y đổ câu thông u minh. Theo sát phía sau đăng tràng, chính là ở Mông Cổ khuyết trương quá trình bên trong, bị cuốn mang nhét vào dưới trướng hai cỗ mới tông giáo thắt lũ. Một phương là toàn chân giáo cao đạo chân tu, người cầm đầu chính là trên danh nghĩa đạo môn lãnh tụ Thanh Huyền chân nhân Lộc Thanh Đốc. Hắn người khoác màu đen áo choàng, tay áo ở gió bắc trong ngưng trệ như mây đen, mặt mũi trầm lặng yên ả, duy tình cờ nhìn về phía chư bước lúc, trong mắt lướt qua một tia khó có thể cảm thấy tinh mang. Sau lưng mười mấy vị đệ tử, các ấn toàn chân thất tử mạch pháp chế nghiêm chỉnh gần ra, dù đạo bào đơn giản, bước chân giữa lại đạp được gió tuyết cuốn trào, tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững nặng nề uy áp tản mắt ra. Bên kia, thời là yên lặng đã lâu, nhân đạo môn khuyết trương mà không thể không tụ thủ Phật môn các phái. là ngựa chân thái hậu khi còn sống thân phong quốc sư Kim Luân Pháp Vương sừng sững ở phía trước, đỏ thắm cả sa sấn ra cường tráng thân hình, trong tay chưa cầm hắn kia vang danh thiên hạ bánh xe, chỉ vân vê một chuôi ô trầm trầm xương chế chẳng hạn, mặt trầm như nước, ánh mắt như điện, lạnh lùng quét mắt đối diện đứng nghiêm đạo sĩ. Phía sau hắn, Hoàng giáo, Bạch giáo, Tát Khố phái, Ni Ma phái, thậm chí hắn chuyển cho tiểu thừa Phật giáo cao tăng, những thứ này ngày xưa tranh đấu không nghỉ lẫn nhau không phục phái, giờ phút này hoàn toàn lạ thường tĩnh mục, các loại tăng bảo ở lệ phong trong bay phất phới, như tụ tập đàn qua, ở trên mặt tuyết ném xuống âm lanh trầm hậu ám ảnh. Tiếng tụng kinh đột nhiên bốc lên. Đầu tiên là đạo gia độ nhân kinh réo rắt dù dường, nếu cửu thiên hạt lệ, xuyên thấu gió tuyết, muốn bị vong hồn mở ra đi thông bạch ngọc kinh thản đồ. Tiếp theo, Phật môn vãng sinh chú như là tiếng chuông vàng kèn lớn đấu vang, trầm thấp hùng hậu phạm âm tựa như liên miên trung cổ, vang vọng với trống trải cánh đồng tuyết, gột sạch mà chết linh. Mới đầu hai loại tiếng sóng tạm được ngang vai ngang bế, nhưng đạo gia kinh văn càng lộ vẻ cao ngạo thanh miểu, cuối cùng cũng bị kia hùng vĩ mà kiên định Phật hiệu hoàn toàn cắn ướt, bao phủ. Gió tuyết tầm ý ở trong đêm khuya rốt cuộc hiện ra mấy phần mỏi mệt. Không một người nguyện vì không hề bị tôn trọng là ngựa chân thái hậu thủ linh, những thứ kia lòng dạ khó lường tông vương nhóm thật sớm đã lui nhập doanh trướng, dưỡng tinh xúc duệ, vì sau này dài đến nửa tháng rườm rà tang lễ làm chuẩn bị. Canh ba bang bang, yên lặng như tờ. Duy hơn đại hãng kim đỉnh bên trong đại trướng, ánh nến vẫn vậy bất an nhảy lên, tỏa ra trong trướng bóng người, giống như trong đêm tối một viên sao động của loạn tâm. Ba ngày dưới đài cao những thứ kia tông vương không tiếng động liên hiệp, giống như lạnh băng gương đồng, rõ ràng ánh chiếu ra hắn vị này đại hãng trắng bệnh cùng suy yếu. Những thứ kia tông vương nhóm trong mắt đối quyền lực không còn che giấu mơ ước, như kim chích sau lưng, từng đao hung hăng đâm vào quý tử trong lòng. Quý tử đột nhiên đem cúc vàng trong cuối cùng một hớp rượu trắng dưới vào trong cổ, thường hực cay độc cảm giác đâm thủng cổ họng, không chút nào không cách nào xua tan thấm ướt xương tủy lạnh băng. Vậy hạ, Tát Khố phái ba tư giả đại sư cầu kiến. Màn cửa trên màn bị không tiếng động nhấc lên một đạo khe hở, thiết thân hoạn quan thanh âm từ đêm rét ngoại truyền tới. Ba tư giả, làm Tát Khố phái không phải đời nào cũng có thiên tài. Tuổi gần 17 tuổi đã danh chấn thảo nguyên trên Tát Khố phái sư vị tuyệt đối người thừa kế, liền nhân khiêu sứ cơ nguyên cớ mà thần cận đạo giáo quý tử, cũng đối kỳ danh như sấm bên hai. Để cho hắn đi vào. Cúc vàng nặng nghề bỗng nhiên ở bàn con bên trên, phát ra tiếng vang chói tai. Nặng nghề địa trên bị bắn lên, một vị màu da trắng non như ngọc, mặt mũi dường như Phan An tái thế thiếu niên tăng nhân chậm rãi bước vào kim trướng. A Di Đà Phật. Ba tư giả mở miệng, tiếng như ngọc vỡ, réo rắt hết sức, nhưng lại mang theo từ chối người ngàn dặm băng lăng cảm giác, đêm khuya quấy đại hạ nan gối, tội lỗi, tội lỗi. Ba tư giả chắp tay trước ngực tư thế cung kính, khỏe miệng lại tựa hồ như treo lau một cái như có như không độ cong, giống như là vô tình dễ cận, hoặc như là lạnh băng thương hại. Quý tử không nhúc nhích, cũng không dương mắt, ánh mắt đóng đinh ở trống không cút vàng bên trên, đại sư đêm khuya tới, định không tầm thường. Không biết có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Ba tư giả cũng không để ý quý tử xa cách, ngược lại lại đạp gần một bước, và áo gần như chạm đến bàn con bên duyên, trên mặt kia xóa vẻ thương hại sâu hơn, ánh mắt lại sắc bén như kim, tiểu tăng mới vừa ngẫu làm một kỳ mộng, không hiểu ý nghĩa, cho nên mạo muội tới trước, kính xin đại hãn vì ta giải mộng. Để cho bản mồ hôi vì ngươi giải mộng. Quý tử đột nhiên nâng đầu, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Từ trước đến giờ đều là Phật đạo bên trong người biểu hiện ra ngoài lấy lời nói sắc bén, người am hiểu chi mơ mộng, cái này thanh danh vang dội nhỏ hơn sư lại thái độ khác thường muốn hắn giải mộng. Trong đó phải có thâm ý. Nói, ngươi mộng thấy cái gì? Ba tư giả thanh âm trầm thấp đi xuống, mang theo một loại nắm được hết thể lực xuyên thấu, đem ban ngày chưa phá giấy cửa sổ hoàn toàn đâm xuyên, tiểu tăng mơ thấy kia mịt mờ trên thảo nguyên, mấy thất nhất khỏe mạnh tuấn mã, đang bị người choàng lên khác nhau mà hoa lệ yên, hướng bốn phương tám hướng chạy lồng lên. Mà vốn nên chấp roi ngự mã người chăn nuôi. Hắn hơi dừng lại một chút, nhìn về phía quý tử xanh mét mặt, tiếp tục nói, lại phí công đứng ở trên đồi cát, khản cả giọng địa hét, trong tay chỉ còn giữ lại theo gió phiêu lãng chống chân dây cương. Ngươi đừng đội đánh đố. Quý tử giống như bị đâm thương mãnh thú, đột nhiên thẳng người lên, trong mắt kia máu răng đầy, cái gì ngựa? Ai là người chăn nuôi? Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Hắn dĩ nhiên hiểu kia ẩn dụ. Ngựa là những thứ kia tông vương binh mã quyền thế, người chăn nuôi chính là chính hắn. Đại hãn cần gì phải biết rõ còn hỏi? Ba tư giả không có vẻ sợ hãi chút nào. Cặp kia trẻ tuổi trong tròng mắt vụn băng chớp động, phong mang tất lộ, ngài thấy được tuấn mã, chính là hôm nay dưới đài cao những thứ kia ấn kiếm độc lập chư vương. Ngài thấy được người chăn nuôi, chính là chính ngài. Về phần cái kia lập tức mặt tiên, hắc hắc. Ba tư giả cười quái dị một tiếng, giọng điệu đột một chuyện, cả người trở nên hùng hổ ép người, lại hãn, ngài chẳng lẽ chưa bao giờ nghi ngờ qua, vì sao ngài ân sư khiêu sứ cơ cùng hắn đồng môn tôn bất nhị, một người quinh lực nâng đỡ ngài leo lên hắn bị, tên còn lại lại đến chết cũng không đổi địa thần phục thái hậu. Vì sao những thứ kia kiệt ngạo bất tuần tông vương sau lưng, luôn có thể nhìn thấy toàn chân môn đồ bóng dáng? Những cái được gọi là thần sơn hiển thánh, trên trời hạ xuống tiên đoán, vì sao luôn là những đạo sĩ đó có ở đây không chán ghét kỳ phiền vì hắn nhóm độc hiểu, tỏ rõ thiên mệnh sở quy. Toàn chân giáo, bất quá là rộng truyền đạo pháp, trở thành chư vương khách quý cũng là theo lẽ đương nhiên. Quý tử giống như là bị đạp cái đôi mèo, thanh âm không tự chủ đề cao, mang theo cuối cùng dãy rủa, khiêu sứ cơ hình tượng giống như in vào trong lòng đung đưa. Về phần những thứ kia thần tích tiên đoán, hoặc giả chẳng qua là trùng hợp, chưa chắc tất cả đều là bút tích của bọn họ. Nếu không phải thật có thần bí, Bát Đô, Mông Ca những thứ này hổ lang hạng người, sao lại cả tin? Ở quý tùy tâm trong, nhiều lần giúp hắn, cứu hắn, dạy hắn khiêu sứ cơ, đã như thầy như cha, cho dù là vì khiêu sứ cơ, hắn cũng không muốn tiếp nhận sự thật, cố gắng vì kia còn sót lại tín ngưỡng giải thích, vì chính mình có thể bị lừa bịp sự thật tìm mực cớ. Chương 116, Phật môn phản kích chương 116, Phật môn phản kích đại hãn, đừng có lại dối mình dối người. Ba tư giả thanh âm chuyển lạnh, như băng lũ đâm rách quý tử cuối cùng hư vọng, Bạt Đô, Mông Ca, Hốt Tất Liệt. Những nhân kiệt này há là ngu phu? Cái gì thiên mệnh? Cái gì thần tích? Bọn họ căn bản khinh thường mình đầu. Bọn họ muốn, chẳng qua là một cái tên một cái mượn cớ một cái có thể đường đường chính chính phân liệt quyền lực, đối kháng hắn đỉnh, trấn an trị hạ cũng để cho bộ hạ tin tưởng bọn họ mới là thiên tuyển chi tử đường hoàng mượn cớ. Toàn chân giáo, chính là bọn họ tỉ mỉ chọn lựa, dùng để bào chế cái này thiên mệnh công cụ. Những đạo trưởng kia nhóm, đem cái gọi là thần dụ tinh chuẩn địa ném đút tới kẻ dã tâm ép. Giữa bọn họ sớm có ăn ý, chư vương mượn thần ý danh tiếng hành tự lập chi thực, toàn chân giáo mượn nâng đỡ tay truyền bá loạn mông cổ. Ba tư giả ánh mắt sáng quắc lại áp sát một bước, thân ảnh cao lớn gần như bao phủ lại bàn con sau quý tử, đại hãn có từng nghĩ tới, toàn chân thất tử lưu lại bảy đầu pháp mạch, nhìn như vì bất đồng tông vương hiệu lực, kỳ thực là tỉ mỉ bố cục, chia nhau đặt cược. Mã Ngọc một mạch, Lưu Sứ Huyền một mạch, Hách Đại Thông một mạch. Ngài dưới quyền tông vương nhóm, mỗi người hấp thu bất đồng đạo pháp chân truyền mà bọn họ quyền bính càng nặng, đại hãn ngài uy nghiêm, liền càng như trong gió nên tàn. Quý tử trên mặt một điểm cuối cùng huyết sắc lộ hết, hàm răng cắn được khanh khách vang, giống như một con bị ép vào tuyệt cảnh cô lang, toàn chân. Bọn họ mưu đồ gì? Liên vì cái này thảo nguyên bên trên tranh chấp. Hắn gào thét, sâu trong nội tâm về điểm kia tín ngưỡng sụp đổ thống khổ hòa lẫn bị lợi dụng căm giận ngút trời, gần như muốn nổ bể ra. Mưu đồ gì? Ba tư giả phát ra cười lạnh một tiếng, nói, đồ chính là ta Mông Cổ không dành nam chú ý. Đồ chính là hắn đại tống Giang Sơn. Khiêu sứ cơ giúp ngài, là vì để cho ngài lâm vào cùng Thái Hậu nội hao. Tôn Bất Nhị giúp Thái Hậu, là vì giúp nàng sống lâu mấy năm, để cho các ngươi mẹ con hai người có thể đấu lâu hơn một chút. Mà cái khác toàn chân nói người gây nên, thứ nào không phải ở kích hóa ngài cùng Tông Vương mâu thuẫn. Bọn họ làm việc gây nên, chỉ vì ở nơi này đế quốc trái tim cắm xuống vô số cây tên là nghi kỵ cùng cắt cứ gai độc. Những thứ kia Tông Vương hoặc giả mới đầu u mê, nhưng bây giờ cái nào không phải tâm như gương sáng. Bọn họ cũng là đang mượn lực đánh lực, cam tâm làm toàn chân giáo lơi sắc, mục tiêu chỉ có một. Ba tư giả ngừng một chút, tựa hồ đang đợi quý tử tiếp nhận thực tế, sau đó mới gần từng chữ một, những thứ kia Tông Vương mục tiêu chỉ có một, đó chính là dùng ngài vị này oa khoát đài đại hãn đầu trên cổ cùng toàn bộ đế quốc lật đổ, vì bọn họ mỗi người trải ra đi thông càng quyền to hơn lực đường máu. Đồng thời, toàn chân giáo cũng có thể vì Nam Tông thắng được kéo dài hơi tàn thời cơ. Kim trướng bên trong không khí phảng phất đọc lại. Quý tử lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt giấy lên cuồng nộ ngọn lửa. Cực lớn phản bội cảm giác cùng khắc cốt hận ý thay thế sợ hãi. Tốt. Hay cho một toàn chân giáo, hay cho một khiêu sứ cơ, hay cho một khích bát trừ vương, ly tâm ly đức. Quý tử thanh âm nhân phẫn nộ mà run rẩy, lại không còn là vô lực, mà là mang theo quyết tuyệt sắc ý. Như vậy, đại sư hôm nay tới trước, không phải chỉ vì nói cho ta biết cái này mộng đẹp đi. Ngươi giải pháp là cái gì? Sau lưng ngươi Phật môn, lại có thể làm gốc mồ hôi làm gì? Hoặc là nói, các ngươi muốn lấy được cái gì? Ba tư giả thấy thời cơ chín muồi, trên mặt kia đóng băng vậy nét mặt rốt cuộc có chút tan động, lộ ra lau một cái phù hợp thiếu niên xấu hổ mỉm cười. Tiểu tăng này tới, là vì đại hán dâng lên một kế hai lưỡi, đã có thể chặt đứt loạn quốc chi căn nguyên toàn chân giáo, lại có thể thay đại hán thu hồi kia giải rác trừ vương quyền lực dây cương. Nói, quý tử ánh mắt sắc bén như lao. Bước đầu tiên này, ba tư giả thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo mật mưu dần dần, chính là bọn ta Phật môn giáo phái cùng đại hán liên thủ lấy trước toàn chân giáo khai đao. Nghi ngờ này đạo pháp không thuần, đạo gia nói đều vì hư vọng nói lung tung. Ta Phật môn gia phái vì đại hán cung cấp phá pháp chứng nhận, tổ chức pháp hội cùng đạo giáo giữa đỉnh chất vấn, sẽ làm cho kia Lộc Thanh Đốc hạ người ở thiên hạ trăm họ, ở chư vương nhìn chừng chừng dưới uy tín quét rác. Hắn hơi ngưng lại quan sát quý tử trong mắt tiêu đốt ngọn lửa, tiếp tục đẩy tới hắn mục tiêu chân chính. Chiêu này vì sao sơn chấn hổ? Toàn chân một khi thế sụt, những thứ kia dựa dẫm này giải thích, mượn thiên mệnh danh tiếng hành phản lịch chuyện tông vương nhóm, này dã tâm tựa như cùng mất đi hoa lệ áo khoác kền kền, bại lộ ở dưới ánh nắng chói chang, không có toàn chân giáo cấp bọn họ cung cấp tên vậy bọn họ bước kế tiếp thực liền khó có thể vì làm. Ngay sau đó, đại hán là được thuận thế mà đi thứ nhị bước, phân hóa tan rã. Đại hán có ở đây không tông vương giữa gieo rắc tiếng gió, ám chỉ có người lợi dụng toàn chân dương nghiệt, âm thầm sâu chuỗi, dục hành bất quý. Lấy đại hán chi trí, thêm chút khích bác, bọn họ với nhau nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau tìm tất dự. Sau đó ta Phật môn các chi nguyện vì đại hãn trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, hoặc giúp yếu đức mạnh, hoặc giúp mạnh phản địch, khiến họ từ tướng công kích, để bọn họ như cỏ nguyên bên trên tranh ăn linh cầu, lẫn nhau cắn xé, từ hao tổn thực lực. Đợi đến chư vương nguyên khí thương tổn, nghi thần nghi quỷ lúc. Ba tư giả ánh mắt như chim ưng phong tỏa quý tử, nhổ ra cuối cùng cũng là chí mạng nhất một bước, đại hãn ngài là được huy động vương đỉnh cấm quân cái thanh này đã sớm mài sắc kim đao, liên hiệp một mực trung thành với ba khoát đại hệ tông vương, cũng mượn ta Phật môn trong quân đội cùng các bộ sức ảnh hưởng, lấy thế lôi đỉnh, từng cái một xóa bỏ kia nhất phản nghịch rào rậu, thu hồi binh phủ thị ấn. Trở lại đại hán độc tôn. Lúc đó, loạn nguyên đã trừ, mầm họa đã tiêu, đại hán bị vững như kim trướng, lo gì vương mệnh không được với tứ hải. Bên trong trướng ánh nến điên cuồng chập chờn, tỏa ra quý tử trên mặt phong vân biến ảo. Hán yên lặng hồi lâu, cung nộ bị một loại lạnh băng tàn khốc thuộc về đế vương tính toán thay thế. Rốt cuộc quý tử bung ra gần như bóp vỡ cúp vàng, xem ba tư giả cười lạnh nói, hay cho một hai lưới kế sách. Đại sư giỏi tính toán, muốn cho bản mồ hôi dùng các ngươi Phật môn nào đi chạm đạo dạy căn, nhân tiện thay ta đạp bằng những thứ kia trướng mắt tông vương. Sau đó các ngươi Phật môn tự nhiên có thể thay thế đạo giáo, lần nữa trở thành cái này Mông Cổ thảo nguyên mới hộ quốc thần giáo. Xem ra không chỉ là bản mồ hôi, ngay cả đại sư như vậy cao tăng, những năm này cũng bị toàn chân giáo ép không thở được đi. A Di Đà Phật. Ba tư giả chắp tay trước ngực, vẻ mặt khôi phục mới gặp gỡ lúc bình tĩnh không lay động, phảng phất mới vừa rồi nổ ra cũng không phải là gió tanh mưa máu, chẳng qua là nói một trận trải qua, Phật môn mong muốn, bất quá là phát dương chính pháp, khuyến thiện tương sinh, bảo hộ đại hãn long thể khỏe mạnh, quốc tộ lâu dài. Về phần địa vị, bất quá là tùy duyên mà định ra, đều vì đại hãn xã tắc vững chắc mà mưu. Kế này chi thành, đại hãn vừa gọt bình ra phiền, lại nắm cả côn, ta Phật môn cũng được một phương thanh tịnh chuyển pháp nơi, hẳn là cả hai cùng có lợi. Quý Từ nhìn chằm chằm ba tư giả cặp kia nhìn như trong suốt, chỗ sâu lại phảng phất cất giấu ngàn năm đầm nước lạnh ánh mắt. Hắn biết rõ cái này sau lưng lích lợi thật lớn trao đổi cùng tương lai rủi ro. Nhưng giờ phút này, so sánh với bị giá không, bị mơ ước, bị che giấu căm giận ngút trời, so sánh với bị làm thành đồ chơi xỉ nhục, so sánh với kia gần trong gang tấc họa sát thân. Bảo hộ lộ ra, cùng ba tư giả trở Phật môn liên minh hợp tác, có cái gì không được. Ít nhất, trước mắt con này hổ cung cấp cho mình treo cổ chân chính cựu địch cơ hội. Ha 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 ha. Quý Từ đột nhiên bộc phát ra mấy tiếng chói tai cười rú lên, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng sát ý cùng quyết tuyệt. Hắn đột nhiên đứng lên, bóng tối đem ba tư giả hoàn toàn bao phủ. Hay cho một cả hai cùng có lợi. Rượu. Hay lắm. Hắn sải bước vòng qua bàn con, ở rời ba tư giả cách xa một bước chỗ đứng, thân thể khôi ngô mang theo cảm giác các bách, liền ý lìa đại sư kế sách. Như vậy kế thành công, Phật môn ngày sau thanh tịnh, bản mồ hôi tự sẽ an bài. Chương 117, Phật đạo chi tranh chương 117, Phật đạo chi tranh ngày kế pháp hội bên trên, ở toàn mông, cổ chư vương, quý tộc, tướng lãnh thậm chí còn mấy mươi ngàn bộ hạ nhìn soi mói, làm Lộc Thanh Đốc đang muốn lần nữa dẫn linh toàn chân đệ tử vì là ngựa chân thái hậu đọc 49 lần độ nhân kinh lúc, trẻ tuổi ba tư giả, ở quốc sư Kim Luân Pháp Vương cùng với một đám các phái cao tăng vây quanh hạ, với pháp đàn dưới vượt qua đám người ra. Hắn không còn là đêm qua cái đó phong mang giấu giếm thiếu niên, mà là bây giờ Phật môn đại biểu, mật giáo các phái công nhận ngày thứ nhất mới. Đỏ thắm cả xa vụ vụ, ba tư giả mặt như ngọc, mắt tựa như hàn tinh, thanh âm không lớn, nhưng bởi vì có nội lực gia trì, mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng vang dội toàn bộ táng nghi quảng trường. A Di Đà Phật, Thanh Huyền Chân Nhân. Toàn bộ cánh đồng tuyết trong nháy mắt tĩnh được có thể nghe tuyết rơi thanh âm, mọi người tại đây cái nào không phải nhân tinh, toàn bộ ánh mắt kinh nghi bất định tập trung ở nơi này vị đột nhiên làm khó dễ tát khố phái Phật tử trên người. Trên đài cao, Quý Từ mồ hôi khỏe miệng không dễ phát hiện mà hơi chủ động, trong ánh mắt mang theo phẫn hận cùng một tia phức tạp. Ba tư giả đại sư, ý gì nhiễu ta phát đàn? Lộc Thanh Đốc xoay người, trầm lặng yên ả mặt mũi rốt cuộc hiện ra một tia rung động, xem đã lớn lên đối thủ cũ, hắn cũng biết kẻ đến không thiện. Không phải là nhiễu đàn, thật là hộ pháp đa nguyên, không dám khiến tà ngụy rối loạn thánh nghi. Ba tư giả nói lời kinh người, trong nháy mắt đưa tới một mảnh xôn xao. Dù sao ngay trước nhiều như vậy mông cổ quý trụ mặt mắng toàn chân giáo là tà ngụy, điều này cũng làm mang ý nghĩa những năm này một mực bị đạo giáo áp chế phân môn, rốt cuộc bắt đầu phản kích. Ba tư giả cười lạnh, mở miệng hỏi: Thanh Huyền chân nhân, nghe nói quý giáo tay trước dạy Mã Ngọc chân nhân mấy chục năm trước từng ở Sơn Đông Lai Châu tuyên giảng toàn chân thanh tu, không liên quan tục vụ, càng không giúp đỡ quân quyền, nhưng vì sao từ quý giáo Trường Xuân chân nhân khiêu sứ cơ một lời đi về phía tây, cái gọi là một lời dừng giết sau, toàn chân giáo liền mở rộng đạo môn, nhất là ngài Thanh Huyền chân nhân thay dẫn toàn chân quy thuận sau, toàn chân đệ tử càng là tranh nhau buôn tẩu với vương hầu chi đỉnh. Bần tăng cả gan xin hỏi, bây giờ toàn chân giáo hành vi có hay không phản bội tổ huấn, có leo lên quyền quý chi ngại? Hoang đường. Khưu sư tổ năm đó ứng thành cắt tư hãn chi mời đi về phía tây, chính là vì thường sinh trở lệnh, đỉnh chiến hơi thở giết. Tại sao leo lên nói đến? Lộc Thanh Đốc gần giọng phản bác, trung quanh đạo sĩ cũng là quần tình công vẫn. Đỉnh chiến, hơi thở giết. Ba tư giả vận dụng nội lực lại tăng cường một phần, thanh âm như xé vải xuyên vân, kia bần tăng hỏi lại. Chư vương trong trướng liên tiếp hiện thần tích, Côn Lôn Sơn đỉnh ngẫu hàng thiên thư đều do toàn chân cao đạo trùng hợp tại chỗ. Các ngươi những đạo sĩ này đem đọc hiểu vì mộ vương thiên mệnh sở quy, đây chẳng phải là cùng đại hán quý từ bệ hạ chi thiên mệnh đối nghịch? Này phi kích động tân liệt, dung túng dạ tâm mà gì? Bọn ngươi mượn tuyên truyền đạo thần, bào chế hư vọng, che giấu tín đồ, giao động quốc bản. Quả thật hiếp ngày độc thần, yêu ngôn hoặc chúng. Lời vừa nói ra, không khác nào đang sôi trào trong chảo dầu đầu nhập cây bốc, trên quảng trường sôi trào. Chư vương vẻ mặt khác nhau, có cười lạnh người như bạc đồ, có cao mày người như ca, có mặt vô biểu tình người như hốt tất liệt, còn có mấy vị bị điểm danh toàn chân chỗ nâng đỡ tông vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Mà Quý Từ mồ hôi ở trên đài cao, rốt cuộc lộ ra thứ nhất cái lạnh băng, tàn khốc mỉm cười. Kim Luân Pháp Vương đúng lúc bước lên trước một bước, tiếng như hồng trùng, ba tư giả đại sư nói những câu là thật, ta Phật môn gia phái, nguyện lấy tam bảo làm chứng. Toàn chân chư đạo trưởng, dám cùng ta chờ giữa đỉnh cãi lại, lấy chứng thật giả không? Phật môn trận doanh trong nháy mắt buộc phát ra như sấm ứng hòa, mời biện pháp. Mời biện pháp. Đủ rồi. Đang ở Lộc Thanh Đốc do dự có phải hay không tiếp nhận biện pháp lúc, Quý Từ mồ hôi rốt cuộc đứng lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, giận dữ mắng mỏ ba tư giả. Mẫu hậu táng nghi trong địa, há lại cho ẩm ý vô độ. Quý Từ cùng ba tư giả mong muốn, dĩ nhiên không phải một trận tạm thời này ý biện pháp, bọn họ mong muốn chính là muốn cho trên mông cổ trên dưới xuống xe ngọn nguồn đối đạo giáo thất vọng, từ dễ bên trên diệt trừ bọn họ truyền giáo căn cơ, cũng để cho toàn chân giáo những năm này tuyên truyền cái gọi là thiên mệnh vì vậy mà trở thành chuyện tiếu lâm. Cho nên đối với cái gọi là biện pháp, Quý Từ cùng ba tư giả cũng không nóng nảy. Hôm nay hành động này bất quá là vì dáng đòn phủ đầu, từ đó tốt đem chuyện làm lớn chuyện, cuối cùng lại trải qua thời gian lên men để cho trên mông cổ trên giới hạ đều đem ánh mắt nhìn về phía chàng này Phật đạo chi tranh, chỉ có vào lúc đó hoàn toàn đánh bại đạo giáo mới là có ý nghĩa nhất. Hết thể liền như là Quý Từ cùng ba tư giả dự liệu vậy, là ngựa chân thái hậu tăng lễ thượng Phật đạo hai nhà chàng này đầu voi đuôi chuột tranh chấp, ở ngắn ngủi một tháng trong thời gian bên ở trên thảo nguyên nổi lên một cố khắc thường phong, giống như ôn dịch vậy nhanh chóng lan tràn. Ở tầng dưới chót trong dân chúng, tín ngưỡng xung đột bắt đầu chuyển hóa thành thực tế đấu tranh sinh tồn. Thờ phượng Phật gia dân chăn nuôi, ở ba tư giả chờ Phật môn đại biểu âm thầm khích lệ thậm chí sai phái võ tăng duy trì dưới, đánh ra khu trừ yêu đạo hòa loạn, tịnh hóa thánh địa cơ hiệu, đánh vào thậm chí còn xua đuổi thờ phượng đạo giáo hoặc thân cận toàn chân giáo người. Lạt ma cờ kinh cùng đạo sĩ bùa chú bắt đầu ở thảo nguyên biên giới giằng co, thậm chí bùng nổ quy mô nhỏ đánh nhau có vũ khí. Nguyên bản hợp tác chăn thả hàng xóm, có thể bởi vì tín ngưỡng bất đồng mà trở mặt thành thù. Một cái bộ lạc thờ phượng lạt ma dạy, liền có thể cự tuyệt cùng lân cận thờ phượng đạo giáo bộ lạc dùng chung đồng trường. Cho dù là ở hán người giữa, bọn họ thờ phượng chính là yêu đạo, sẽ chọc giận sơn thần, mang đến hai ách. Tương tự truyền ngôn từ đệ tử Phật môn cố ý gieo rắc, cũng có ảnh hưởng không nhỏ, khiến cho toàn chân giáo ở truyền giáo quá trình bên trong, so trước đó không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. Ở giới quý tộc trong, ở hạ dạ họ Dìn cùng các đại tông vương đi công cán thành trấn, Phật đạo hai nhà đấu tranh càng là càng thêm thể hiện ra ngoài. Vương công quý tộc trên yến hội, khách khứa tông giáo tín ngưỡng trở thành nhạy cảm đề tài. Một kẻ thân cận Phật môn bạn hộ trưởng, có thể sẽ ở trên yến tiệc công khai châm chọc một vị thờ phượng đạo giáo đồng liêu bị yêu đạo mê mẩn tâm trí. Mà tín ngưỡng đạo giáo người thì sẽ mắng to đối phương yêu ngôn hoặc chúng, không biết chính đạo đại pháp. Một vị khuynh hướng Phật giáo tông vương tử đệ nếu cố ý muốn kết hôn một kẻ có thâm hậu đạo giáo bối cảnh quý tộc nữ nhi, gia tộc kia nội bộ cũng sẽ vì vậy phát sinh tranh chấp. Đối với tình huống như vậy, quý tử dĩ nhiên là vui thấy thành công, thậm chí còn lấy giữ gìn đế quốc chính thống tín ngưỡng, an định lòng người làm tên, thông qua Phật môn chống đỡ, đối mấy cái thế lực hơi nhỏ nhưng rõ ràng phụ thuộc vào toàn chân thiên mệnh tiên đoán tông vương ra tay sát hại, lấy cấu kết tà giáo, ý đồ làm loạn làm tên trực tiếp tức phiên, đem binh quyền, mục trường hết thệ thu hồi vương đỉnh, thủ đoạn lôi đỉnh máu tanh, không chút lưu tình. Đối mặt tình huống như vậy, Bà Đô, Mông Cổ, Hốt Tất Liệt trèo lên người mặc dù bất mãn, thế nhưng là bởi vì quý tử trên danh nghĩa hay là đại hán này chọn lựa các biện pháp cũng không có phạm pháp pháp độ, bọn họ cũng chỉ có thể án binh bất động, không có thật cùng quý tử trở mặt. Mà bởi vì có quý tử cái này đại hán chống đỡ, Phật môn trước khi đến các nơi truyền giáo quá trình bên trong, mặc dù không có được cái gì thực chất trợ giúp, thậm chí có thể bị các bộ tông vương chèn ép, nhưng là dựa vào quý tử tên khiến cho bọn họ ở tầng dưới chốt trong dân chúng độ chấp nhận đề cao thật lớn. Dù sao, dân chúng cũng không biết cái gì là thiên mệnh, cũng không phải nhiều quan tâm nhà mình vương gia phát hiện cái gì thần tích ở trong họ đơn giản trong nhận thức, vương gia là thế nào cũng không hơn được đại hán. Nếu đại hán cũng bắt đầu từ đạo giáo đổi tin Phật giáo, kia Phật giáo tất nhiên là tốt. Chị hạ trong họ tín ngưỡng càng biến, để cho những thứ kia đã từng cùng toàn chân giáo hợp tác vô gian tông vương nhóm, trong nháy mắt lâm vào lúng túng mà tình cảnh nguy hiểm. Bọn họ nguyên bản mượn dùng thiên mệnh áo khoác bị công khai xé nát, đạo giáo trước ngôn luận bị Phật môn bài xích vì yêu ngôn, cái này khiến cho bọn họ đã từng tự lập hành vi mất đi lý luận điểm hộ, ở đạo nghĩa bên trên lùn một con. Liều lĩnh chống đỡ toàn chân giáo, mang ý nghĩa công khai đối kháng vương đình, đồng thời còn sẽ đắc tội ngày càng hùng mạnh Phật môn liên minh, trên lãnh địa Phật môn tín đồ cũng sẽ lập tức trở thành không ổn định nhân tố, hoàn toàn đổ hướng Phật môn, tương đương với thừa nhận bản thân đi qua bị tà giáo che giấu, mất hết thể diện không nói, càng biết lập tức mất đi những thứ kia kiên định tín ngưỡng đạo giáo thần dân, quân đội trung thành, nhất là những thứ kia bị toàn chân giáo chỗ tốt, thậm chí còn trong hàng tướng lãnh có toàn chân giáo đồ bộ đội, rất có thể bùng nổ phản loạn. Hơn nữa, nay bằng với hướng quý tử cúi đầu, tăng cường rất nhiều quý tử ở tông giáo bên trên quyền phát biểu cùng đối với mình lực khống chế, tự thân độc lập tính đem bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể nói, quý tử cùng Phật môn phối hợp lẫn nhau, cái này xưa di tổ hợp quyền xuống, những thứ kia thực lực nhỏ yếu hoặc ba phải ngắm nhìn nhỏ yếu bộ tộc tông vương đô là sợ hãi không dứt, cũng không dám nữa giống như trước như vậy đem toàn chân đệ tử tôn sùng là khách quý. Mà giống như Bạt Đô, Mông Ca, Hốt Tất Liệt như vậy tiêu hùng, bọn họ hiểu, quý tử đao rốt cuộc mài sắc, mà lưỡi đao chỉ trỏ, tuyệt không chỉ là toàn chân giáo một cái tông giáo, mà là bọn họ những thứ này đủ uy hiếp hắn hãn bị vương. Chương 118, ám sát chương 118, ám sát Phật môn liên minh dắt đại hãn, đối đạo giáo tiến sát từng bước, như mây đen che kín mặt trời, ép tới toàn bộ trên toàn chân giáo hạ gần như thở không nổi, Lộc Thanh Đốc vô cùng sốt ruột như lốt, lại khổ vô lương sách phá cuộc. Hắn biết rõ này phi ánh đao bóng kiếm khoái ý ân cửu, mà là tín ngưỡng căn cơ so đấu. Toàn chân lập giáo phái còn chưa đủ trăm năm, giáo nghĩa dù tinh thâm, nhưng nếu bàn về trích kinh dẫn điển, miệng lưỡi tranh phong, xây dựng khổng lồ phồn phục triết học hệ thống. Những thứ kia thở nhỏ liền thấm nhuần với trải qua luật luận dấu Phật môn cao tăng, không thể nghi ngờ chiếm cứ đời đời tích lũy ưu thế tuyệt đối. Xem xét lại toàn chân đệ tử, trừ số rất ít như Doan Chí Bình, Lý Chí Thường, Lý Thủ Ninh chờ số ít ba đời tinh anh, hoặc giả còn có thể cùng tăng nhân Chu Toàn một hai ngoài. Những thứ kia tầm thường đệ tử, một khi chống lại lưỡi rực rỡ hoa sen hòa thượng, 10 trận chất vấn trong, sợ là có 9 trận nếu bị tranh luận nghẹn lời không nói, tan tác. Lúc trước toàn chân giáo có thể nhất thời ngăn trận Phật môn khí diễm, quả thật nặng hơn nhân tố chống chất. Lúc đó, vô luận là lấy là ngựa chân thái hậu, quý tử mồ hôi làm trụ cột hán đỉnh trung su, hay là tay cầm thực quyền, tâm hoài quỷ thai nhiều tông vương, đều có ý nâng đỡ đạo giáo. Cộng thêm Phật môn tự thân cũng là đỉnh núi mọc như rừng, cái gì dấu truyền tác giả, cắt giờ, thả mã tranh chấp không nghỉ, hán điệu các thiện tông hệ phái với nhau so tài, hoàng giáo cùng hồng giáo ám lưu hùng dũng, lớn thừa tiểu thừa lẫn nhau bệ nễ. Có thể nói, là trong Phật môn hao tổn nghiêm trọng, mới cho toàn chân cái này mới nổi đạo môn thừa cơ lợi dụng. Nhưng hôm nay đâu? Quý tử đại hãn đã thể hiện lập trường rõ ràng địa bỏ đạo từ Phật, mà toàn bộ Phật môn lại cũng ở toàn chân giáo dưới áp lực, tạm thời buông xuống ngàn năm tích oán cùng môn hộ chi kiến, ở Kim Luân Pháp Vương cùng ba tư giả cờ sĩ như trên cựu địch thi, vận thành một cố đủ để lật nghiêng càn khôn to lớn ra sức. Cứ kéo dài tình huống như thế, toàn chân giáo bây giờ chỉ có thể như thuyền cô độc lâm vào sóng to gió lớn, hết cách xoay chuyển. Ai? Lộc Thanh Đốc nặng nề thở dài một tiếng, khép lại tấm kia từ cái bang mật tuyến đưa tới tình báo tờ giấy, đầu ngón tay nội lực nhẹ xuất, giấy thật mỏng phiến trong nháy mắt hóa thành như tuyết phấn vụn, tuôn rơi rơi xuống. Xoa xoa mơ hồ đau huyệt thái dương, Lộc Thanh Đốc trong lòng cay đắng, cuối cùng là ta toàn chân giáo nền tảng chưa đủ, lần này sợ là phiền phức lớn hơn rồi. Cực lớn cảm giác vô lực bao phủ vị này toàn chân trưởng giáo, sửa sang lại hơi lộ ra lỏng lẻo đã bảo, Lộc Thanh Đốc quyết định đi ra cửa hóng mát một chút. Kim Liên sông hành đài, làm hốt tất liệt kinh doanh nhiều năm đô thành, này chính trị địa vị cùng phồn hoa trình độ, xa không phải cái khác tông vương đô thành có thể so với. Nơi này là Hán, Mông Giao Dung thí nghiệm tràng, là Mạc Nam buôn bán then chốt cùng quyền lực trái tim. Đi ở rộn ràng trên đường phố, nhờ vào Lộc Thanh Đốc, Lưu Bình Trung chờ Hán thần nhiều năm tiềm di mạng hóa ảnh hưởng, hốt tất liệt trị hạ chính sách hơn xa những địa phương khác quan hòa. Tiểu thương thét liên tiếp, giọng trọ trẻ hỗn tạp, an mặc Hán người tơ lụa cùng Mông Cổ ra bảo người đi đường chen vai thích cánh, Hán nhân công tượng mở tiệm vô cùng người Mông Cổ hàng ra gian hàng ở sát cạnh nhau, thỉnh thoảng còn có thể thấy được sắc mục người lưu ly châu tiệm. Trong không khí tràn ngập nướng bánh tiêu thơm, da súc da lông mùi cùng với phố phường riêng có khói lửa. Nơi này Hán người không cần cả ngày lo sợ ức hiếp, nhưng bằng bản lĩnh an ổn kiếm sống, người Mông Cổ cũng có thể hưởng thụ càng tinh tế hơn thương phẩm cùng tiện lợi. So với bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng vật đạo chi tranh, chư vương đấu đá, Kim Liên sông sắc thực xưng được một phương bình thản thế ngoại đào nguyên. Cái này cảnh tượng có lúc sẽ để cho trong Lộc Thanh Đốc sinh lòng ra một loại gần như hoảng hốt dao động, nếu hốt tất liệt thật có thể như vậy cầm chi vĩnh cửu, để cho trị hạ Mông Hán các tộc vứt bỏ hàn thù, các an này nghiệp, chính xác sáng tạo ra thiên hạ một nhà, cùng hưởng thái bình tình thế. Vậy ta đem hết toàn lực phụ tá hắn nhất thống Giang Sơn, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng ý niệm này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Lịch sử nguyên bản quỹ tích đã sớm khắc ghi với Lộc Thanh Đốc trí nhớ chỗ sâu, thành lập đại nhất thống nguyên hướng tuy là hốt tất liệt vị hùng chủ này, nhưng vậy sẽ quốc nhân chia làm tứ đẳng, trần truồng, kỳ thị cùng chèn ép dị dạng chế độ, giống vậy cắm rễ với vị này Mông Cổ tứ vương gia ngày sau thành lập vương triều sức thủy. Biết rõ này tất nhiên đi về phía, hắn lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn tương lai hắn người kia vô tận huyết lệ, nhân bản thân tương trợ Mông Nguyên mà chảy xuôi. Đang tự suy nghĩ tung bay giữa, một trận bén nhọn nữ tử kêu rên sen lẫn thô lô mang âm thanh, từ nơi không xa chuyển tới. Đại gia tha mạng a. Tiểu nữ thật không phải cố ý. Cầu ngài tha cho ta đi. Lộc Thanh Đốc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa góc đường, vây quanh một vòng người. Trong vòng, một cái thân hình nhỏ thấp, trên mặt râu quai nón gần như kéo tới trên đất hán tử, đang hung tợn méo một cái tuổi trẻ nữ tử tóc, bàn tay không chút lưu tình phiến ở trên mặt nàng, trên người, giá tay cực nặng. Đám người chung quanh chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán, có hán mặt người lộ không đành lòng lại giận mà không dám nói gì, có người Mông Cổ ôm cánh tay xem trò vui, nhưng lại không có trên một người trước ngăn trở. Dừng tay. Lộc Thanh Đốc đứng mày, tay trái bung lên, đạo bào màu tím mang theo một cổ vô hình khí xoáy tụ, không thấy hắn như thế nào phát lực, kia thi bạo gầy lùn hán tử tựa như cùng bị cự truy đánh trúng, hừ một tiếng, cả người hô địa đằng không bay lên, nặng nghề ngã tại ngoài trượng đống đồ lộn xộn trong, phát ra một tiếng hét thảm. Cô nương, có thể đã thương. Lộc Thanh Đốc cúi người xuống, dịu dàng hỏi, đưa tay muốn dịu kia ngồi liệt trên đất, run lẩy bẩy nữ tử. Nàng ước chừng 23-24 tuổi, một thân vải thô váy màu lục, tuy là kinh thoa váy vải, lại không che giấu được thanh lệ ngũ quan, giờ phút này búi tóc tán loạn, áo quần bị xé rách được phá mấy chỗ, xem ra nhút nhát đáng thương. Vậy mà đang ở Lộc Thanh Đốc tay sắp chạm đến cánh tay nàng sát na, dị biến nảy sinh. Cô gái kia nguyên bản ai khóc hèn nhát trong mắt, trong nháy mắt nổ bắn ra giống như rắn độc cơm tàn lệ quang, cổ tay khẽ đảo run lên, động tác mau làm người ta hoa mắt, một đạo lạnh lẽo như băng môi lưỡi dao hàn quang đã từ nàng bị xé vỡ ống tay áo nhanh như tia chớp bắn ra thẳng quan Lộc Thanh Đốc bụng yếu hại. Một nhát này góc độ điêu toàn đến cực hạn, lực lượng ngưng tụ với một chút thời cơ nắm ở tâm thần người vi phân một cái chớp mắt, có thể thấy được cô gái này võ công không kém. Phúc. Một tiếng quái dị nhẹ vang lên, môi thân hoàn toàn không trở ngại chút nào địa tận gốc chui vào Lộc Thanh Đốc bụng áo bào tím trong. Đắc thủ. Nữ tử trên mặt lại không có nửa phần mừng như điên, ngược lại hiện lộ ra một loại kinh ngạc, dao găm bên trên truyền đến quái dị xúc cảm, giống như đâm trúng bùn nát vậy, cùng mình trước luyện tập lúc đâm heo giết dê xúc cảm hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ đạo sĩ kia là cái tượng đất không được? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng nữ tử hay là bản năng thủ đoạn phát lực, nghị thuận thế rút ra dao găm thậm chí khoé động nội tạng, thế nhưng là căn bản rút ra khoé bất động. Kia không có vào bào trong dao găm phảng phất bị dù sao cũng căn gang đúc tạo sợi cơ nhục cuốn chặt lại, khóa lại, mặc cho nàng như thế nào vận đủ nội lực mà bề, môi trôi giống như hàn chết ở một tòa gang nung thép đúc ngọn núi bên trong, căn bản không thể nhúc đích. Nguyên lai, đang ở mới vừa rồi mũi lao tiếp xúc đạo bào một cái chớp mắt, Lộc Thanh Đốc đã vận lên quanh thân hùng hồn nội lực, để cho bụng bắp thịt trong nháy mắt như tầng tầng nước gợn cực nhanh gấp co lại chấn động. Nhìn như bị dao găm đâm vào, kỳ thực ra ở khống chế tinh chuẩn hạ đã sớm theo mũi lao phương hướng bên trong há mở mẹo, cũng thuận thế đem dao găm gắt gao xoắn lấy, liền nửa phần da giấy cũng không từng phá vỡ. Cô đương. Lộc Thanh Đốc thanh âm bình tĩnh không lay động, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vần đạo lòng tốt cứu rút, ngươi lại ra này độc thủ, khó tránh khỏi có chút quá đáng đi. Ngươi muốn trở về con dao găm này? Tốt. Ông. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi bàng bạc nội lực, không có dấu hiệu nào từ Lộc Thanh Đốc trong bụng đột nhiên bùng nổ, giống như bị áp xúc đến mức tận cùng lò xo đột nhiên phóng ra. Bang. Trôi này gắt gao xoắn ở bắp thịt trong bụi rậm thép luyện dao găm, lại bị cỗ này khủng bố nội kình cứng rắn bắn ngược bắn ra, hóa thành một đạo hàn quang bắn về phía đi ra ngoài. Tốc độ nhanh, vừa xa địa chớp. Bành. Dao găm lướt qua nữ tử gò má bắn nhanh mà qua, hung hăng đinh nhập sau lưng bức tường, lưới đao trôi vẫn rung động ầm ầm không chỉ. Nếu không phải Lộc Thanh Đốc dùng tới ám kình khiến cho nữ tử kịp thời buông tay ra, chỉ sợ nàng cánh tay này đều phải bị đi theo chân phế. Bảy trận, giết hắn, vì phụ thân báo thù. Mặc dù từ biết không địch lại, nhưng nữ tử cũng không có buông tha cho, một cái diều hâu lật người lui tới Lộc Thanh Đốc một trượng ra ngoài, trong thanh âm tràn đầy khắc cốt hận ý giết. Phản phất đã sớm diễn luyện trăm ngàn lần, mới vừa những thứ kia vẫn chỉ là xem trò vui người qua đường bên cạnh tiểu thương, bán hàng tiểu nhị, trong nháy mắt sẽ toàn bộ nguy trang, mỗi người từ trong ngực rũ ra xếp kỳ hình lưới cố. Kia lưới thường rõ ràng là vô số cây cực nhỏ kim ti lẫn vào bền bị dây thép xoa nắn mà thành, trên mép rậm rạp chẳng chịt điểm đầy sắc bén móc câu cong đoạn đao cùng bén nhọn hình thoi thép phiến, dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh băng, đủ để xé toạc máu thịt hàn quang. Kim đao ngư vong trận, tuyệt tinh cốc, công tôn lục ngạn. Lộc Thanh Đốc ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt khám phá nữ tử thân phận, hiểu hơn cái này ngư vong trận tàn nhẫn chỗ. Trong nguyên tắc lao ngoan đồng chu bá thông sơ ngộ trận này, đã từng nhất thời không xem xét kỹ bị nhiều thua thiệt. Đáng tiếc, Lộc Thanh Đốc cũng không phải là chu bá thông, hắn mới sẽ không vì lòng hiếu kỳ, nhập bản thân thuộc về lưới trong trận. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn ở đó đao vong bao trùm quang ảnh trong khe hở, đột nhiên trở nên hư ảo. Không có kịch liệt né tránh động tác, không có kinh khí bùng nổ ầm vang, phản phất chẳng qua là một luồng tầm thường nhất luồng gió mát thổi qua. Đợi đến công tôn lục ngạc hoảng sợ trong con người chiếu ra Lộc Thanh Đốc rõ ràng tàn ảnh lúc. Phốc 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 phốc. Liên tiếp dồn dập kinh khí phá huyệt tiếng gần như đồng thời vang lên, toàn bộ cầm trong tay lưới cá bộ giết mà tới tuyệt tình cốc đệ tử, liền Lộc Thanh Đốc ngón tay như thế nào động tác đều không thể thấy rõ, tựa như cùng bị người làm định thân pháp, duy trì ném lưới tư thế đứng thẳng bất động tại chỗ, trên mặt còn đọng lại sát ý điên cuồng. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Công tôn lục ngạc trong lòng hoảng sợ muốn chết, Lộc Thanh Đốc thân pháp nhanh đến vượt qua nàng thị giác bắt cực hạn, căn bản không phải nhân lực có thể bằng, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, đối mặt mình rốt cuộc là người sống hay là quỷ mị. Duy nhất không bị điểm huyệt, chỉ có kia lúc trước bị Lộc Thanh Đốc băng bay đi lùn hắn tử. Hắn giờ phút này đã dễ dàng bò dậy, thấy rõ trong sân thảm trạng, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bị kích thích một cô dân liều mạng vậy hung tính. Này, yêu đạo, nằm mạng đi. Một tiếng như cú đêm thê lương giống giận, nam tử từ bên hông rút ra hai thanh ngắn xiên, nhỏ thấp thân thể bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng Lộc Thanh Đốc liều mình nào tới, chiêu thức tàn nhẫn, hoàn toàn không để ý tự thân không môn, hoàn toàn là đồng quy vu tận lối đánh. Phan nhất ông, Lộc Thanh Đốc liếc mắt một cái kia thấp đậm thân hình cùng mang tính tiêu chí dâu dài ngắn xiên, đáy mắt thoáng qua một tia rõ ràng, cũng là tên hắn tử. Trong miệng đánh giá, Lộc Thanh Đốc động tác trên tay lại giống như phủi nhẹ hạt bụi nhỏ, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh bỏ mạng một kích, hắn chẳng qua là tùy ý nâng lên tay phải, năm ngón tay khẽ nhếch, không thấy chút nào khói lửa, phảng phất trong hư không vẽ cái tròn. Phúc. Một tiếng vang trầm, một đôi thép luyện ngắn xiên đã bị Lộc Thanh Đốc ba ngón tay nhẹ nhàng bê, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng theo xiên trôi truyền lại mà lên, trong nháy mắt cắt đứt phản nhất ông toàn thân vận hành nội lực. Hắn cả người mềm nhũn, lại bị Lộc Thanh Đốc giống như xách con gà con, chỉ bằng vào hai cây đầu ngón tay nắm cương xoa, liền đem nó liền người mang binh khí cùng nhau nói rời đất mặt. Lực lượng chênh lệch, khác một trời một vực. Hết thảy phát sinh quá nhanh, những thứ kia phụ trách bảo vệ Lộc Thanh Đốc mông cổ hộ vệ, thậm chí cũng không có phản ứng kịp, chiến đấu liền đã kết thúc. Chương 119, Lộc Thanh Đốc, toàn chân thứ nhất thần côn. Chương 119, Lộc Thanh Đốc, toàn chân thứ nhất thần côn. Lộc Thanh Đốc một tay giơ lên giống như gà con vậy phí công giấy rủa phản nhất ông, ánh mắt bình tĩnh quét qua không thể động đậy công tôn lục ngạc cùng nàng đám kia nét mặt cứng ngắc đồng môn, mở miệng phá vỡ căng thẳng yên lặng. Công tôn cô nương, lệnh tôn tình trạng gần đây như thế nào? Câu này nhìn như tầm thường hỏi thăm, lại giống như một cây châm hung hăng ghim vào công tôn lục ngạc chỗ đau. Yêu đạo, nàng lạc giọng tiện lực, nước mắt lẫn vào phẫn nộ phun ra ngoài. Ngươi hỏi ta trai như thế nào? Kia muốn hỏi ngươi ngày đó ở Trọng Dương cung Tam Thanh điện trước, đánh ra kia muốn chết một trường. Hắn bây giờ giống như cây khô, tê liệt nằm ở giường. Sinh cơ toàn dựa vào một hớp cháo lông treo, một thân võ công tận phế. Ngươi phá hủy hắn, ngươi còn dám hỏi ta? Năm đó công tôn chỉ bị hốt tất liệt chiêu mộ, lần lượt đối địch với Lộc Thanh Đốc, cuối cùng ở Trọng Dương cung trong Tam Thanh điện, bị Lộc Thanh Đốc một trường trọng thương, mặc dù giữ được một cái mạng, nhưng võ công tận phế kinh mạch gãy lìa, đã thành một tên phế nhân. Những năm này công tôn lục ngạc khổ luyện võ nghệ, mục đích đúng là vì cấp phụ thân báo thù, thế nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân rõ ràng đã bỏ ra 12 phần cố gắng luyện võ, lại làm như vậy kế hoạch tinh vi, cuối cùng nhưng ngay cả thương cũng không đả thương được kẻ thù một quọn tóc gáy. Nghĩ đến đây, công tôn lục ngạc không khỏi lòng sầu nổi lên, nước mắt giống như ngọc châu rơi xuống đất, quả thật ta thấy mà thương. Càn rỡ, lại dám hành thích chân nhân. Lúc này, trước không kịp phản ứng những hộ vệ kia, bây giờ rốt cuộc có hành động, cầm đầu nông cổ bách phu trưởng muốn rách cả mí mắt, sang sảng một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, người đâu? Bắt lại đám này người tặc, phân thây muôn mảnh. Dừng tay. Lộc Thanh Đốc ngăn cản những thứ kia mông cổ hộ vệ, bung ra phản nhất ông, cũng đi lên trước vì công tôn lục ngạc đám người từng cái giải huyệt, nói, các ngươi đi thôi. Ngươi muốn thả chúng ta đi? Công tôn lục ngạc trận to bà xa nước mắt, âm thanh run rẩy, phản phất nghe lầm nói mơ giữa ban ngày. Kẻ thù không chỉ có không có giết bản thân, lại như thế tùy tiện liền thả. Công tôn lục ngạc không hiểu, đây rốt cuộc là trước mắt vị đạo sĩ này thật lòng mang từ bi, hay là bởi vì thực lực mình quá yếu, đạo sĩ kia căn bản không có đem mình đám người để ở trong mắt. Ý niệm như vậy cùng nhau, so thất bại bản thân càng làm cho công tôn lục ngạc xấu hổ muốn chết. Phan nhất ông che bị nã đau lưng eo, giấy rùa đứng lên, trong mắt cũng đầy là hoang mang cùng cảnh giác. Đạo sĩ thúi. Công tôn lục ngạc đột nhiên nâng lên nước mắt bừa bãi mặt, mang theo một tia cuối cùng quật cường cùng phất ướt, ngươi cứ như vậy thả ta đi. Ngươi sẽ không sợ ta nằm gai nếm mật, 10 năm, 20 năm sau lại đến lấy tính mạng ngươi. Lộc Thanh Đốc ánh mắt tiến lên đón nàng thiêu đốt cửu hận con ngươi, thản nhiên nói, công tôn cô nương, Lệnh Tôn ngày đó thật là muốn lấy bần đạo tính mạng, ở đó liều mạng tranh đấu cảnh, bần đạo thương nặng với hắn để cầu tự vệ, tuy có thẹn cho cô nương hiếu tâm, tự nhận cũng không sai lầm lớn. Hắn dừng một chút, thanh âm rõ ràng mà bình tĩnh, mà ngươi, cha trả thù, thiên kinh địa nghĩa, riêng cái này cũng không sai. Còn nữa, hắn khẽ lắc đầu, lời nói bình thản được gần như cay nghiệt, ngươi giết không được bần đạo, lưu tính mạng ngươi, với bần đạo vô ngại. Giết ngươi, thăng thêm sát nghiệt mà thôi. Cần gì phải khổ thế? Ngươi. Lộc Thanh Đốc lời nói này giống như băng lũ, hoàn toàn đâm xuyên qua Công Tôn Lục Ngạc cuối cùng một kia tôn nghiêm. Sự thật như đao, các nàng còn sót lại toàn bộ ảo tưởng. Câu kia nhẹ nhõm ngươi giết không được bần đạo nghe vào trong tai nàng, không thua gì thế gian ác độc nhất trầm trọng. Nghĩ tới bản thân cùng kẻ thù trên thực lực kia làm người ta khủng bố chiến lệnh, trong lòng nàng cố này vô lực cùng tuyệt vọng, nhất thời để cho cô nương này cảm thấy không còn lưu luyến cõi đời. Phải biết, trong nguyên tắc, vị này Công Tôn cô nương tính tình liền mười phần cương liệt, đang bị cha mình bắt giữ sau, vì không liên lụy dương quá, hoàn toàn chủ động đánh về phía trong tay phụ thân hắc kiếm, vì vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn trong phút chốc, trong nguyên tắc cái đó sẽ ở trong tuyệt cảnh lựa chọn tự mình kết thúc cương liệt cô bé đặc chất bị vô hạn phóng đại. Hiển nhiên, ở bây giờ cái thời không này, Công Tôn Lục Ngạc đấy lòng kia cổ không quan tâm tính mạng mình thái độ vẫn như vậy, vạn niệm câu hôi dưới, một cố lạnh bằng tử ý xông lên đầu. Phụ thân, nữ nhi vô năng, thật xin lỗi ngài. Lộ vẻ sầu thảm bi thiết hạ, Công Tôn Lục Ngạc giống như dập lửa thiêu thân, mang theo quyết tuyệt xung lực, hung hăng đánh về phía bên cạnh bức tường kia cứng rắn lạnh băng đá xanh tường, chỉ muốn dùng cái này đụng nát đầu lâu, kết thúc cái này vô tận thống khổ cũng có đủ. Ngươi làm gì? Lộc Thanh Đốc phản ứng cực nhanh, bắt lại Công Tôn Lục Ngạc tay, nổi giận nói, nhân thân khó được, thượng tiên có đức hiếu sinh, ngươi muốn giết bần đạo cũng không từng hại tính mạng ngươi, ngươi lại hay hoàn toàn muốn tự sát. Bao nhiêu bất trí, bao nhiêu ngu muội lại ngu cuồng. Lộc Thanh Đốc nắm chặt nàng, gan giọng mắng, trong mắt lần đầu tiên có sáng rõ tức giận, thủ đoạn đau nhức cùng kia như lôi đình quát hỏi, để cho Công Tôn Lục Ngạc ngắn ngủi địa tỉnh táo một cái trước mắt, nhưng ngay sau đó lớn hơn bi sảng vào tới. Buông ta ra, võ công của ngươi thông thần, ta yếu như sâu kiến, chúng ta chăm chết cũng không tổn thương được ngươi chút nào. Thân là nữ lưu, đã không có thể vì cha rửa hận, càng bị ngươi như vậy coi khinh cười nhạo, cầu hoạt vũ thế, không bằng vừa chết. Ai nói bần đạo đang cười nhạo ngươi? Cô đương, ngươi đây là quá nhạy cảm đa nghi, tự tìm phiền não. Lộc Thanh Đốc nhất thời im lặng, nhưng thân là đạo sĩ thế nào cũng không thể xem một cái nữ hài tử ở trước mặt mình nhẹ giọng, dù sao cô nương này mặc dù có chút cố chấp, nhưng từ trong nguyên tắc nhìn nhân phẩm không xấu. Vì không để cho Công Tôn Lục Ngạc phí hoài bản thân mình, Lộc Thanh Đốc chớp mắt một cái, trong lòng có so đo. Công Tôn cô nương, ngươi có từng nghĩ tới, ngươi như vậy phí hoài bản thân mình, không chỉ có phụ thân ngươi chưa chắc cao hứng, càng phụ lòng ngươi trên đời này chí thân. Xem Công Tôn Lục Ngạc mờ mịt mà thống khổ nước mắt, Lộc Thanh Đốc đột nhiên ném ra một kế tuyệt sát, nói: "Vân đạo xin hỏi ngươi, ngươi biết ngươi kia không bằng cầm thú, tội ác tày trời phụ thân Công Tôn chỉ, ở năm xưa cũng đã làm bực nào làm người ta căm phẫn chuyện sao? Ý miệng, không cho phép ngươi nhục mạ cha ta." Công Tôn Lục Ngạc trong nháy mắt sù lông. "Yêu đạo, nhục gần sư ta, nạp mạng đi." Một bên phản nhất ông cùng mới vừa khôi phục hành động mấy cái đệ tử cũng cùng nộ đứng lên, biết rõ không địch lại lần nữa nhào tới. Ông xòm. Lộc Thanh Đốc mày kiếm khẽ cau, tay áo đột nhiên hướng ra phía ngoài phất một cái, một cỗ như bài sơn đảo hải bàng bạc sóng khí ầm ầm mà ra. Không có kinh thiên động địa nổ tung, lại mang theo không thể kháng cự vĩ lực. Xông lên phản nhất ông đám người giống như cuốn vào trong cuồng phong lá rụng, thân hình rung mạnh, dưới chân lảo đảo mấy bước, từng cái một ngã trái ngã phải, khí huyết sôi trào, trong lồng ngực kịch bực bội đến nỗi ngay cả hô hấp cũng vì đó cứng lại, còn muốn nhào tới đã là không thể. Lộc Thanh Đốc không nhìn nữa những thứ kia sợ hãi đệ tử, mắt liếc tràn đầy kinh ngạc Công Tôn Lục Ngạc, tiếp theo nhìn thẳng phản nhất ông, hỏi: "Phản nhất ông, ngươi cái kia sư mẫu Cầu Thiên Xích ở chỗ nào? Kia thị tỷ Nhu Nhi, năm đó là thế nào chết? Ngươi chẳng lẽ cũng quên mất không còn chút nào?" Công Tôn Lục Ngạc chưa từng nghe qua những tên này, tiềm thức xem Lộc Thanh Đốc, không biết hắn đang nói cái gì, ngược lại thì phản nhất ông, nghe thấy được hai cái danh tự này, nhất thời đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. "Công Tôn cô nương, ngươi chỉ biết cha báo thủ, nhưng ngươi nhưng có biết, ở mẫu thân ngươi mới vừa sinh ra ngươi, cần nhất ôn tình cùng nâng đỡ lúc, Công Tôn chỉ cái này tặc tử liền đã cùng thị nữ Nhu Nhi câu đáp thành gian. Đang bị mẫu thân ngươi Cầu Tiên Xích phát hiện chuyện xấu sau, hắn hoàn toàn phát điên phát rồ, đầu tiên là ra tay độc chết Nhu Nhi diệt khẩu giả vờ xin tha, lừa gạt mẫu thân ngươi hồi tâm chuyển ý. Sau lại thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, đột nhiên ra tay, sinh sinh đánh gãy này tay chân kinh lạc, đem đẩy vào sâu không thấy đáy cá sấu trong đầm giam cầm. Thủ đoạn chi tay độc, tâm tư chi khó dò, đơn giản phi nhân có thể vì. Không thể nào. Ngươi nói bậy. Cha ta không phải người như vậy. Công Tôn Lục Ngạc hét dầm lên, nhưng thanh âm lại mang tới trước giờ chưa từng có dao động cùng sợ hãi, bởi vì Lộc Thanh Đốc giọng điệu quá mức đoan chắc, phản phất thân lịch bình thường. "Tiểu sư muội." Phan Nhất Ông che bực bội đau ngực, nghe được Nhu Nhi Cầu Thiên Xích tên, phủ đuổi nhiều năm trí nhớ như nước thủy triều vào tới. Sư mẫu Cầu Thiên Xích chết bất đắc kỳ tử xinh đẹp thị nữ Nhu Nhi trượt chân chết đuối trong cốc năm đó quỷ dị áp suất hấp, sư phụ khi đó độc địa ánh mắt, càng ngâm càng sợ, Phan Nhất Ông sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. "Đều xấu, đây là yêu đạo đều xấu." Công Tôn Lục Ngạc xem Phan Nhất Ông, giống như bắt lại cây cỏ cứu mạng, "Đại sư minh, các ngươi nhanh nói cho hắn biết, phụ thân không phải loại người như vậy." Phan Nhất Ông tránh Công Tôn Lục Ngạc chứng thực ánh mắt, đôi môi mấp máy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, khó khăn thấp giọng nói: "Nhu Nhi, sư đương, chuyện này, năm đó, thật là có chút kỳ quặc." Phan Nhất Ông vốn là người đàng hoàng, dù không đến nỗi nói thẳng sư phụ không phải, nhưng đối Lộc Thanh Đốc vậy, cũng không biết thật giả, không dám tùy tiện phản bác. Cái này lập lờ nước đôi, thậm chí nghiêng về chứng thật thái độ, giống như một kích tối hậu, Công Tôn Lục Ngạc thân thể thoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo muốn ngã, tam quan bị trước giờ chưa từng có mãnh liệt đánh vào. Lục Thanh Đốc buông ra nắm tay của nàng, xem linh hồn nàng xuất khiếu vậy vẻ mặt, bỏ lại cuối cùng sấm sét, về phần bần đạo như thế nào biết được. Hừ. Thanh Huyền Chân Nhân ngẩng đầu, đạo bào màu tím ở trong gió bay phất phới, một cỗ bệ nghệ mà sâu không lường được khí tức tản mắt ra, bần đạo là toàn chân trưởng giáo, huyền môn lãnh tụ. Nếu ngay cả điểm này thôi diễn đi qua biết được nhân quả hèn kém bản lãnh cũng không, làm sao thế thiên tuyên hóa, dẫn thiên hạ chi giáo chúng. Dựa vào bản thân người xuyên việt thân phận gạt gấp người, Lục Thanh Đốc ánh mắt như điện, quét qua kinh ngạc không thôi, sắc mặt biến đổi tuyệt tình cốc đám người, mặt cao thâm khó dò mở miệng nói, bọn ngươi không tin. Không ngại suy nghĩ một chút, vân đạo cùng bọn ngươi vốn không quen biết, làm sao có thể một hớp gọi ra Công Tôn Lục Ngạc phản nhất ông danh tiếng số. Lời ấy như chọc truy, hoàn toàn đánh nát phản nhất ông trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Bói toán thần thông, quỷ thần cơ hội. Phải biết, mặc dù bây giờ toàn chân giáo ở Phật môn dưới áp chế một mực ở hạ phòng, nhưng trước toàn chân nói sĩ truyền giáo thời điểm, thường thường nói ra tất chúng, mà Lục Thanh Đốc làm đạo sĩ đầu lĩnh, cánh cửa này bói toán coi bói thủ đoạn, chỉ sợ đã sớm vượt quá tưởng tượng. Phản nhất ông đám người bị hù dọa, cũng không dám chỉ hoãn thêm, đột nhiên giật lại đã có chút thất hồn lạc phách Công Tôn Lục Ngạc, dồn dập quát khẽ, sư muội, đất thị phi không thể ở lâu, về trước cốc, trở về cốc lại xem kỹ. Hết thảy từ từ tính toán. Từ từ tính toán bốn chữ tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được nặng nề cùng dò tìm chân tướng quyết tâm. Công Tôn Lục Ngạc bị phản nhất ông lôi kéo lảo đảo một cái, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào Lục Thanh Đốc, nghiến răng nghiến lợi mà nói, yêu đạo, ngươi hôm nay nói nếu có một chữ hiếp lừa dối, ta Công Tôn Lục Ngạc tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Công Tôn Lục Ngạc lời này đã không có bao nhiêu sát khí, càng giống như là một loại chống rông chấp niệm dãy rủa. Lục Thanh Đốc tùy ý khoát tay một cái, giọng điệu mang theo một tia không dễ dàng phát giác mệt mỏi, bần đạo lời đã nói hết, cô nương xin cứ tự nhiên, bần đạo ở nơi này Kim Liên Sông yên lặng chờ đợi ngươi đại giá. Phan Nhất Ông không nói lời gì, lôi kéo mất hồn mất vía Công Tôn Lục Ngạc, chào hỏi còn lại mấy cái giống vậy kích động trong lòng kinh nghi đan sen đệ tử, giống như đánh thua trận quân lính tan tác, ở vây xem đám người ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, hoàng hốt chật vật xuyên qua đám người, nhanh chóng biến mất ở đường phố khúc quanh hoàng hôn trong bóng ma. Ô, lúc này một trận tiếng võ ngựa rồn rập từ xa đến gần, cuốn lên bụi mù, mấy thất thất ngựa như gió lốc chạy tới, trên lưng ngựa một người cầm đầu, đương nhiên đó là mới vừa ở vương phủ phân biệt không lâu Lưu Bình Trung. Hắn mặt có gấp gáp, không để ý dìm ngựa dừng hẳn liền vội vã lên tiếng, Thanh Huyền chân nhân, nhanh, theo ta trở về vương phủ, tứ vương gia có chuyện quan trọng thương lượng, chốc lát không thể bị dở dang. Chương 120, mời quân đổ lòng. Chương 120, mời quân đổ lòng. Vương phủ chính đường, Hốt Tất Liệt ngồi ngay ngắn trên vương vị, một tay nắm chặt kia tượng trưng cho mông cổ đại han ý chí thánh chỉ, một cái tay khác ngón trỏ đang lấy một loại chậm chạp mà vô cùng phong phú vận luật tiết tấu, đập gỗ cứng bản. Đốc, đốc, đốc. Cái này rất nhỏ tiếng vang ở tĩnh mịch trong đại sảnh vang vọng, mỗi một lần gõ đánh đều giống như đập vào lòng người khảm bên trên, để lộ ra vị này kiêu hùng giờ phút này nội tâm gió mạnh sóng trận, thâm trầm tính toán. Cho dù Lộc Thanh Đốc đạo bào màu tím bóng dáng xuất hiện ở trong điện, hành lễ ngồi xuống, Hốt Tất Liệt cũng chưa từng dương mắt, chỉ trầm mặc cầm trong tay cái kia đạo vàng sáng bài thi đưa tới. Lộc Thanh Đốc triển khai thánh chỉ, quý tử mồ hôi cái kia đạo dụ lệnh chữ viết lạnh băng mà rõ ràng đập vào mi mắt, lớn ông cổ quốc hoàng đế thánh chỉ chấm, quý tử, ương trưởng sinh thiên chiếu cố, ngự vô cùng mông cổ đại vị, quản hạt tứ hải, trạch bị vật bang. Nay người Phật đạo hai giáo, với kinh nghĩa diệu lý các chấp cao kiến, tín đồ muôn vàn, nhưng mỗi người nói một điều, giáo nghĩa tranh chấp nhiều lần lên, dồn lê dân nghi ngờ, thế đạo phiền nhiễu. Chấm lấy thiên hạ cộng chủ chi trách, vì minh chân lý, nhìn thẳng nghe, hiểu vạn dân chi nghi ngờ, đặc biệt dụ, Phật đạo hai giáo mau chọn tinh nghiên kinh nghĩa, thiện biện chi sĩ, với 28 tháng trạng, tề tụ họ gìn thành hoàng đỉnh đại điện, khai đàn biện pháp. Biện pháp lúc, cần lấy điển làm chứng, lấy ly tranh nhau, Phật đạo hai giáo giữ đúng chấm mệnh, đúng kỳ hạn phó hội, cùng chung thịnh cử, lấy đang tối đời, lấy an ủi chấm mang. Khâm thử. Lộc Thanh Đốc đợi chữ duyệt xong, khoe miệng chậm rãi vểnh lên một tia lạnh băng độ cong, đem thánh chỉ hai tay đưa còn. Cho tới giờ khắc này, Hốt Tất Liệt đầu ngón tay gõ bàn động tác mới đột nhiên dừng lại. Hốt Tất Liệt thanh âm trầm thấp, mang theo nắm được hết thể thử dò xét, xem Lộc Thanh Đốc nói, Thanh Huyền chân nhân, ví như vậy giờ, toàn tính vì sao? Tốt một chiêu dương như à? Lộc Thanh Đốc giọng điệu hơi phúng, vị này đại hán xem ra cũng không phải là theo như đồn đại như vậy chỉ biết hưởng lạc mê muội. Chọn cái này mấu chốt ra tay, thời cơ chọn được rượu, ác độc, lại để cho tất cả mọi người không thể không tiết chiêu. Lộc Thanh Đốc dừng một chút, thấy rõ một kéo dài mấy năm Phật đạo chi tranh, đã sớm như vết dầu loang trở thành thảo nguyên cùng hán địa trăm họ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, làm động tới dù sao cũng tín đồ tim. Nay khiến vừa ra, 28 tháng chạp họ dỉn hoàng đỉnh, tất thành thiên hạ chú ý chi tiêu điểm. Đúng là như vậy. Hốt Tất Liệt vỗ một cái bàn, phát ra trầm thấp tiếng vang, trong mắt lóe ra kỳ phùng địch thủ tán thưởng cùng lạnh băng. Nếu sớm nửa năm, Bạt Đồ, A Lý Bất Ca, còn có ta kia minh trưởng Mông Ca, có thể tự lấy quân vụ triển thân từ chối. Nhưng hôm nay, Hốt Tất Liệt cười lạnh một tiếng, mới tiếp tục nói, bây giờ Phật đạo hai nhà tranh đấu không nghỉ, mà bọn họ khổ tâm kinh doanh thiên mệnh sở quy giả tưởng, toàn dựa vào các ngươi toàn chân giáo chế tạo đạo môn thần dụ chống đỡ, quý từ đạo thánh chỉ này, chẳng khác gì là phải ngay toàn mông cổ mặt, kiểm nghiệm bọn họ thiên mệnh thành sắc. Bọn họ nếu là không ứng chiến, kia cái gọi là thiên mệnh là được chuyện tiếu lâm, ai dám không đi? Không đi, chính là chột dạng, tự bị trưởng thành. Thiên hạ tín đồ, muôn bản quân tốt tín ngưỡng căn cơ trong nháy mắt dao động. Cho nên, bọn họ chẳng những phải đi, hơn nữa vì bảo vệ cho hắn nhóm giả dối thiên mệnh chân nhân ngươi, còn ngươi nữa toàn chân giáo, càng nhất định phải ở đó biện pháp trường bên chiến thắng. Thắng được thật xinh đẹp, có phải thế không? Thứ vương gia tâm như gương sáng. Lộc Thanh Đốc gật đầu, chợt giọng điệu chợt thay đổi, nhìn thẳng Hốt Tất Liệt, ý vị thâm trường hỏi, vậy mà chàng này nước xoáy, tựa hồ cùng vương gia ngài cũng không quá lớn liên quan. Những năm này ngài vứt bỏ đường tắt, chưa từng mượn dùng ta toàn chân một đạo lời nói nghi ngờ chúng. Vương gia nhiều năm qua một lòng chuyên điền lý chính, tu sanh dưỡng tức, quảng nạp hiện tại, bất luận mông hán đều thi nền chính trị nhân tử. Đối kia thiên mệnh nói đến, vương gia ngài một mực đứng ngoài, cái này Phật đạo chi biện thành bại vĩnh lục, vu vương gia ngài cái này khai phủ kim liên sông, đánh chắc tiến chắc cơ nghiệp mà nói, thật có quan trọng như vậy sao? Đây mới là Lộc Thanh Đốc chân chính nghi vấn, hắn mơ hồ cảm thấy Hốt Tất Liệt triệu tập hắn tới, tuyệt không chẳng qua là vì phân tích cái này giấy thánh chỉ. Hốt Tất Liệt không có trả lời ngay, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một món đồ, một cây bị tỉ mỉ dùng kim cô tỉ mỉ chữa trị bạch ngọc cây châm, chính là năm đó Lộc Thanh Đốc tặng cho, lại bị hắn giận dữ té gãy cây kia. Hốt Tất Liệt ngón tay thon dài vuốt ve bóng loáng ôn nhuận châm thể cùng kia lạnh băng kim cô đoạn ngần, phản phất đang vuốt ve một đoạn không chịu nổi nhưng lại nhất định phải nhớ rõ năm tháng. Chân nhân. Hốt Tất Liệt rốt cuộc mở miệng, thanh âm trầm thấp, lại ẩn chứa trước giờ chưa từng có dã vọng cùng quyết tâm, lấy bản vương bây giờ trong tay binh lực, ngươi xem xét, được không? Có tư cách, vấn đỉnh kia mông cổ đại hán vị. Lộc Thanh Đốc tâm niệm thay đổi thật nhanh, chi tiết phân tích, nói riêng về binh mã số lượng, vương gia ngài bây giờ dưới trướng cầm cung chi sĩ, sát thực kém binh uy đang nổi bạt đô cùng kinh doanh nhiều năm huynh trưởng mông ca, càng không thể cùng nắm giữ vương đình bản bộ, uy thế thịnh nhất quý tử sánh bằng. Hốt Tất Liệt nghe Lộc Thanh Đốc nói như vậy, cũng không có tức giận, bởi vì hắn biết đây là sự thật, hơn nữa Lộc Thanh Đốc cũng tất nhiên khác biệt lời muốn nói. Quả nhiên, Lộc Thanh Đốc giọng điệu chợt thay đổi, trong mắt hắn toát ra chân chính tán thưởng cùng khẳng định, nhưng Tư Mã Quang có lời, nuôi quân thuật, vụ tinh không vụ nhiều. Vương gia những năm này nỗ lực thực hiện nền chính trị nhân tử, nghỉ ngơi lấy sức, lòng dân quy phụ, đánh vỡ rào dầu, mông hán cùng coi, ngưng tụ lòng người, luyện binh tuyển tướng, phải rắn giỏi, quân bị lương thảo, rồi rào không sức mẻ. Hơn nữa vương gia dưới quyền mặt phủ, thu nạp các tộc tuấn kiệt, hơn xa bạn đồ đám người chỉ có bề ngoài thiên mệnh tăng cơ. Luận sắc bén, vương gia hoặc kém một bậc, luận căn cơ dày, tiềm lực sâu, lòng dân kiên cố, chiến bị chi tinh, vương gia đã hơn xa chư vương. Bản vương cũng cho rằng như thế, cho nên bây giờ là thời điểm. Hốt Tất Liệt đột nhiên nắm chặt trong tay kia kim cẩn ngọc châm, thanh âm giống như kim thạch giao kích, tuyên cáo một cái dạ tâm thời đại mở ra. Trong mắt hắn kia cổ bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn bá liệt khí lại không che giấu, bán thẳng đến Lộc Thanh Đốc, đạo trưởng. Bản vương hiện có hai chuyện, muốn phó thác ngươi, phi ngươi không thể thành. Không biết chân nhân, nhưng nguyện tương trợ bản vương, trung tương nghiệp lớn. Hốt Tất Liệt tư thế nhìn như hỏi ý, thế nhưng ánh mắt cùng trong giọng nói cảm giác các bách, đã là không cho cự tuyệt tuyên cáo. 5 năm cộng sự, Lộc Thanh Đốc biết rõ trước mắt vị này vương gia sâu không lường được. Hắn kia thành phủ như vực sâu biển lớn, tâm tư như cựu khúc hoàng hà, cho dù chính mình nói tâm tươi sáng, cũng chưa từng thực sự nhìn rõ qua hắn. Giờ phút này Hốt Tất Liệt lộ ra tranh đanh, chẳng qua là một góc băng sơn. Lộc Thanh Đốc mặt trầm như nước, bình tĩnh hỏi, không biết vương gia mong muốn bẩn đạo làm gì. Hốt Tất Liệt thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhếch miệng lên một tia gần như tàn nhẫn mỉm cười, ánh mắt lại sắc bén như lao, bản vương muốn hỏi, chân nhân nhưng có can đảm đồ long. Đồ long, bây giờ cái này trong nông cổ đế quốc, người nào là rồng? Dĩ nhiên là kia quý tử đại hãn. Thứ vương gia là muốn cho bần đạo ám sát quý tử mồ hôi. Hốt Tất Liệt vỗ tay, trong mắt mang theo kỳ thủ xuống quân không hối quyết tuyệt, không phải ám sát, bản vương muốn ngươi quang minh chính đại ở Phật đạo biện pháp sau, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới giết quý tử, hai kia sau bản vương sẽ dốc toàn lực đuổi giết chân nhân vì đại hãn báo thủ. Lộc Thanh Đốc chân mày vừa nhấc, trong lòng suy tư Hốt Tất Liệt làm như vậy nguyên nhân, rất nhanh liền muốn hiểu trong đó có thiếu cao minh. Lộc Thanh Đốc cơ hồ là lập tức biết được này sau lưng chính trị suy luận, vương gia muốn lấy đại vị, thế nhưng là quý tử đại hãn bất tử, ngươi liền vĩnh viễn không thể nào có cơ hội. Nếu vương gia cố ý khởi binh làm phản quý tử, chính là công khai khiêu chiến mồ hôi đỉnh, tất thành chư vương trong mắt công địch, thứ nhất cái bị cùng tiêu trừ. Nhưng nếu như bần đạo thành công ám sát quý tử, mồ hôi đỉnh tan rã, ngươi thân là thành cát tư hán đích mạch tông vương, đánh vì mồ hôi báo thù đại nghĩa cơ hiệu, danh chính ngôn thuận hợp nhất quý tử tạm bộ, vương gia là có thể nhờ vào đó trắng trợn mở rộng thực lực, mua chuộc lòng người. Lộc Thanh Đốc mắt sáng như đuốc địa nhìn thẳng Hốt Tất Liệt, cười lạnh nói, kể từ đó, dù là không thể trực tiếp leo lên hán vị, ít nhất ở trong chư vương lại không người có thể dung chuyển ưu thế của ngươi. Tương lai ở cùng Bạt Đô, Mông Ca, A Lý Bất Ca đám người tranh đấu đại hán vị lúc, phần thắng chợt tăng. Phân tích đến đây, Lộc Thanh Đốc lời nói ngưng lại, trong ánh mắt mang tới một tia dò xét cùng lệnh ý, nhưng vương gia có từng nghĩ tới bần đạo vì sao phải vì ngài dạ tâm đi làm như vậy một con cờ? Nếu bần đạo thật ở trước mặt mọi người công khai ám sát quý tử đại hán, đó chính là công khai khiêu khích toàn bộ lớn Mông Cổ quốc binh nghiêm. Cho dù Bạt Đô đám người trong lòng vỗ tay khen hay, nhưng đại nghĩa danh phận ở dưới, bọn họ cũng đem ta coi là tất phải giết người, vần đạo đến lúc đó sẽ thành Mông Cổ công địch. Đến lúc đó trên trời dưới đất, vô ngã chỗ dung thân. Vương gia ngươi vị quý tử báo thủ lưỡi đao như vậy tàn nhẫn, vần đạo nhưng có sinh cơ. Hốt Tất Liệt khỏe miệng nét cười sâu hơn, mang theo một loại nhìn thấu đối phương lá bài tẩy ung dung, thật chẳng lẽ người không muốn tương trợ. Đem người sau dựa vào, Hốt Tất Liệt tư thế thả lỏng chút, ném ra cũng là Lộc Thanh Đốc không cách nào lý do cự tuyệt, khuấy động cái này Mông Cổ bên mang sóng lớn, khiến cho lẫn nhau chinh phạt. Vĩnh viễn không ngày bình yên, đây chẳng phải là chân nhân năm đó cả người vào ta dưới trướng, khổ tâm bố cục 5 năm chỗ theo đuổi trung cực tranh cảnh sao? Chỉ cần quý tử vừa chết, Bạt Đô, Mông Ca, A Lý Bất Ca, còn có bản vương, chúng ta cũng không thể nguyện ý đại hãn vị hạ xuống tay người khác, đều là tất nhiên sắp đại chiến một trận. Đây chẳng phải là chân nhân người muốn sao? Trong đại điện lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, Lộc Thanh Đốc nheo cặp mắt lại, thâm trầm đạo bào màu tím phảng phất thu nạp tất cả ánh sáng đến. Hắn rất lâu mà ngưng mắt nhìn vương tọa bên trên cái đó nắm kim cẩn ngọc trâm, giống như vực sâu vậy khó lường nam nhân. Hốt Tất Liệt bình tĩnh phong dong, hắn tin chắc trước mắt đạo nhân này so với mình càng khát vọng thấy được Mông Cổ đế quốc lật đổ cùng nội hao. Đây là một trận dương lưu, một trận căn cứ vào với nhau tầm sâu nhu cầu không thể không vì giao dịch. Rốt cuộc, Lộc Thanh Đốc trên mặt căng thẳng đường cong hơi giãn ra, lau một cái cực kỳ nhạt, nhưng lại mang theo điên cuồng ý vị nụ cười chậm rãi tràn ra. Vương gia nói không sai, để cho Mông Cổ loạn đứng lên, vốn chính là bần đạo kế hoạch, cho nên lúc này bần đạo ứng. Chỉ bất quá, có một số việc còn phải lại thương nghị một chút. Dù sao ta toàn chân đệ tử toàn ở Mông Cổ, nếu là ta cái này trưởng giáo tùy tiện hành động, chỉ sợ là muốn liên lụy toàn bộ toàn chân giáo. Chương 121, đóng phim chương 121, đóng phim quý tử đại hàn muốn ở họ Dĩn Hoàng đỉnh cử hành Phật đạo biện pháp thánh dụ, giống như liệu nguyên lửa đồng hoàng, mang theo đế quốc quyền uy nóng dực, trong thời gian ngắn liền cuốn qua Mông Cổ võ sắc có thể đạt được mỗi một tấc cương vực. Từ phương Đông Yến Vân 16 châu, Hoàng Hoài thủ phủ, Tần Lũng Sơn Nguyên, cây tới nhiều não bờ sông Âu Lục thành bảo, từ phương Nam Hoài thủy chi bờ cùng sừng sững núi cổ Cả Sơn, bắt chống đỡ đóng băng tịch Liêu Sải bờ gì ạ hoang dã. Chỉ cần là Mông Cổ kim chướng uy danh bao phủ chỗ, bất kể Mông, Hán, Sát Mục, bất kể quý chủ Hàn môn, gần như ánh mắt của mọi người cùng tâm thần đều bị vững vàng đóng ở ngày 28 tháng chạp, kia sắp quyết định thiên mệnh thuộc về huy hoàng lớn biện này. Vậy mà, ở nơi này trận báo táp hội tụ trước, một kiện khác làm người ta trố mắt biến cố, đã dường như sấm sét nổ vang ở đế quốc bầu trời. Tứ vương gia Hốt Tất Liệt, vị này từng chủ trương gắng sức thực hiện chiêu an toàn chân giáo, khiến cho ở Mông Cổ đạt được đất đặt chân tông vương, lại cái này Phật đạo kịch đấu đầu gió đỉnh sóng, cùng hắn chiêu hàng đạo môn hoàn toàn quyết liệt. Tâm này bụng cẩn thận, toàn chân trưởng giáo Lộc Thanh Đốc chân nhân, càng bị hắn đột nhiên bạch rõ giới hạn, Hốt Tất Liệt chợt công khai tuyên bố quy y Phật tổ. Chỉ thấy vị này lấy cơ biến ẩn nhẫn xưng tứ vương gia, hoàn toàn bỏ đi dáng vẻ, đích thân tới Thiếu Lâm tự kia đóng kín 60 năm cổ xưa sơn môn, với Phật giống như trước thành kính trai giới suốt 10 ngày, tính xin chỗ ngồi này Thiện Tông tổ đỉnh phá lệ phái ra một vị đức cao vọng trọng cao tăng, đại biểu hắn Hốt Tất Liệt bản thân, đích thân tới họ Dĩn Hoàng đỉnh, cùng ngày xưa đồng minh toàn chân giáo một biện cao thấp. Vì tỏ rõ này hướng Phật tim không thể dao động, Hốt Tất Liệt càng ở bản thân trị hạ ngang nhiên hạ đạt xua đột hiến, đất phong địa phận toàn bộ toàn chân nói sĩ, bất kể thân phận bối cảnh, nhất luật đuổi ra khỏi cửa. Hành động này không khác nào công khai tuyên chiến, hoàn toàn chọc giận toàn chân trưởng giáo Lộc Thanh Đốc. Dưới cơn thịnh nộ, Lộc Thanh Đốc hoàn toàn bỏ đi toàn bộ cố kỵ, làm ra kinh thế cử chỉ. Hắn tại nào đó tháng hắc phong cao đêm, ở Tung Sơn dưới chân, lấy tuyệt thế tu vi cưỡng ép đột phá Hốt Tất Liệt doanh trướng tầng ngoài tầng thâm nghiêm hộ vệ, ngang nhiên hành thích. Kia chút vào cừu hận cùng phản bội ngọn lửa một kiếm, xuyên tim rách phủ, gần như đem Hốt Tất Liệt tại chỗ đóng đinh ở vương tòa trên. Cuối cùng, là vương phủ thân vệ liều chết hộ chủ, lại thêm nghe tin chạy tới cao tăng Thiếu Lâm lấy vô thượng bí pháp cưỡng ép kéo lại tính mạng, mới khiến cho vị này tứ vương gia ở quỷ môn quan đi một lượt sau, sắp xỉ giữ được nửa cái mạng, nhưng cũng trọng thương khó lành, triền miên dường bệnh. Lần đầu nghe thấy này tin, bốn vương đều nghi, bởi vì cái này chuyển ngoặt quá mức đột ngột, tính toán dấu vết quá nặng. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng, đây là Hốt Tất Liệt liên thủ toàn chân tự biên tự diễn khổ nhục kế. Vậy mà, làm quý tử lại hãn, bạt đô thân vương, huynh trưởng Mông Ca mấy vị này đầu sỏ mỗi người phái ra tâm phúc sứ giả đích thân tới thăm viếng sau, kia sắc mặt trắng bệnh, sâu đủ thấy xương vết thương, cùng với cao tăng Thiếu Lâm ngưng trọng vô cùng trần vấn bệnh, cũng bằng chứng như núi. Hốt Tất Liệt sát sát thật thật chỉ còn dư lại nửa cái tính mạng, hình tiêu mảnh rẻ, ngay cả nói chuyện cũng hơi thở mong manh, tuyệt không phải ngụy trang. Cái này tàn khốc sự thật, rốt cuộc để cho toàn bộ nghi ngờ tan thành mây khói. Mà vị kia một kích thành công, chợt phiêu nhiên trốn chui xa phản giáo người Lộc Thanh Đốc, này chạy trốn quy tích càng làm cho người ta nghiền ngẫm, hắn cũng không xuôi nam đem về tổng đất, mà là bắt đầu phục thuật đỏ hệ tây cột chống trời, bạt đô vương ra. Vị này tay cầm kịp chặt bên mông thảo nguyên, từ trước đến giờ kiệt ngạo bất tuần bạt đô, năm gần đây ở toàn chân giáo tỉ mỉ đan dệt thiên mệnh phù thủy thần quang bao phủ xuống, đã sớm không phải sách sử viết lại cái đó cam chịu thua kém người ta, ủng hộ Mông Ca thân vương. Dạ tâm của hắn đã sớm theo thiên mệnh sở quy thần dụ, bành trướng tới muốn lấy đại hãn kim trướng mà thay vào. Giờ phút này, làm tượng trưng cho đạo môn cao nhất quyền uy toàn chân trưởng giáo, dắt ám sát Hốt Tất Liệt ngút trời uy dành tới nhờ bà lúc, bạt đô làm sao có thể không động tâm? Hắn chẳng những không có cầm nã cái này hành thích tông vương lịch tặc trị tội, ngược lại mở toang ra cửa phủ, phụ Lộc Thanh Đốc là hơn thượng quý khách, lễ mộ chi lòng, đuổi sát thần tiên. Cái này gần như gây vấn che chở trong nháy mắt đốt lửa giận, trên giường bệnh Hốt Tất Liệt nghe tin, công vẫn đang sen, không để ý thân thể bị trọng thương, hoàn toàn dáng chống đỡ hạ lệnh điểm đủ tinh nhuệ thiết kỵ, thề phải binh phát bạt đô lãnh địa, đòi lại nghịch tặc Lộc Thanh Đốc. Trong lúc nhất thời, hai vị tông vương dương cung thuật kiếm, không khí chiến tranh như mực, mắt thấy một trận cuốn qua Mông Cổ Tây Bắc huyết chiến sắp bùng nổ. Phút quyết định cuối cùng, Mông Ca cùng Quý Tử mồ hôi không thể không tự mình ra mặt điều đình. Ở hai vị nặng ký nhất nhân vật cứng rắn dưới áp chế, sóng gió mới bị tạm thời lắng lại. Vậy mà bạt đô thái độ lại dị thường cứng rắn, che chở Lộc Thanh Đốc, không nhường nửa bước. Cuối cùng, Mông Ca cùng Quý Tử cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn ngầm cho phép loại thăng bằng vi diệu này. Trên giường bệnh Hốt Tất Liệt dù cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ở thế đơn lực cô dưới tình huống, cũng chỉ có thể đem cơn giận này tạm thời nuốt xuống. Hoàng hôn, kim trướng dư huy hất tiến bạt đô vương phủ sau viện. Lộc Thanh Đốc một thân đạo bào màu tím nhạt, lặng lặng ngồi trên kỳ thạch thủy tạ bên mở, phản phất hòa vào hào quang hoàng hôn. Lúc này, một trận sang sảng lại mang theo tiêu căng tiếng cười nương theo lấy nồng nặc mùi rượu cùng son phấn mùi thơm truyền tới. Bạt Đô sải bước bước vào đình viện, hắn khôi ngô như tháp sắt thân thể tả hữu, mỗi người ôm một vị nở nàng tiểu mỹ, tóc vàng như bột nga la này mỹ nhân. Ha ha ha, Thanh Huyền chân nhân, bản vương lại tới quấy rầy người thanh tịnh rồi. Bạt Đô mặt mày rạng rỡ, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt, thô ráp ngón tay không quên ở mỹ nhân trên bờ eo nắn bóp, nhắc tới, thật là được mông chân nhân tiên thuật thần thủ. Nếu không phải chân nhân diệu thủ hồi xuân, thay bản vương điều hòa âm dương, trọng trấn minh dương, bản vương cái này thật tốt nam nhi, tại sao loại này tiêu hồn thực cốt để nhân chi phúc? Hắn giọng mang song quan, đã có cảm ơn, càng tràn đầy giống được bản năng phải lấy phóng ra sau thỏa thuê mãn nguyện. Đây chính là Bạt Đô như vậy không tiếc cùng Hốt Tất Liệt sử dụng bạo lực cũng phải ra sức bảo vệ Lộc Thanh Đốc nòng cốt cơ mật một trong. Vị này phong vân một cõi mông cổ vương gia, đã sớm qua tuổi 40, càng nhân nửa đời nhung mã, huyết chiến vô số lưu lại khắp người năm xưa vết thương cũ. Nhất để cho hắn xấu hổ khó làm, lại kín như bưng, là hắn đã nhiều năm không thể nhân đạo. Cái này như là bóng ma vậy bao phủ vị này kiêu ngạo thảo nguyên vương giả, trở thành trong lòng hắn khó mở miệng bệnh kín cùng vô cùng nhục nhã. Mà Lộc Thanh Đốc lại giống như nắm được hết thể thần nhân, vừa mới đầu nhập, liền tinh chuẩn địa chẩn đoán được Bạt Đô có này khó tả mối họa, cũng ra tay giúp này điều lý, để cho Bạt Đô tái hiện nam nhi bản sắc. Lộc Thanh Đốc dựa vào căn bản không có tác dụng gì đang dược, cộng thêm dùng trong cơ thể mình tiên tiên nguyên khí, vì Bạt Đô xoa bóp kích thích trong cơ thể hắn thật khí, mặc dù là uống thuốc độc giải khát, mổ gà lấy trứng, lại làm cho hắn khoảng thời gian này hùng phong trọng trấn, đưa đến Bạt Đô vui vẻ ra mặt, thật không được coi Lộc Thanh Đốc là thần tiên cung. Nghe Bạt Đô nhắc tới chuyện tình gió trăng, Lộc Thanh Đốc sắc mặt trầm lặng yên ả, lạnh nhạt đáp lại, đại vương nói quá lời. Đại vương vì bảo đảm bần đạo, không tiếp kết toán với tứ vương gia, càng đưa đến quý tử mồ hôi cùng mông ca vương gia ghé mắt, như thế ân tình núi cao biển sâu. Bần đạo hơi tận non nớt, vì đại vương điều lý chút khí huyết bệnh kín, há chân nói đến. Có thể vì đại vương hơi hiểu ưu phiền, cũng là bần đạo cùng đại vương duyên phận đến đâu. Phóng đang thái độ thu liễm, Bạt Đô vương gia mỹ nhân, phất tay tỏ ý các nàng lui ra. Đợi trong vườn còn sót lại hai người, hán vương chính sắc trầm giọng, trong mắt lộ ra khôn khéo tính toán cùng mơ hồ đội vàng. Chân nhân, cách kia muôn người chú ý, liên quan đến thiên mệnh biện pháp kỳ hạn, chỉ còn lại tháng 1. Bản vương tài sản tiền trình, hơn phân nửa hệ vu chân nhân truyền lại thiên mệnh nói đến. Trận chiến này, ta thuật đỏ một hệ nhưng không thua nổi. Không biết chân nhân ngồi xuống toàn chân ẩn sĩ, chống lại Phật môn đám kia lưỡi rực rỡ hoa sen hòa thượng, nhưng có hoàn toàn chắc chắn, đem hoàn toàn áp phục. Bạt Đô cùng Mông Ca, hai vị này kẻ dã tâm cùng đạo giáo buộc chặt xấu nhất. Bọn họ dốc vào vô số tài nguyên, dựa vào toàn chân nói sĩ ở dân gian không tiếc lực địa tuyên dương thiên mệnh ở kia thần thoại, mới xây dựng lên bây giờ như vậy người siêu việt trong thần thánh hào quang. Toàn chân thắng, thì bọn họ thiên mệnh càng thêm vững chắc, như thần sơn vậy nguy nga không thể dung chuyển. Toàn chân bại, thì 5 năm này tỉ mỉ kiến tạo thần thoại nền tảng, sợ đem trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Vì vậy, ở tất cả tông vương trong, không người so hai bọn họ càng khát vọng toàn chân giáo hoàn toàn thắng lợi. Đối mặt Bạt Đô gần như ngưng tụ thành thực chất mong đợi cùng áp lực, Lộc Thanh Đốc chậm rãi ngước mắt. Nắng chiều vàng rực rơi vào hắn thâm thúy trong con người, ánh chiếu ra một loại làm người an lòng, gần như nhìn xuống trần thế tuyệt đối tự tin. Đại vương nhưng mời an lòng thần định, kê cao gối ngủ. Bần đạo, tuyệt sẽ không bại. Chương 122, Thiếu Lâm tự giác viễn hỏa thượng chương 122. Thiếu Lâm tự giác viễn hòa thượng họ dìn thành trái tim nơi, ở không thấy bờ bến cánh đồng tuyết trên, một tòa từ ngay ngắn cự một cái mộng giao thoa tạo thành hình tròn biện kinh đàn giống như trong thần thoại hạ xuống thiên luân, ở vô số thợ thủ công ngày đêm không ngừng, đổ mồ hôi như mưa đẩy tiến độ hạ, với thời gian cực ngắn bên trong nô lên. Này đàn phân ba tầng trời khung, sừng sững đứng vững, tỏ rõ lấy đẳng cấp xâm nghiêm quyền lực trật tự. Tầng cao nhất, chỉ đưa một đế, bàn long cắt phượng, cô treo ở chúng sân đỉnh, đó là lớn mông cổ quốc chí cao vô thượng đại hán vị. Trung tầng, vòng bố đại biểu gia tộc hoàng kim chư vương quyền bính ghế ngồi, hùng cứ bốn phương. Tượng trưng cho đế quốc thống trị lực lượng nòng cốt. Tầng dưới chót nhất, thời là giống như hướng chắp tay cơ tọa, dậm dạp chẳng chỉ an trí đế quốc quan viên, địa phương hào cường cùng với bị cố ý chọn lựa ra dùng để hiện lộ rõ ràng vạn dân chú ý các bộ tộc, các tộc bầy đại biểu chỗ ngồi. Giờ phút này, chỗ ngồi đã ngồi đầy. Túc sát mà đè nén không khí ở mọi người không tiếng động hô hấp giữa lưu chuyển. Những thứ kia sùng tín sa mạn, đi theo Phật tổ quý tộc, ánh mắt liếc xéo đối diện những thứ kia nhân toàn chân giáo mà tôn sùng đạo pháp quý. Mà tín đạo một phương, cũng không cam yếu thế địa trở về lấy lạnh băng hoặc mang theo lo âu đưa mắt nhìn. Vô hình tường chắn trong không khí ngưng kết, dù là biện pháp còn không có chính thức bắt đầu, hai phe tín đồ giữa, không tiếng động giao phong đang ánh mắt sát na và chạm giữa đã bắt đầu. Ở nơi này phiến quyền lực hình tròn vòng xoáy bên trong, tầng hai tầm thường trong góc, một người đắp ở thật dày thuần trắng lông tròn tròn, gần như cùng bóng tối hòa làm một thể, chỉ có cặp kia hám sâu trong hốc mắt, một đôi như hàn tình con ngươi xuyên tấu mũ ra khe hở, tỉnh táo mà sắc bén địa quét mắt toàn trường. Người này chính là trọng thương chưa lành tứ vương gia Hốt Tất Liệt, hắn kia lông tròn dưới, tựa hồ còn mơ hồ lộ ra mùi thuốc, vậy mà hắn ánh mắt kia lại như hồ băng dưới sóng ngầm kích lưu. Nào có nửa phần người bị thương nặng người bại. Hắn giống như một con kiên nhẫn chờ đợi tốt nhất săn thú thời cơ báo tuyết, ánh mắt cuối cùng định cách ở chỗ cao nhất vô ích trên ghế. Mà ở nơi này ba tầng hình tròn dưới ghế ngồi, chính là rộng mở đất cắt nơi trốn, cắt vàng trải ra chính giữa có một tòa hắc thạch chế tạo thành đá đàn, giống như nguyên thủy nhất đấu trường. Đá đàn chính giữa hai bên trái phải, các lẻ loi trơ trọi đặt một cái hàng mây che lá bồ đoàn. Bồ đoàn trước là một chương nhỏ thấp cây muôn bàn trà, mấy bầu trời không một vật. Nơi này mới là sắp diễn ra tư tưởng giao phong võ đài nòng cốt. Biện pháp chưa chính thức bắt đầu. Phật đạo hai phái chủ yếu nhân vật đều bị an bài ở vòng ngoài đỉnh đầu cực lớn trong quân trướng đợi lên sân khấu. Quý như vậy dơ, hơi có chút ác ý cố ý, để cho Phật đạo hai nhà kẻ thù không đội trời chung ở khai chiến tuyến đầu chỗ một phòng, giống như đem săn thức ăn trước manh thu nhốt vào cùng cái nhỏ hẹp cái lồng bò, vô hình mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Bên trong chướng, không khí quỷ dị. Tuyệt đại đa số Phật đạo bên trong người khoanh chân nhắm mắt, thầm vận mỗi người tâm pháp, cố gắng ngăn cách sự tồn tại của đối phương, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng cũng có người ngoại lệ, có ít người rất muốn thật sự là tới nơi này nghiên cứu Phật pháp, cùng người trao đổi học tập. Nơi này nói chính là một vị thiếu lâm tự xuất thân tăng nhân, tuổi chừng hơn 30 tuổi, mặt như ngọc, khí chất nho nhã ôn nhuận, nếu không phải một thân rửa đến trắng bệnh vải thô tăng bảo, ngược lại càng giống là một vị đọc đủ thứ thi thư nho sinh. Lúc này, hắn đang cùng một vị dâu mạo sâu con mắt, khí thế hung hăng Tây Vực Lần Tăng liền kim cương kinh trong một câu pháp thượng ứng bỏ, chúng chi phi pháp chân ý tranh luận được đỏ mặt tiến hai. Kia Lần Tăng tự kiềm chế địa vị cao quý, mạnh hiểu kinh văn, hàm ý thô lậu, thế nhưng là một phen cưỡng từ đoạt lý giới, kia thiếu lâm tăng nhân cũng là tú tài gặp lính, có lý không nói được, gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Nhưng vào lúc này, một cái reo rắt thanh âm bình thản cắm vào, pháp sư lời ấy sai rồi, bỏ pháp phi pháp không phải là gây diệt vô ích, chính là phá chấp danh tướng, nhìn thấy đúng như bờ bên kia chi chu bẻ. Nói bừa gây diệt, hẳn là rơi vào ngoan vô ích. Người nói chuyện chính là đứng yên một bên Lộc Thanh Đốc. Hắn lắc đắc mấy lời, phân tích rõ ràng, lập tức vạch trần kia Lần Tăng xuyên tạc quan khiếu chỗ. Lần Tăng bị bắt được trận mắt nghẹn họng, có lòng phản bác, nhưng thấy người đến là thân phận tôn sùng toàn chân trưởng giáo lên tiếng, chỉ có thể hậm hực hợp thành chữ thập lui ra. Giáp Viễn như chút được gánh nặng, cảm kích nhìn về phía Lộc Thanh Đốc, đa tạ chân nhân bên vực lẽ phải, hiểu này ngu muội ngoan cố. Một cái nhấc tay, đại sư không cần quan tâm. Lộc Thanh Đốc mỉm cười nói, nhân phen này nho nhỏ cứu trợ, lại thêm lúc trước tăng nhân kia đối Phật lý độc đáo hiểu biết, Lộc Thanh Đốc liền thuận thế cùng với bắt chuyện lên. Cái này cho chuyện, Lộc Thanh Đốc trong lòng thất kinh. Tăng nhân này dù tự xưng chẳng qua là thiếu lâm tàng kinh các một bảy nước quét dọn tăng nhân, tuổi tác cũng nhẹ, nhưng này đối Phật gia kinh tạng nghĩa lý hiểu chi thấu triệt, hiểu biết chi không câu nệ, vượt xa rất nhiều thành danh tại ngoại cao tăng. Nay chính bày Phật lý như chảy nhỏ giọt thanh tuyển, không nhanh không chậm, không mang theo chút nào khói lửa, nhắm thẳng vào bản tâm. Nghe quân nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Thiếu lâm tự tàng long hoa hổ, ngàn năm tiện tông tổ đỉnh, quả phi hư danh. Vân đạo khâm phục. Lộc Thanh Đốc trong thâm tâm khen ngợi, trong mắt lóe ra thức tài vui sướng. Tăng nhân vội vàng chắp tay trước ngực, thẹn nói, chân nhân quá khen. Làm ngại chết tiểu tăng. Tiểu tăng ở trong chùa tư lịch nông cạn, bất quá là trông chừng trải qua lầu hèn kém tạp dịch. Lần này hốt tất liệt vương ra lời mời, trong chùa trưởng lão không muốn liên quan này tranh chấp phiền nhiễu, mới đưa tiểu tăng đẩy đi ra, coi như ứng phó. Tiểu tăng chuyến này, chỉ vì khai mở tầm mắt, tuyệt không giành thắng lợi chi niệm. Tăng nhân này ngôn ngữ khiêm nhường, thần thái chân thành, không có chút nào giả mạo. Lộc Thanh Đốc trong lòng cảm khái sâu hơn, khám phá tu vi cảnh giới, khen đại sư phần này không tranh tim, trong mắt như gương, đã là vô thượng công đức, chân làm cho này giữa rất nhiều tự xưng là cao nhân người xấu hổ. Nói, Lộc Thanh Đốc đảo mắt bên trong trướng, xem những thứ kia nhắm mắt ngồi ngay ngắn lại tiếng lòng căng thẳng Phật đạo đại năng, giọng điệu mang theo một tia chân thành, thứ không giấu giếm, ta toàn chân giáo cũng chủ trương tam giáo hợp nhất. Nho nhà chính tâm Phật môn vô ích tính đạo pháp tự nhiên ba nhà bản nguyên đều là dẫn người hướng thiện tu tâm, nếu không phải. Lộc Thanh Đốc chuyện vi diệu một bữa, ánh mắt tựa như vô tình quét qua bên ngoài trướng kia cao vút trải qua đàn tầm đỉnh, nếu không phải thế thành quế hổ, bần đạo lại làm sao nguyện làm này phí công phí sức, tăng thêm nghiệp chướng miệng lưỡi chi tranh. Giáp Viễn rất đồng ý địa dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra tìm được chi kỷ qua mang, chân nhân nói cực phải. Chân nhân nói cực phải. Phật đa rủ xuống từ, thiên tôn bảo hộ, cái gọi là đại đạo tương thông, dẫn người thanh tịnh. Có thể ở nơi đây được văn chân nhân lời bàn cao kiến, tiểu tăng chuyến này đã là đủ. Lộc Thanh Đốc xem vị này thuần túy chất phát tăng lữ, trong lòng thiện cảm càng tăng. Đang muốn thâm nhập hơn nữa thảo luận mấy câu, lại đột nhiên vỗ trán một cái, bật cười nói, ai nha, hồ đồ. Cùng đại sư trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn quên thông báo danh hiệu, bần đạo thất lễ. Hắn chỉnh đốn y quan, hướng về phía tăng nhân trịnh trọng đi một cái đạo môn chắp tay lễ, bần đạo toàn chân nói sĩ, tục họ Hiệu, đạo hiệu Thanh Đốc. Xin hỏi đại sư tôn số. Đối diện tăng nhân đã sớm từ người ngoài nghị luận trong đoán được Lộc Thanh Đốc có lai lịch lớn, lại vạn không ngờ tới lại là toàn chân thủ khoa ngay mặt, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, hoảng đến nỗi ngay cả đội hoàn lễ, miệng tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Tiểu tăng. Tiểu tăng Giáp Viễn, chính là đệ tử Thiếu Lâm, không biết là trưởng giáo chân nhân ngay mặt, thất lễ thất lễ. Giáp Viễn. Lộc Thanh Đốc ánh mắt trong nháy mắt đọc lại, nội tâm giống như bị một đạo không tiếng động sấm sét bổ trúng. Mặc dù cái tên này ở trên giang hồ vắng vẻ vô danh, nhưng đối quen thuộc tương lai hắn mà nói, biết Giáp Viễn cái tên này phía sau, thế nhưng là hợp với một vị xuyên qua trăm năm, khai tông lập phái, trở thành ngôi sao sáng cái thế kỳ tài. Không nghĩ tới, trước mắt mình vị này khiêm tốn như ngọc thô trẻ tuổi tăng nhân, lại là tương lai kia vang dội cổ kim vũ đang tổ sư, Trương Tam Phong thụ nghiệp tân sư. Lộc Thanh Đốc tâm hồ sôi trào, bật thốt lên, xin hỏi đại sư, có từng thu thụ đệ tử y bát? Giáp Viễn bị hắn cái này hỏi một chút được ngơ, ngay sau đó ôn hòa cười nói, chân nhân dễ cận. Tiểu tăng vị ti trước hơi, chỉ đủ trông chừng trải qua lầu, vậy nước quét dọn đình viện, ở trong chùa còn không có đủ tư cách đăng đàn giảng giải, làm sao nói chuyện gì tu đồ chuyển pháp đâu. Lộc Thanh Đốc lúc này mới chợt hiểu, âm thầm tự rêu quá vội vàng, kia Tam Phong chân nhân Trương Quân Bảo, so tiểu Quách Tương còn nhỏ hơn 3-4 tuổi, từ bây giờ Quách Tương cũng bất quá 5 tuổi, Trương Quân Bảo chỉ sợ vẫn còn ở mông trần đâu. Vừa nghĩ tới kia tương lai danh thủy thiên cổ đại tông sư bản thân, giờ phút này có thể đàng cái mông trần mút ngón tay, Lộc Thanh Đốc chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, khóe miệng không nhịn được bệnh lên một tia không khỏi tức cười cổ quái nét cười. Đang lúc này, đương một tiếng trầm trọng vô cùng, như cùng đi từ viễn cổ hồng hoang đồng cạn tiếng vang lớn, đột nhiên xé toạc toàn bộ trên họ Dìn thành vô ích tiến tĩnh. Kia tiếng sóng mang theo vô thượng quyền uy cùng bàng bạc uy áp, giống như vô hình sóng lớn, hung hăng tiến đụng vào màng nhĩ của mỗi người cùng tâm thần, không thể nghi ngờ về phía tất cả mọi người tuyên cáo, chàng này làm động tới toàn bộ Mông Cổ Đế quốc ánh mắt, quyết định vô số người vận mệnh Phật đạo lớn biện. Bắt đầu. Chương 123, Phật đạo biện pháp 1 chương 123, Phật đạo biện pháp 1 vì biểu hiện công chính, lần này Phật đạo hai nhà biện pháp là có Mông Cổ ngay từ đầu tín ngưỡng, Tát Mãn giáo phù thủy chủ trì. Chỉ thấy một cái lao xà mạn lên này, dùng thương lao đục ngầu thanh âm tuyên bố, Phật đạo biện pháp chính thức bắt đầu, lần này biện pháp Phật đạo hai nhà các nơi 9 người, Đạo môn, Phật môn, các khiến một người đối ngồi. Một phương đối lý, tức bị thua kết quả, thứ người tiếp theo biện. Thẳng đến một phương nhân mã toàn bộ hỏi đến, này địch tức là thắng. Hắn tiếng nói vừa dứt, đối diện đạo môn trong phương trận, liền thấy một đạo bóng người đứng dậy cất bước bước lên biện tinh đàn, ngồi ở đạo môn một bên trên bồ đoàn. Đại biểu đạo môn xuất chiến thứ nhất bị, chính là Khưu Sứ Cơ tọa hạ đệ tử, Thật Thường Tử Lý Trí Thường. Trải qua những năm này vất vả, hắn mặt mũi bình tĩnh được giống như trầm lặng yên ả nước, hướng về phía quý tử hơi chắc tay, ánh mắt như mũi tên, bắn thẳng về phía Tây thủ Phật môn hàng đầu, Vân đạo Lý Trí Thường, xin hỏi vị kia đại sư, thủ chỉ giáo ích. Phật môn trong trận, một kẻ màu da ngăm đen, ở nơi này mặc bắt tháng chạp vẫn vậy mình trần thanh vai khô gầy lao tăng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chỉ hơi gật đầu tỏ ý, bước chân hạ xuống đàn bên trên, mỗi đi một bước, toàn bộ biện pháp đá đàn chỉ biết tùy theo dùng một cái, có thể thấy được người này bất luận Phật pháp như thế nào, ít nhất nội lực tu vi đã là không tầm thường. Lão nạp, Kiệt Ma Đà. Cái này Kiệt Ma Đà xuất thân Nam truyền Phật giáo, hơi có chút cổ Ấn Độ biện luận học phái Di Phòng, không có bất kỳ khách sáo hàn huyên, biện luận tốt nhiên bùng nổ. Đạo không thực thể, không thể chứng minh, hết thảy bất quá hoang tưởng nói nhảm, càng nhắm thẳng vào lao trang nói hoảng hốt, tự mâu thuẫn. Nam truyền Phật giáo chủ trương ra pháp thực có Kiệt Ma Đà lời vừa nói ra, đàn tiếp theo trận xôn xao, phải biết dù là đều là Phật môn, rất nhiều Phật môn giáo phái cũng nói vô ích tính Kiệt Ma Đà lời ấy, kỳ thực cũng là khiêu khích với bọn họ. Ba Tư giả khỏe miệng bị phiết, hiển nhiên giống vậy không thích Kiệt Ma Đà loại này luận điệu. Lý Trí Thường lại văn phong bất động, hắn tầm mắt hơi rũ, phản phất trước mắt cũng không phải là biện địch, mà là phất qua đạo bảo một hơi gió mát. Đợi Kiệt Ma Đà khí thế hơi dừng, hắn mới mở miệng, thanh âm trầm thấp thông thả, đại sư đã nói ta nói hư vô, xin hỏi đại sư chỗ chứng vô ngã nhưng có này hình. Nếu có này hình, làm sao vì không? Nếu không có diện mạo bên ngoài, vô ngã lời nói, lại từ lâu lập. Kiệt Ma Đà khẳng keo đôi môi khẽ run, đang muốn mở miệng, Lý Trí Thường không chút nào khe hở, thông thả thanh âm tái khởi, kim cương diệu nghĩa mây, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước ngộng cảnh hiện trước, tựa như thực có. Người tỉnh táo lúc, chi kỳ hư vọng. Nam truyền A Hàm kinh trong vô ngã lời nói, là thật cảm giác chi hiểu, hay là còn đang trong mộng mê sảng? Trong mộng nói không, sau khi tỉnh lại làm sao ấn chứng trong mộng chi không? Kiệt Ma Đà lồng ngực kịch liệt phập phồng, chân không ở lạnh băng hắc thạch bên trên không tự điều khiển địa xoay nghiền. Hắn há miệng, cổ họng chỗ sâu truyền ra hơ hơ to thở, giống như cũ rách ống bệ bị thô bạo kéo động. Kiệt Ma Đà mong muốn tiếp tục tranh luận, lại bị kia cực lớn suy luận bấy dập dây thường gắt gao kìm chặt, chung quy chỉ có thể biến thành mơ hồ không rõ nghẹn nào. Tấm kia ngăm đen mặt trong nháy mắt mất đi toàn bộ sáng bóng, cho tàn như bụi bặm, hãm sâu trong hốc mắt ánh sáng hoàn toàn tắt. Hắn mạnh mẽ giẫm chân, gần như đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau một bước, khô héo tay phải mơn trớn trước ngực, bày tỏ rời sân nhận phụ dùng tay ra hiệu, ngay sau đó yên lặng xoay người, đi xuống trải qua đàn. Ngắn ngủi tĩnh mịch. Quý tử trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, rất nhanh bị không kiên nhận thay thế. Bạt Đô án đao đốt ngón tay trong lúc lờ đãng buộc chặt, cười nhìn về phía Phật môn phương trận chỗ sâu. Mông Ca trầm tĩnh mặt mũi không có chút nào sóng lớn, khóe miệng kia một đạo rất nhỏ đường vân, cũng không biết là chế nhạo hay là tán thưởng. Lúc này, một cái không tưởng được nhân vật đột nhiên từ Phật môn hán chuyển tăng lữ trong đứng lên, không phải danh chấn thiên hạ cao tăng, chẳng qua là một kẻ mặt mũi tầm thường, áo bào hơi cũ tăng nhân. Lúc này đứng ra, chính là Thiếu Lâm tự Giác Viễn Hòa thượng. Mặc dù Phật môn những người khác cũng không biết hắn trình độ như thế nào, nhưng Thiếu Lâm tự tăng nhân, dù sao cũng là hốt tất liệt phí hết tâm tư mời xuống núi. Giáp Viễn muốn xuất chiến, Ba Tư giả mấy người cũng chỉ có thể cấp hốt tất liệt mặt mũi. Giáp Viễn chậm rãi lên này, tư thế ung dung, bước chân giữa mang theo một loại khó tả sơ lãng cùng tự tại, phản phất tăng dày đạp không phải quyết định nói thống tồn bóng chiến trường hắc hạch, bất quá là trong sơn giã một đoạn ruột dê đường nhỏ. Bần tăng Giáp Viễn, ra mắt chân nhân. Hắn chấp tay hành lễ, thanh âm bình thản, xấu xí không ngữ, ánh mắt trong mắt mà nhìn xem Lý Trí Thường, mở miệng nói, vừa mới đạo trưởng lấy giấc mộng hao huyền làm khó Kiệt Ma Đà đại sư. Nhưng là, Giáp Viễn hơi dừng lại một chút, xem trước dưới mắt Phương Lộc Thanh Đốc. Sau ngựa tốc như nước suối chạy chậm chậm vậy nói, nhưng đạo nói thanh tịnh vô vi đã vì thanh tịnh, cớ sao cố chấp với tranh cái này thắng bại chi niệm. Đạo trưởng bây giờ ở chỗ này trên đài, tranh này biện đàn chi thắng là hành đạo hồ, là phá đạo hồ. Nói thế nhắm thẳng vào bản tâm, đàn hạ người xem phần lớn mở mịt. Duy Lý Trí Thường bình tĩnh như đá điêu trong mắt chỗ sâu, đột nhiên bị đầu nhập vào một viên vô hình cục đá, khó có thể phát hiện run rẩy một chút. Đối diện tăng nhân này không kinh thế hai tục danh tiếng, trong lời nói cũng không ác liệt thế công, chỉ một câu cớ sao giành thắng lợi liền tựa như bén lên sương mù, chiếu rõ hắn nói bảo dưới tranh tâm. Đạo pháp tự nhiên, đạo của tự nhiên, phi quan nhất pháp một thuật, hôm nay bần đạo không vì tranh trị ở với biện thiên địa chi đúng lý. Lý Trí Thường mở miệng, thanh âm hết sức duy trì ổn định, thế nhưng một đôi bén nhảy lỗ thai, đã có thể bắt được kia vững như bản thạch bề mặt ở dưới, một tia khó có thể ức chế dao động, Phật môn từ bi, cũng lập vạn pháp độ người. Biện trong cầu đạo, minh lý chứng thật, cũng đạo một trong đồ. Giáp Viễn chậm rãi lắc đầu, đạo huynh nói tất nhiên đúng lý. Bần tăng không giống mới vừa vị kia tinh thông pháp tướng đại sư có thể trích kinh dẫn điển. Duy từng với trong núi Vân Du bốn phương, thấy nước từ trong bình lật đổ đầy đất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đàn bên trong bóng tối một cái không người chú ý, bị người vứt bỏ ngói bể lọ, bên trong vẫn còn tồn tại chút ít còn sót lại trong nước. này nước ở trong cái hũ liền nhuộm bụi bặm, mất này thanh chất, ô trọc không chịu nổi. Nhưng nếu nó về lại với mênh mông sông suối, cùng vô tận nước hòa làm một thể, lập tức trong vắt trong suốt. Giáp Viễn lần nữa nhìn về phía Lý Chí Thường, giọng nói ôn hòa lại tựa như trong truy, đạo huynh, giờ phút này tranh này đàn bên trên lý lẽ, là chỗ chọc lọ tròng, hay là thuộc về mênh mông hàng ngũ? Là chỗ chọc lọ tròng, hay là thuộc về mênh mông hàng ngũ? Những lời này chữ chữ bình bình, tổ hợp lại lại tạo thành một cố cường đại tâm lưu lực lượng. Quanh mình ầm ĩ tựa hồ hoàn toàn rút đi. Lý Chí Thường đứng thẳng bất động, một thân trong trẻo lạnh lùng đạo bào màu xám đen gần như ngưng tụ thành pho tượng. Kia chọc nước tỉ như lạnh băng kim, tinh chuẩn xuyên thấu hắn ý thức chỗ sâu nhất cái kia đạo nhỏ không thể thấy vết nước. Hắn giờ phút này, tự nhận những năm này tuy là đại tống, nhưng những năm này cơ quan tính toán, như thế nào coi là thượng thành chỉ toàn vô vi, không tranh không nhiễu, đây cũng làm sao có thể xưng là người tu hành. Bản thân giờ phút này không phải là kia lọ trong chọc nước, dễ rủ với trần thế sao? Lý Chí Thường đôi môi hơi hấp, nghĩ cái lại cảm giác đầu lưỡi trở nên cứng. Toàn bộ xem là kiêu ngạo huyền môn diệu lý, tiên hiền hùng biện, giờ phút này cũng yếu ớt như cát xây tháp cao, ở nơi này cổ nhắm thẳng vào đạo tâm trong vắt tính chạy xuống ầm ầm tăng dã. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được rung động sông thẳng trên đỉnh đầu, khí huyết hơi trào, cổ họng ngọt, hắn sinh sinh đem kia vọt tới nửa đường nguồn khí nuốt xuống, tai bất trí thất thố. Cuối cùng, Lý Chí Thường vô cùng chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ run, so với cùng Kiệt Ma Đà giống vậy quyết tuyệt dùng tay ra hiệu, không nói tiếng nào, im lặng xoay người, từng bước một đi xuống biển đàn. Đạo môn trong phương trận, không khí đột nhiên đọc lại như duyên khối, chìm làm cho người khác nghẹt thở, lại tràn ngập một tia khó có thể tin kinh ngạc. Kia Giác Viễn đứng ở trên này, áo bào vẫn vậy hơi cũ, vẻ mặt giống như vô sự phát sinh, chỉ hơi chắp tay, hướng Lý Chí Thường thi lễ một cái. Kế tiếp, lại một cái nữa. Liên tiếp ba vị toàn chân giáo cao đạo đần đàn, đem hết toàn lực, cùng thi triển tinh vi đạo muốn. Vậy mà cái này dáng vẻ tầm thường Giác Viễn hòa thượng, phản phất trời sinh một viên không vì vật ngoài thân sở động là lướt tâm, bất kể đối phương huyền lý như thế nào thâm ảo tinh diệu, công biện như thế nào sắc bén như lao kiếm, hắn chỉ lấy kia phần tự nhiên mà thành trong bắt tương đối. Ngôn ngữ không nhiều, lại mỗi lần như thổi phồng thanh tuyển, chiếu rõ phức tạp tư biện trong kia phần khó có thể nói rõ cố chấp xảo trá hoặc là mạnh tên trì mệt mỏi. Ngôn ngữ bình thản như nước, đi sau mà tới trước, điểm ra đều là kia căn bản nhất chỗ một kia khe hở. Dưới đài người xem nín thở, có kia thông hiểu đạo pháp sâu nghĩa, đã là mồ hôi đầm địa. Hốt Tất Liệt khỏe miệng dâng lên như có như không đủ cười, tựa hồ là đối tăng nhân này lên chút hứng thú. Cái khác tông vương nghe không hiểu những thứ này, A Lý Bất Ca Thô Lâu khẽ nguyền rủa một tiếng, phiền não địa gãi đầu một cái ra. Quý tử trong mắt chán ghét càng thịnh, đối như vậy nhạt nhẽo ngôn ngữ đỏ sức mất đi hăng hái, lười biếng về phía sau tới gần, nhắm mắt dưỡng thần. Đốt, từng tiếng quát như sấm sét nổ ở trải qua đàn trên. Một người phi thân nhảy lên đài cao, tay áo lớn đạo bảo mang theo ác liệt tiếng gió, lúc rơi xuống đất thân hình như sơn nhạc trì lập, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Chính là Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình sắc mặt như nước, phế bỏ hai cánh tay vô lực rũ xuống ở hai bên, ánh mắt quét qua đối diện Giác Viễn, khẽ gật đầu tỏ ý Giác Viễn đang muốn mở miệng. Doãn Chí Bình giọng nói như trung động, đã dành trước làm có dễ, chữ chữ rơi đập. Đại sư mới vừa nói nước thuộc về mênh mông liền thành, nhưng là cái này đàn thượng đàn hạ, sơn hà này đại địa, thương sinh vui buồn, nơi nào không phải ô trọng? Đại sư nói mênh mông hàng ngũ, lại ở nơi nào? Chẳng lẽ chỉ ở đại sư trong lòng vừa đọc không nổi thanh tịnh trong? Kia chúng sinh si ngu khốn khổ, đại sư trong mắt, chẳng lẽ đều là trong nước phù sa, không đáng giá nguyện đầu? Phật môn đại từ bi, đại hoành nguyện ở chỗ nào? Từ bi ở chỗ nào? Bởi vì mình đã từng nhân tình dục suýt nữa nhập tà đạo, cho nên Doãn Chí Bình đối chúng sinh si ngu mười phần hiểu. Hắn kể từ đạt được tiểu long nữ tha thứ sau, những năm này dốc lòng tu hành, nếu không phải cùng Mã Ngọc khi còn sống vậy, trong lòng còn không bỏ được cái gọi là môn phái truyền thừa, không bỏ được đối tiểu long nữ nói ấy nấy vậy, chỉ sợ lấy hắn bây giờ tâm tính, cũng là có thể tu luyện tiên thiên công. Sơn hà này đại địa, thương sinh vui buồn, nơi nào không phải ô trọc. Thanh âm vang dội lúc, Doãn Chí Bình trong cơ thể hạo đãng vô cùng toàn chân huyền công như lũ quét dâng trào, trải qua đàn lạnh băng hắt thạch mặt đất tựa hồ hơi run rẩy một chút, đùi bằng không gió từ dương, cũng không phải là khoa trương thanh thế, mà là nội tức kích động đến mức tận cùng, khí cơ tràn ra ngoài, dẫn động quanh mình. Giác Viễn cả người run lên, giống như bị một dòng lực lượng vô hình đánh trúng, chợt lui một bước. Hắn trên mặt kia vĩnh cửu bất biến bình thản rốt cuộc như băng tuyết hòa tan vậy tầng tầng chốc ra, lộ ra này hạ trong nháy mắt mở miệng. Giác Viễn đôi môi rung động, tựa hồ muốn nói cái gì, cổ họng lăn tròn mấy cái, lại một chữ cũng phun không ra. Trung quy, hắn rũ xuống tầm mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, so với dùng tay ra hiệu, nhìn chằm chằm Doãn Chí Bình một cái, xoay người lui ra. Phật môn vương trận ồn ào, hoàn toàn phẫn nộ gầm nhẹ cùng khiếp sợ tiếng hít vào vang lên. Bạt Đô án đao tay phải lỏng xuống, Mông Ca cũng mở mắt, trong ánh mắt mang tới một tia nhỏ không thể thấy tán thưởng. Vậy mà Giác Viễn dù bại, nhưng báo táp cũng không kết thúc. Chương 124, Phật đạo biện pháp 2 chương 124, Phật đạo biện pháp 2 một vị tịnh thổ trưởng thượng tăng bước nhanh lên đài, tiếng như hồng trùng, thẳng trách Doãn Chí Bình miệng phun cùng luôn, khinh nhẫn Phật môn căn cơ. Doãn Chí Bình tiến lên trước một bước, đạo bào không gió mà bay, cùng luôn. Ý gì theo lớn thừa lên tin luận, hết thảy pháp do tâm sinh diệt. Ngươi Phật tịnh thổ, chẳng lẽ sinh diệt pháp trung tâm độc chỗ tạo? Nếu là tâm đạo, là chúng sinh vọng tâm điều phát hiện, tại sao chân thật? Lão tăng kia không nghĩ tới Doãn Chí Bình một cái đạo sĩ, vậy mà đối Phật môn các nhà điện tịch hiểu rõ như vậy, trong lúc nhất thời ra mặt tím tăng, chỉ thiên giận dữ mắng mỏ này xuyên tạc thành ý, Doãn Chí Bình hai mắt tinh quang nổ bắn ra, đã sinh diệt pháp trong có tịnh thổ, này tịnh thổ làm với nơi nào an lập? Nói, nếu nói là không rõ, chính là lừa dối nghi ngờ chúng. chữ chữ như mâu kích sỏ xuyên qua trong lòng, lão tăng trong cổ rồi một tiếng, miệng phun bọt máu, vẻ mặt đầy đất. Dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch. Duy thấy hai tên Mông Cổ người hầu đội vàng tiến lên, đem lão tăng kia kéo đi. Cắt vàng trên đất lưu lại mấy giọt đen nhánh tinh hồng ấn ký. Ngay sau đó, Duy biết, Pháp Hoa, tiểu thừa, một tăng lại một tăng bực tức đăng đàn, miệng tụng kinh văn diệu lý, cố gắng lấy mỗi người tình vi pháp nghĩa nghiền ép cánh cửa này chân nhân. Vậy mà Doan Chí Bình như đồng hóa thân đạo cơn giận đạo, lời nói sắc bén như tuyệt thế bảo kiếm, lấy đạo môn hư tính thủ trong căn bản, nhắm thẳng vào Phật môn nhiều trải qua luận trong những thứ kia huyền chi lại huyền, tầng tầng phô trần nghị luận căn cơ. Doan Chí Bình mỗi bác bỏ một người, dưới đài tựa như cùng bị vô hình trọng truy hung hăng lôi qua, chấn động không dứt. Một đạo đạo chất vấn, lôi cuốn hắn bảng bạc nội tức bị áp, đánh thẳng vào mỗi một vị lên đài tăng nhân. Những thứ kia Phật môn giả lao mới đầu còn có thể cãi lại, chống đỡ chốc lát, liền mặt xám như cho tàn, bị bảng bạc đạo lý cùng suy luận làm cho khí tức đảo ngược, hoặc sắc mặt trắng bệch chán nản rút lui. Còn có người tu vi hơi yếu chút, nơi cổ họng máu tươi dâng trào đè nén không được, bị sinh sinh kích động ra một hớp bịch huyết, tràn diện xúc mục kinh tâm. Trải qua đàn hạ, Phật môn vương trận quần tình công vẫn nhưng lại sợ hãi không hiểu, đè nén gào thét giống như sấm rền lan lộn. Rốt cuộc, làm thứ 6 vị tăng nhân ở Doãn Chí Bình Phật nói kim cương chắc chắn bất hủ, người chi Phật tâm, vững như kim cương không, vận hỏi hạ cả người kịch chấn, lảo đảo lui về phía sau, chán nản quỳ xuống đất không nổi lúc, không người còn dám lên lại. Sát trời bất chi bất giác chuyển hướng hoàng hôn, cái này Phật đạo hai nhà lớn biện luận, tự nhiên không phải một ngày là có thể ra kết quả. Phật môn nhân cơ hội này nói lên ngày mai tái chiến, mà liên tục 6 trận lấy ý ngự khí, lấy lý thương thần ác chiến sau, Doãn Chí Bình cũng là mệt mỏi mồ hôi đầm địa, vì vậy hai bên ngưng chiến, đợi đến ngày thứ nhì lại chia điểm cao. Ngưng chiến sau, Lộc Thanh Đốc đang vì Doãn Chí Bình bật khí, giúp đỡ dưỡng tinh xúc dưới lúc, vị kia thiếu chút nữa quét ngang toàn bộ toàn chân giác viễn hòa thượng đi tới, hướng về phía Doãn Chí Bình vỗ tay hành lễ. Doãn chân nhân, ngài nói pháp thông huyền, lần này luận đạo, bần tăng thu được ích lợi không cạn, còn mời bị bần tăng một xá. Đại sư Phật pháp cũng là rất giỏi, bần đạo cũng bất quá là may mắn thắng đại sư, đảm đương không nổi đại sư này lễ. Doãn Chí Bình đứng dậy cung eo đáp lễ, Lộc Thanh Đốc tạ thế bao phục, liền hỏi, đại sư đây là chuẩn bị đi trở về? Đúng nha, ta thiếu lâm tự phong sơn mấy chục năm, vốn không nên bước chân tục trần, bây giờ bần tăng đã thua, hay là sớm đi sẽ thiếu lâm tốt. Bởi vì xem qua ỷ thiên đồ long ký Lộc Thanh Đốc cũng biết thời kỳ này thiếu lâm tự tập thể làm trạch nam quý củ, cho nên cũng liền không nhiều lời, chẳng qua là cùng giác viễn ước định, ngày sau tới cửa bái phòng thảo luận Phật pháp. Xem đi xa giác viễn, Lộc Thanh Đốc cảm khái nói, vị này giác viễn đại sư mới thật sự là cao tăng, như vậy thuần túy người, coi đời này chỉ sợ khó có mấy cái. Lộc Thanh Đốc trong lòng cảm khái như thế, nhưng cũng không có quên, ở bên trong Phật môn đã có giác viễn như vậy thuần túy người, tự nhiên cũng có cái loại đó dù không thuần túy, nhưng ỷ vào bản thân thiên tư mà giống vậy thành tựu không thấp người. Ngày thứ nhì biện pháp lúc, Doãn Chí Bình mới vừa vào chỗ, liền nghe một tiếng úng trầm thấp chân ngôn giống như từ sâu trong lòng đất chuyển tới, chữ chữ hùng hậu xưa cũ, cũng không phải là cố ý ngẩng cao, lại đè xuống trải qua đàn trên dưới toàn bộ huyên áo, rõ ràng đụng vào mỗi người mà nghĩ. Phật môn trong trận kia mật tông đỏ vàng xen nhau lạt ma phương đội, như bị vô hình tuyến làm động tới, đột nhiên nứt ra một đạo lối đi, động tác đều nhịp, tựa như chiều bái. Ba tư giả từ cái này vết rách trong chậm rãi bước ra, bước chân rơi vào trải qua đàn hắc thạch trên một lúc, toàn bộ khoát đại bệ đá phảng phất cũng tùy theo nhẹ nhàng rên rỉ một cái. Lớn uy đức kim cương ấn. Doãn Chí Bình con người đột nhiên rút lại, thấp quát tiếng bật thốt lên, tràn đầy trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Phải biết ba tư giả tinh thông mật giáo thuật pháp, mọi cử động giữa ẩn chứa là mật tông vô thượng hàng ma chân ý, như đồng đạo cửa võ học cửu âm chân kinh trong di hồn đại pháp, cái này lớn uy đức kim cương ấn giống vậy có mê hoặc người khác tâm trí tác dụng. Không nghĩ tới ba tư giả thân là Phật môn thiên tài, vừa lên tới không phải biện pháp, mà là chơi những thứ này tiểu thủ đoạn, Doãn Chí Bình nhất thời không kém chúng chiêu. Doãn Chí Bình hút mạnh một hơi, cố gắng đè xuống trong đầu hôn mê, trong đan điển chân khí lưu chuyển, khí tức quanh người phồng lên. Ba tư giả cũng không lập tức mở miệng, hắn chẳng qua là chậm rãi bước lên trải qua đàn trung ương, ở Doãn Chí Bình đối diện mấy bước khoảng cách dừng lại. Giống như hùng sư đánh giá kiệt sức con ngồi, kia nửa khép trong tròng mắt một chút thương hại cũng không, chỉ có tuyệt đối nhìn xuống lạnh băng mắt nhìn xuống. Đạo môn trường sinh cựu thị chi đạo. Ba tư giả thanh âm trầm thấp, ngữ tốc cực kỳ chậm chạp, gàn từng chữ, mỗi một cái thổ nạp đều mang cực lớn vào về, phản phất từ đàn ngọn nguồn hắc thạch chỗ sâu dâng lên. Người đạo môn trong miệng chi trường sinh là này máu thịt túi ra lâu dài tổn thế hồ. Doãn Chí Bình đè nén tâm thần, trầm giọng đáp lại, trường sinh chi đạo không ở túi ra biểu tượng, là khí quan thần thông, thần hợp đại đạo, siêu thoát hữu hình chi trói buộc, thể ngộ vô cực. Thể ngộ vô cực. Ba tư giả khẽ miệng cong lên một đạo cực nhỏ lạnh vô cùng độ cong. Hắn hai tay xuôi bên người đột nhiên khẽ đảo, lòng bàn tay hướng lên, 10 cái giống như đồng trao đúc ngón tay căn căn cơ bắp căng phồng. Một cỗ mắt thường không thể nhận ra song khí, đột nhiên với thân thể làm trung tâm muốn nổ tung lên. Với anh, Doãn Chí Bình chỉ cảm thấy một cỗ như núi cao cự lực dồn sức đụng trước ngực, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong lồng ngực chiếc kia đè nén hồi lâu khí tức đột nhiên cứng lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, ba tư giả một kế không được lại sinh làm ác. Bất hòa bản thân biện luận dạy pháp nghĩa lý, mà là tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống ra tay hại người. Thừa dịp Doãn Chí Bình cả người đều bị bản thân chen ép trong nháy mắt, ba tư giả cất cao giọng nói, ngươi đạo môn cái gọi là khí, cái gọi là chi thần, sinh diệt lưu chuyển, sát na không ngừng. Cố chấp một chút chân dương bất diệt chi thần biết, như toàn siêu thoát, này cố chấp chi niệm, vừa lúc đại khổ trói buộc chi nhà tù. Nay thần thức, bất quá là luân hồi nước xoáy trong một viên bọt nước. Ba tư giả cố ý ở bọt nước hai chữ bên trên dùng âm điệu kỳ quỷ chân ngôn phát âm, chữ chữ mang theo chú lực, giống như trọng truy đánh tới hướng Doãn Chí Bình thần hồn. Doãn Chí Bình trên mặt huyết sắc trong nháy mắt lột hết, trắng bệch như tờ giấy. Mật tông chân ngôn chú cùng tinh thần niệm lực hỗn hợp đánh vào tuyệt không phải trò đùa. Doãn Chí Bình chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, trời đất quay cuồng, trong lòng đôi kia tiểu lòng nữ ấy nấy, đối sư phụ hoài niệm, thậm chí còn năm đó chưa từng phát giác Dương Khang bản tính, hại sư phụ thương tâm tự trách, các loại tâm tình lẫn nhau khuấy động, phóng đại, giống như dầu sôi hấp nhập tàn nước, ầm ầm nổ tung. Thứ với trong lồng ngực cuối cùng một hớp nghịch huyết cũng không còn cách nào áp chế, đương theo lấy không nén được mùi tanh cuồng phun mà ra. Đỏ ngầu mưa máu chiếu xuống trải qua đàn lạnh băng hắt thạch trên, nhuộm ra mảng lớn xúc mục kinh tâm chấm đỏ, Doãn Chí Bình hai chân mềm nhũn, đung đưa muốn ngã, thân hình gần như ra rời. Lộc Thanh Đốc trước một bước đỡ lảo đảo muốn ngã Doãn Chí Bình, tay trái khẽ vuốt Doãn Chí Bình sau lưng, mới phát hiện hắn không chỉ là bởi vì biện bất quá ba tư giả mà lửa đốt tim, càng bị đối phương thi triển thủ đoạn ám thương. Ba tư giả, ngươi thật là thủ đoạn. Thanh Huyền chân nhân quá khen, không biết chân nhân lên này, nhưng là muốn cân bẩn tăng biện pháp. Ngươi nếu như có thể mà nói, Lộc Thanh Đốc đương nhiên muốn thứ nhất thời gian dạy dỗ tiểu tử ngu ngốc kia, thế nhưng là bây giờ Doãn Chí Bình tâm trí lâm vào mê trướng, nội tức cũng giống vậy không yên, nếu không kịp thời giúp hắn trị liệu, chỉ sợ sẽ đả thương căn bản. Lúc này, Thôi Chí Phương tiến lên, nói với Lộc Thanh Đốc, trưởng giáo mau vì Doãn sư huynh chữa thương, nơi này bần đạo có thể tự ứng phó. Tốt, kia thôi sư thúc ngươi cẩn thận. Lộc Thanh Đốc vỗ một cái Thôi Chí Phương, nhân cơ hội đem một cỗ tinh thuần nguyên khí độ nhập này trong cơ thể, giúp hắn bảo vệ tâm mạch, không để cho ba tư giả có cơ hội thương hắn, đồng thời thấp giọng nói, nếu cảm giác tinh thần hỗn loạn, mặc niệm tịnh tâm thần chú. Mặc dù không hiểu ba tư giả dùng thủ đoạn gì, nhưng là tịnh tâm thần chú là đạo môn an định tâm thần thứ nhất thần chú, tự nhiên không sợ hắn Phật môn thuật. Trường giáo yên tâm, bần đạo nhớ kỹ. Chương 125, Phật đạo biện pháp 3 chương 125, Phật đạo biện pháp 3 trên Thôi Chí Phương đài sau, ba tư giả lần này ngược lại vô dụng vô thượng chú lực hoặc là tinh thần uy áp, chẳng qua là dùng thuần túy nhất Phật pháp học thức, bác bỏ Thôi Chí Phương, làm cho hắn nghẹn lời không nói, không thể không nhận thua. Thứ hai cái đi lên chính là thân chí phạm, bị ba tư giả lấy thiên địa cũng có hư lúc, đạo từ đâu tới, khổng lồ suy luận nghiền ép. Giống vậy chỉ có thể ôm hận trở lui. Thứ ba cái là Lý Thủ Ninh, mặc dù liên tiếp đón lấy ba tư giả mấy lần vận hỏi, nhưng khi ba tư giả chất vấn vì sao đạo gia vô thượng đại thừa yếu quyết kinh trong lửa trạch câu chuyện, cùng diệu pháp liên hoa kinh trong tương quan câu chuyện tương tự lúc, hắn liền cho nên tiền nhân chép lại Phật môn làm chuyện hoang đường, bị làm không biết trả lời như thế nào, cuối cùng bị ba tư giả thừa thắng xông lên, cuối cùng thua mất biện luận. Nắng chiều đã trầm luân hơn phân nửa, huyết sắc đem bầu trời cùng đại địa liên tiếp thành một mảnh hỗn độn màn bài. Đến lúc này, vô luận là Phật môn hay là đạo môn, đều chỉ còn lại một người. Trên danh nghĩa quốc sư Kim Luân Pháp Vương mặc dù bởi vì tu luyện Long Tượng Bản Nhược Công không có tham gia biện pháp, nhưng chỉ có 18 tuổi ba tư giả, lại nâng lên Phật môn đại kỳ, đem toàn chân giáo dồn đến tuyệt cảnh. Phật môn thanh thế trọng chấn, mật chú niệm tụng tiếng giống như biển gầm. Đạo môn vương trận yên lặng như tờ, chỉ còn dư lại một mảnh tuyệt vọng tĩnh mịch, mấy bị thua hết đạo môn toàn chân, sắc mặt xám xịt như trải qua đàn chi đá. Quý tử khoe miệng rốt cuộc cong lên một tia chân chính vui thích nét cười, phản phất kết cục đã định. Bạt Đô, Mông Ca, Hốt Tất Liệt đám người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đạo môn trong trận còn sót lại kia cuối cùng một tịch, vị kia đang giúp Doãn Chí Bình điều tức toàn chân trưởng giáo, Thanh Huyền chân nhân Lộc Thanh Đốc. Giờ phút này Doãn Chí Bình khí tức đã bình phục, Lộc Thanh Đốc thu hồi dính vào sau đó lưng hai tay, đối một đám đồng môn khẽ mỉm cười, chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng lên, động tác vững vàng mà thực tế. Sửa sang lại bản đồ đặc biệt vì chính mình chuẩn bị, kia một thân làm công tinh tế có giá trị không nhỏ đạo bảo màu tím, Lộc Thanh Đốc khó được đeo lên đỉnh đầu kim chất hoa sen quan, lúc này mới không nhanh không chậm, từng bước một đi về phía kia biện kinh đài cao. Mỗi một bước rơi xuống đều giống như dẫm ở trải qua đàn hạ vô số người xem căng thẳng tiếng lòng bên trên, vị này toàn chân trưởng giáo đại danh không ai không biết, hơn nữa trên đài đã có một cái so hắn càng thêm trẻ tuổi tồn tại, cho nên cũng không có người bởi vì năm Lộc Thanh Đốc kỳ nhẹ, liền khinh thường với hắn. Hạ bị trên, quý tử trong lỗ mũi hừ một tiếng, tràn đầy không nhịn được, đối với cái này cái gọi là toàn chân trưởng giáo hoàn toàn không có một chút thiệt cảm. Ba tư giả xem Lộc Thanh Đốc, chắp tay trước ngực, vận dụng lên Phật môn kim cương sư tử giống, nói: "Thanh Huyền chân nhân, tiểu tăng túi xin ra mắt." Lộc Thanh Đốc hơi cong người, chắp tay, được rồi một cái cực kỳ tiêu chuẩn đạo môn chắp tay lễ, mở miệng thanh âm bình thường, xấu xí không ức, lại ngầm mang tiên thiên nguyên khí, như một thanh lợi kiếm, xuyên thấu tràn ngập pháp hiệu chú âm. Vân đạo Lộc Thanh Đốc, ra mắt ba tư giả đại sư. Hai người với nhau tư thế kính cẩn không thể bắt bẻ, hơn nữa bọn họ hai vị đều là ngày hôm nay hạ tuyệt đỉnh cao thủ, mặc dù lời nói giữa đều đem ra hết nội lực, với nhau so tài, nhưng là kinh lực chỉ nhằm vào đối phương, không có một tia tiết ra ngoài, thường nhân xem ra còn tưởng rằng chẳng qua là tầm thường nói chuyện đâu. Lẫn nhau làm lễ ra mắt sau, Lộc Thanh Đốc trên mặt kia phần ôn hòa kính cẩn trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, ánh mắt trở nên cực kỳ trầm tĩnh, thật giống như vực sâu vạn trượng, nhưng lại sắc bén làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. "Xin hỏi đại sư, Phật nói ra hành không thường ra pháp vô ngã tức hết thể hữu hình vô hình, sinh diệt lưu chuyển. Nhưng là, ngươi Phật môn kim thân Phật giống như chùa miếu cung điện, cái này thất bảo trang nghiêm chi Phật quan pháp ý điệ, mật tông vô thượng uy mãnh đản thành kim cương giống như, mỗi một loại này trang nghiêm tướng uy mãnh tướng hẳn là đều thuộc ra hành ra pháp một trong. Đã thuộc không thường, vô ngã, chớp mắt lưu chuyển, làm sao lấy bị bọn ngươi coi là vĩnh hằng không xấu chi dựa vào? Ngươi Phật môn, chấp này biến ảo bằng nước, vì trang nghiêm uy mãnh không phá chi biểu chứng, phi dối mình dối người, phi cố chấp điên đảo căn bản." Lộc Thanh Đốc nói thế, chẳng khác gì là chỉ Phật môn lỗ mùi mắng bọn họ mượn tu chùa tượng đắp cử chỉ, là mượn cơ hội vơ vét của cải. Còn kém trực tiếp mắng bọn họ những thứ này đầu trọc, phi na thái tử môn đồ, mà là khoác cả sa ma tử ma tôn. Trong lúc nhất thời trải qua đàn trên dưới, Tiên tĩnh như chết đột nhiên giáng lâm, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ba Tư giả trên mặt ôn hòa nụ cười, đột nhiên khẽ nhăn một cái, có một số việc thực là không cách nào phản bác. Lộc Thanh đốc vậy, giống như một thanh vô hình kiếm, hung hăng chạm tại một ít Phật môn thứ bại hoại giả tù bố bên trên. Ba Tư giả cũng biết bên trong Phật môn đích xác có không ít thứ bại hoại, thậm chí Lộc Thanh đốc nói cũng nhẹ, có chút đại tự cái gọi là cao tăng, bao gồm hắn một ít sư minh. Không sai, ta chính là nói thả mô tin. Ai? Trong lòng bi thán, nhưng tăng nhân tự thân tội ác, cùng Phật môn giáo nghĩa không liên quan, làm Phật môn đại biểu, hắn Ba Tư giả nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Nghĩ thông suốt những thứ này, thiếu niên nửa khép trong mắt đột nhiên mở to, toàn thân trên dưới kình lực bộc phát. Lộc Thanh đốc đối với lần này không thèm quan tâm, chẳng qua là ưỡn ngực ngẩng đầu, giống vậy tản ra vô hình vô chất, lại vô cùng rõ ràng trong đất lực, cùng Ba Tư giả trên người đột nhiên phồng lên lên bảng bạc nội lực đụng nhau. Bành! Một tiếng vang nặng nề từ hư không sinh sôi, cũng không phải là nổ tung, mà là hai đại vô hình lực chẳng kịch liệt va chạm cùng đè ép. Giữa hai người hơn một trượng nơi, không gian phảng phất bị hai cỗ tuyệt cường lực lượng mãnh lực hướng hai bên lôi kéo xé ra. Mặt đất hắc thạch phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, vô số điều mảnh như mạng nhện, sâu không thấy đáy vết nước trong nháy mắt lan tràn ra, rắc rắc vang rội. Lộc Thanh đốc dưới chân hắc thạch càng là tựa giống như đầu hũ bị dẫm ra hai cái nhàn nhạt cái hố nhỏ, trên người hắn đạo bảo phồng lên như bờm, bay phất phới. Đối diện Ba Tư giả, dáng người rong ròng cao cũng là chấn động mạnh một cái, quanh thân bắp thịt đột nhiên cầu kết đô lên, kia một thân nguyên bản hợp thể mật giáo cả xa cũng biến thành dị thường căng thẳng. Đối đầu gay gắt ngôn ngữ đánh giết, cùng hai đại tuyệt đỉnh cao thủ nội lực ám kình giao phong đồng thời triển khai. Biện kinh đàn hóa thành chiến trường, mỗi một chữ nổ ra, cũng lôi cuốn tinh thuần vô cùng nội khí đối kháng, mỗi một lần khí cơ phóng ra ngoài va chạm, cũng đều nương theo lấy cao tâm huyền lý giao phong. Bình thường nông cổ quý tộc trên khán đài khí tức ngăng dọc, mặt đá ra bị nẻ cảnh tượng, đã là nhìn trận mắt hốc mồm hô hấp đình trệ, bọn họ thế mới biết, trên đài hai người không chỉ là ở biện pháp, càng là đang chém giết. Những thứ này người Mông Cổ sờ một cái đầu của mình, lại nhìn một chút ở hai người kinh lực dưới đã sắp phá nát biện kinh bệ đá, biết nếu là mình đứng ở trong hai người giữa, chỉ sợ sớm đã hóa thành thịt nát. Đến bây giờ mức này, Ba Tư giả cũng không đoái hoài tới cái gì bên ngoài, trực tiếp toàn lực thi triển một thân tu vi, nơi cổ họng phát ra một tiếng như sấm rền bỏ họ. Âm. Hán nội tức, mang theo phá núi đập non như thế, mắt trần có thể thấy màu vàng nhạt sóng âm sóng gợn vậy chụp vào Lộc Thanh đốc, vô chi thất phu. Ta Phật mật tông gia tôn, như kim cương sử chắc chắn lực dùng, kim cương tức dụ trí tuệ chắc chắn, vô vật có thể phá bỡ. Người chi sai thấy, ví như mắt thường không thấy qua mình. Vô vật có thể phá bỡ. Lộc Thanh đốc giọng điệu đột nhiên đề cao, như hạt lệ tiểu tiêu, tiên tiên công vận chuyển tới cực hạn, một cổ vô hình bàng bạc khí tường ở trước người tạo thành, đem kia mãnh liệt mà tới kim cương sóng âm cứng rắn đỉnh tán. Kim cương vừa là chắc chắn không xấu, làm sao Phật nói có thành ở hư vô ích liên tiếp sinh diệt lý lẽ, làm sao có thể không phá? Kim cương danh tiếng, bất quá theo thế lập tên quyền lực nên ngươi. Hôm nay chắc chắn, ngày mai ngăn trở, quá sai cũng. Lời ấy một chỗ, dưới đài những thứ kia chân chính dụng tâm đi sâu nghiên cứu Phật pháp tăng nhân đều là cúi đầu trầm tư. Trên đài, Ba Tư giả đáy mắt hàn quang hừng hực, gàn giọng quát ngắn, "Tật đạo, kim cương bất hoại, há là nói ngoa. Ta mật giáo tức thân thành Phật dự thân, tức là Phật đàn. Thân ta, tức là lớn ngày. Cần gì phải ngoài cầu? Ta tự mình kim cương, Phật tính cũng xấu. Ngươi lấy phàm tục mắt mức đo lường Phật giới vô biên, người si nói ngọng." Trên thực tế, Ba Tư giả mặc dù còn có thể biện, thế nhưng một tiếng tặc đạo đã chứng minh hắn phá vỡ bắt đầu mắng chửi người, thậm chí ở ngôn ngữ pháp lý bên trên không thể chiếm ưu thế dưới tình huống, cái này trẻ tuổi mật giáo tông sư, lựa chọn không để ý đến thân phận trực tiếp ra tay. Theo một tiếng quát ngắn, dưới chân hắn chợt sự lại. Ầm. Với lòng bàn chân làm trung tâm, mấy khối cứng rắn như sắt hắc thạch trải qua đàn đột nhiên nứt toát, đá vụn bắn nhanh. Cơn bạo kình phong giống như núi lửa dâng trào, mang theo nghiền nát hết thể ý chí, hướng Lộc Thanh đốc đập vào mặt đè xuống. Lộc Thanh đốc mặt mũi chìm túc như nước, ở đó cổ vô cùng hung ý hạ không lùi mà tiến tới. Hắn hai chân bất đinh bất bát đặt định, cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng dưới chân lan tràn ra bị nẻ mặt đất lại giống như ôn thuận thần phục người, dừng ở trước người hắn ngoài một trượng. Tức thân thành Phật. Tốt, bần đạo liền cùng đại sư nói một chút cái này tức thân thành Phật. Lộc Thanh đốc thanh em vẫn vậy thong thả lễ độ, nhưng từng chữ châu ngọc, Phật có báo, hóa, pháp ba thân. Báo thân Phật, báo nghiệp trang nghiêm, vì phúc báo nhân quả thành, cuối cùng cũng có tận lúc. Hóa thân Phật tùy duyên ứng hóa, theo chỗ chúng sinh nghiệp lực sinh diệt. Chỉ có pháp thân Phật, không tịch vô tướng, vượt qua có hay không? Xin hỏi đại sư. Lộc Thanh đốc khí tức đột nhiên ngưng lại, song trưởng ở trước ngực như ôm nguyên, kết xuất một cái xưa cũ huyền ảo đạo ra từ ngõ vỡ, giống như thái cực luân chuyển, vững vàng để lại Ba Tư giả càng thêm cuồng bạo cương khí. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, ở tự thân tiên tiên nguyên khí ra chỉ dưới, thanh âm như sấm, hướng tức xỉ khói Ba Tư giả đặt câu hỏi, đại sư giờ phút này nói tức thân thành Phật, là đại từ bi báo thân, là vô lượng hóa thân, hay là vạn pháp không tịch phương pháp thân? Chương 126, vọng qua giới này người, chết, phần 1/2, chương 126, vọng qua giới này người, chết, phần 1/2. Đại sư giờ phút này nói tức thân thành Phật, là đại từ bi báo thân, là vô lượng hóa thân, hay là vạn pháp không tịch phương pháp thân? Đại sư giờ phút này chi ta đến tột cùng là gì thân? Lộc Thanh đốc thanh âm cao vút, giống như trên 9 tầng trời rũ xuống tiên nhân sắc lệnh, mang theo thấm nhuần bản nguyên, xé toạc mê chướng sắc bén, mỗi một chữ cũng hàm chứa vô hình đạo vận, ở cực lớn hình tròn trải qua đàn bầu trời vãng phục chấn động, vọng về không dứt. Không khí phảng phất bị cái này vận hỏi chỗ ngưng kết, Phật đạo hai nhà, chỉ cần coi như có tuệ căn, ánh mắt cũng gắt gao khóa tại chỗ địa trung ương, cái đó trẻ tuổi tuấn lãng tăng nhân bóng dáng trên, muốn biết đáp án của hắn. Ba tư giả kia trong suốt như ngọc gò má trong nháy mắt lột hết toàn bộ huyết sắc, cặp kia từng nhìn thấu thế gian nhiều giả tưởng, biết được lòng người yếu ớt trong mắt, giờ phút này hoàn toàn lâm vào trước giờ chưa từng có hỗn loạn cùng dãy rủa. Bản ngã, chân ngã, thực ta. Cái này thẳng tới Phật gia ba thân hiến pháp nghĩa bạn hỏi, như cùng một cái đột nhiên buộc chặt kim cương công xiềng, hung hăng kẹp chặt ba tư giả suy nghĩ nòng cốt. Vấn đề này quá mức bản chất, quá mức trung cực. Ta là ai? Ai là ta? Cái gì lại là ta? Loại vấn đề này, đừng nói ở nơi này Mông Cổ Đế quốc biện kinh trên này, chính là thả vào đời sau, đem cổ kim trong ngoài toàn bộ triết học đại năng tập hợp lại cùng nhau, cũng đủ để đưa tới năm này tháng nọ thảo luận, hơn nữa cũng khó thảo luận ra cái như thế về sau. Ba tư giả xem là kiêu ngạo vô lượng trí biện trong nháy mắt đóng băng, hắn cố gắng ngưng tụ Phật lý ứng đối trong suy nghĩ vũ bùn, thiếu không biết nên từ nơi đó làm lên. Trong ngoài đóng công giới, hắn kia nguyên bản mãnh liệt nội lực đang cùng Lộc Thanh Đốc âm thầm đấu một trận rơi vào hạ phòng, bị kia hùng hồn ngưng luyện phảng phất liên tiếp thiên địa tiên tiên nguyên khí đột nhiên nghiền một cái. Phúc. Một hớp nóng bỏng trong lòng chi huyết, giống như văng tung tóe chu sa, bắn ra. Nồng nặc huyết sắc ở trước người lạnh băng thô ráp hắc thạch trên mặt đất hắt ra, tạo thành một mảnh chói mắt kinh tâm đỏ thắm loang lổ. Ba tư giả, đại sư. Phật môn chỗ ngồi vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà ba tầng khán đài đang bên trên, đại hán quý tử càng là giống như bị dầu sôi nóng đến vậy, đột nhiên từ hắn cái kia tượng trưng cho quyền lực trí cao ghế chúng đạn đứng lên màu vàng mồ hôi bảo trong nháy mắt căng thẳng, một vòng quanh hắn nhân khiếp sợ và nổi khủng mà trở nên người cứng ngắc đường nét. Hắn mới không quan tâm cái gì pháp thân hóa thân cao thâm vật lý, hắn chỉ thấy bản thân hao phí vô số tâm lực, gửi gắm kỳ vọng cuối cùng át chủ bài, đề nghị tiêu cử hành Phật đạo biện luận, bị hắn coi là có thể hoàn toàn nghiền nát đạo môn thần thoại trẻ tuổi đại sư, lại bị Lộc Thanh Đốc tại chỗ hỏi đến miệng phun máu tươi. Tỉ mỉ bố cục mấy năm, muốn mượn Phật quang chi tay diệt trừ toàn chân độc lưu một bàn lớn cờ, ở cái này miệng bọt máu trong ầm ầm sụp đổ. Quý tử chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông thẳng thiên linh cái, thân thể đột nhiên nghiêng về trước, gần như muốn từ lầu 3 trên hàng rào sập hầm đi xuống. Hắn mới không muốn để ý tới dưới đáy ba tư giả sống hay chết, không nghĩ quản cái này sẽ chỉ ba hoa trích trẻ tiểu tử, rốt cuộc còn có thể hay không tiếp tục biện pháp, càng không để ý tới cái gọi là biện pháp quy thì. Thắng lợi. Hắn quý tử chỉ cần thắng lợi. Bất kỳ hình thức thắng lợi. Thô bạo địa đẩy ra cố gắng dịu hầu cận, quý tử dùng hắn kia giống như hai mảnh dị xét miếng sắt ma sát vậy chói hai kim thiết thanh âm, liều linh gầm hét, thanh âm vang dội toàn trường. Lộc Thanh Đốc. Ngươi biện pháp không được, lại dám công khai ra tay thương nặng Phật môn cao tăng. Ngươi ngoảnh mặt biện pháp quy thì, tâm hắn đang chết. Bản mồ hôi bây giờ tức đoạt ngươi toàn chân giáo biện pháp tư cách. Lần này Phật đạo chi tranh, Phật môn thắng. Cái này dã man, vô sỉ, hoang đường tuyên cáo, như cùng một khối cự thạch nện vào nước tù đầm. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Lý do này là bực nào buồn cười, bực nào không chịu nổi. Kẻ ngu cũng nhìn ra được, là ba tư giả trước tiên ở lời nói trong ngầm ẩn nội lực, lấy Phật uống dẫn động hai bên giao phòng, là hắn ở Phật lý bên trên bị Lộc Thanh Đốc bức tới tuyệt cảnh, tâm thần thất thủ mới đưa đến nội tức cắn trả. Mà bây giờ, hộp máu ba tư giả lại bị cưỡng ép nhận định là người thắng. Ổn chiếm thượng phong Lộc Thanh Đốc lại bị tước đoạt tư cách. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, đột nhiên có nhân đại đều, đại hãn. Này sự bất công, bọn ta không phục. Một tiếng kinh thiên động địa giống giận, giống như cánh đồng tuyết bên trên nổ vang sét đánh. Mông Ca đột nhiên vô án, vững chắc gỗ lim tay vịn ở hắn dưới trưởng vậy mà rách ra mấy đạo vết rách, vị này lấy trầm ổn xương bảy lôi hệ tông vương, giờ phút này râu tóc kích trường, trong mắt phun trào ra kinh người lửa giận. Cùng lúc đó, chen, một tiếng, bạt đô bên hồng, trôi này tượng trưng cho kịp chặt hãn quốc uy nghi bảo đao đã ra khỏi vỏ nửa tấc. Hàn quang lạnh lẽo tỏa ra trong mắt hắn giống vậy đóng băng rờn rợn sắc cơ. Quý tử, ngươi thân là đại hãn, mới vừa ngôn ngữ, quá buồn cười đi. Quý tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thật là liên tâm cũng tối đen nát xuyên. A Lý Bất Ca càng là nhảy bàn chân, chỉ lầu ba phương hướng tức miệng mắng to, nước miếng văng tung tóe. Mà ở nơi này huyên náo kêu la trong, phía dưới biển trên này, vị kia mới vừa từ trong hôn mê miễn cưỡng hoàn hồn, khoe miệng còn mang theo một luồng đỏ tươi ba tư giả, đang nghe rõ kia hoang đường tuyệt luân phán quyết sau, sắc mặt từ trắng bệnh biến thành từ hồng. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có cực lớn cảm giác nhục nhã, giống như nóng rực nham thạch nóng chảy vậy thiêu đốt lấy hắn tôn nghiêm, hắn phật tâm. Hắn có thể thừa nhận bản thân tu vi võ học bên trên không bằng Lộc Thanh Đốc, bởi đó mấy lần trước đọ sức, hắn thì không phải là Lộc Thanh Đốc đối thủ, chỉ có thể cùng Kim Luân Pháp Vương cùng nhau, tài năng cùng vị này Thanh Huyền chân nhân đánh ngang tay. Nhưng hắn là ba tư giả, là năm tát khố phái thứ 100 không phải đời nào cũng có thiên tài, là tất cả mọi người cũng nhận định nhiệm kỳ tiếp theo thượng sư. Làm Phật môn thiên chi tiêu tử, hắn tuyệt không cho là mình ở Phật lý bên trên bại bởi bất luận kẻ nào, mặc dù máu thế nhưng chút giải thích lời nói đã ở hắn hỗn loạn trong óc như là cỗ sao chổi thoáng hiện, hắn còn có thể biện. Nhưng hôm nay hết thảy đều bị quý tử phá hủy. Quý tử tự chủ trương tuyên bố thắng lợi là trả đạm trí giả nước bùn, là ôn nhục Phật môn kinh nhẫn, là đến từ vương tọa bồ thí, là đối hắn ba tư giả tên thiên tài này cực hạn dễ cận. Ba tư giả thông suốt nâng đầu, ánh mắt xuyên qua xôn xao đám người, bán thẳng đến lầu ba cái đó nhân phẫn nộ mà vặn bèo áo bảo màu vàng bóng dáng. Thiếu niên cao tăng thanh âm không lớn, nhưng ở ngưng tụ tâm thần nội lực ra trì hạn, rõ ràng xuyên thấu toàn bộ ở mỹ, hung hăng đinh nhập trong thai của mỗi người. Đại hãn, bần tăng ba tư giả, còn có ta tát kho nhất phái, không phải là không thắng được, cũng không phải không thua nổi. Nhưng này nếu nhân đại hãn ngôn luận của một nhà giành thắng lợi như vậy, là hư ảo chi hoa, ô trọng nước. Phi ta mong muốn, phi ta mong muốn. Bần tăng, tuyệt, không, nhận, nhận. Tiếng nói vừa dứt, ở vô số đôi ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, ba tư giả lấy một cái cực kỳ chính thức thái độ, so với cái đó đại biểu hoàn toàn nhận thua tư thế, hướng Lộc Thanh Đốc phương hướng không người một cái thật sâu. Ngay sau đó, ở quý tử gần như điên cuồng gầm thét cản rỡ. Ngăn hắn lại, trong tiếng hô, vị này Phật môn tiên tài nếu không nhìn bất luận kẻ nào một cái, đạp lên bản thân mới vừa nổ ra kia phiến chói mắt vết máu, như cùng một phiến cố chấp mây trắng, quyết nhiên bay ra khỏi biển kinh đàn, biến mất ở bên ngoài trong gió tuyết. Khốn kiếp, khốn kiếp. Quý tử mồ hôi trong cổ họng phát ra một tiếng phi nhân gào thét. Ba tư giả kia quyết tuyệt tư thế cùng lời nói, giống như mang theo gai ngược roi dài, hung hăng quất vào hắn tấm kia tượng trưng cho cao nhất quyền lực ra mặt bên trên. Vị này trên danh nghĩa Mông Cổ đại hãn, tấm kia nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt bị tức vặn bẹo biến hình, chỉ còn dư lại xanh mét cùng dữ tợn. Hắn tỉ mỉ chu tính xoay ngược lại, bị bản thân gửi gắm kỳ vào người, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới đập đến vỡ nát. Cái này đã không phải đơn giản thất bại, đây là đối hắn thân là đại hãn uy tín hoàn toàn nhục nhã cùng trả đạp. Quý tử thân thể ức chế không được địa run rẩy kịch liệt, giống như là bị buộc đến bên vách núi thú bị nuốt. Các ngươi đều muốn phản, cũng muốn nhìn chấm chuyện Tiểu Lâm. Quý tử ánh mắt nhân ngang ngược mà đầy máu đỏ ngầu, như cùng một tóc điên manh thú vẫn nhìn trong mắt hắn phản bội hắn tông vương, cùng những thứ kia nghi ngờ thần dân của hắn. Chương 126, vọng qua giới này người, chết, phần 2, 2, chương 126, vọng qua giới này người, chết, phần 2, 2, bị triệt để đốt điên cuồng, cần một cái càng triệt để hơn, càng máu tanh tế phẩm tới lắng lại. Hắn đột nhiên chỉ hướng phía dưới nói cửa khu vực, thanh âm tiêm lệ đến gần như phải đem không khí xé toạc, lôi cuốn đầy trời sát khí ầm ầm bùng nổ. Toàn chân giáo chúng mê hoặc là người, yêu ngôn hoặc chúng. Từ hôm nay trở đi, phàm đạo bảo, đọc văn đỉnh, tôn lão tử người. Bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em. Cho chấm, giết. Giết không tha. Loạn soạn lang. Theo quý tử cái này diệt tuyệt nhân tính chỉ lệnh rơi xuống, đàn hạ đứng hầu đại hãn thân quân e sợ tiết, trong lịch sử ghi lại quân đội danh sừng, mấy trăm trôi rèn luyện thiên truy bách luyện loan đao ở cùng trong nháy mắt bạo nhưng ra khỏi vỏ. Lạnh băng lưới đao trong nháy mắt đan vào thành một mảnh căm căm thấu xương, làm người ta nhìn tới sợ hãi tử vong màn sáng. Đông. 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 Nặng nề như sấm rền dày chiến đạp đất âm thanh đột nhiên vang lên, kinh nghiệm xa trường, tản ra nồng nặc mùi máu tanh tinh nhuệ võ sĩ, hóa thành yên lặng mà chí mạng dòng lũ sắt thép, không nhìn hết thể quy tắc cùng nhân luân, chỉ nghe từ kia duy nhất điên dại ra lệnh. Những thứ này vì Mông Cổ dũng sĩ, mang theo nghiền nát hết thể khí tức khủng bố, hướng kinh hại đứng lên doan trí bình chờ đạo gia chân nhân, hướng giữa sân cái kia đạo cô tuyệt bóng dáng Lộc Thanh Đốc, như bài sơn đảo hải ép đi. Thời gian, ở nơi này thuần túy tàn sát ý chí thác lũ trước, tựa hồ thật bị triệt để đóng băng đọng lại. Lầu ba khán đài đạo môn người ủng hộ, cùng với vô số còn có lương tri lộng lấy chúng. Ở người để tâm dẫn động hạ, rối rít không nhịn được hô to, đại hãn, ngài đây là tàn bạo bất nhân, cái này là mê muội cử chỉ, tuyệt đối không thể, bất công, bất công a. Tiếng sóng liên tiếp, thậm chí xen lẫn Phật môn tín đồ giống vậy khiếp sợ và không đồng ý lòng dân, vào giờ khắc này đã như tuyết lở vậy hoàn toàn đổ hướng đạo môn. Đại hãn làm điều ngang ngược, bạo ngược vô đạo, như thế luận mệnh, ta Bạt Đô tuyệt không phục chiếu. Bạt Đô giống giận, bảo đao hoàn toàn ra khỏi vỏ, hàn quang chớp động. Mông Ca tán thành, cái này là mê muội bất trí lời nói, thật là luận mệnh. Mông Ca tiếng như hùng trùng, ánh mắt băng lãnh như lưỡi dao, trong giọng nói uy hiếp không che giấu chút nào. Đại hãn nếu chấp mê bất ngộ, vì ngài danh dự cùng đế quốc vạn dân kế, đừng trách bọn ta huynh đệ muốn thay ngài lập lại trật tự. Các ngươi, quý tử bị hai người trước mặt mọi người như vậy chống đối uy hiếp, dẫn đến thiếu chút nữa ngất đi, ngón tay run rẩy chỉ hướng bọn họ, hận không thể lập tức phái e sợ tiết xông lên khán đài đem hai người chém thành muôn mảnh. Nhưng thực tế tàn khốc giống như nước đá thêm thức ăn. Tông vương vân đất phong hầu, cái này Mông Cổ lập quốc nền tảng, Mông Ca, Bạt Đô tay cầm trọng binh, hùng cứ một phương. Một khi giới hắn khiến chu diệt hai người này, trong tay bọn họ binh mã tất nhiên sẽ để cử người thừa kế mới, đánh báo thủ danh nghĩa tạo phản, khi đó chính là cuốn qua đế quốc ngút trời ngọn lửa chiến tranh. Không chỉ có bọn họ con cháu bộ tộc sẽ không chết không thôi, cái khác lòng dạ khó lường tông vương cũng nhất định nhân cơ hội làm loạn. Quyền lực, cái này nguyên bản dẫn quý tử si mê bật, lần đầu tiên ở nơi này vị điên cuồng đại hãn trên người, biến thành nặng nề công xiềng. Hắn chỉ có thể giống như một con kẹt ở hoàng kim trong lồng giam bị thương mãnh thú, trơ mắt xem Bạt Đô cùng Mông Ca ở nặng nề thân vệ hộ vệ dưới, mang theo giễu cợt cùng ánh mắt lẫm liệt, nên ngang đi xuống lầu. Đường Hoàng rời đi cái này trong mắt báo. Doãn sư thúc, mang còn lại sư thúc, mau theo Bạt Đô, Mông Ca rời đi. Lộc Thanh Đốc đưa tin mật âm, trong nháy mắt đang kinh hồn chưa định Doãn Chí Bình đám người trong thai vang lên, nơi đây đã thành ta nói cửa đổ trận. Đi nhanh. Doãn Chí Bình dù sao cũng là đã trải qua sóng gió toàn chân giáo ba đời tinh anh, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức gật đầu, tốt. Các sư đệ, theo sát ta, đi. Toàn chân nói người ở Doãn Chí Bình dưới sự dẫn dắt, lập tức theo sát kia hai đội đang rời sân, khí chàng mạnh mẽ tông vương đội ngũ, mắt thấy sẽ phải rời đi. Vậy mà lúc này, quý tử lại không muốn, hắn không dám đối phó Mông Ca cùng Bạt Đô, chẳng lẽ còn không thể đối phó một đám đạo sĩ? Mắt thấy duy nhất có thể hợp pháp xả lửa giận đối tượng cũng phải trốn đi, quý tử hoàn toàn điên cuồng. E sợ tiết quân, quý tử khỏe mắt địa chỉ hướng Lộc Thanh Đốc cùng đang rút lui đạo sĩ, thanh âm khàn khàn giống như quỷ khóc, ngón tay nhân dùng sức quá độ mà co giật run rẩy, đĩa sao? Châm nói, toàn bộ đạo sĩ, giết không tha, không chừa một ngống. Bây giờ, đem bọn họ tất cả đều cho chấm chém tận giết tuyệt, còn dám kháng lệnh, coi đồng lưu phản, diệt môn cửu tộc. Xoát, xoát, xoát. Những thứ kia nguyên bản nhân Mông Ca, Bạt Đô rời đi mà hơi lộ ra chần chờ e sợ tiết quân sĩ, ở quý tử cái này chu tâm tuyệt tộc điên cuồng uy hiếp hạ, ánh mắt trong nháy mắt chỉ còn dư lại sát ý lạnh như băng. Quân lệnh như núi, mấy trăm đạo rét lạnh ánh đao lần nữa giơ lên, mang theo càng thêm quyết tuyệt tàn sát ý chí, giống như khát máu bầy sói, lần nữa phong tỏa mục tiêu. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc, thiết huyết sắp sức đạo bảo sát na, kia một mực đưa lưng về phía đại quân, tựa như núi cao ngăn ở Doãn Chí Bình đám người sau lưng bóng dáng, động. Lộc Thanh Đốc đột nhiên xoay người, bóng tím chợt lóe, hắn năm ngón tay trái hơi cong, lăng không xa xa một nhếp. Ông. Một tiếng trầm thấp chiến minh, ngoài mấy trượng đặt ở toàn chân chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai bên trên tử vi nhuyễn kiếm, như tử điện kinh hồng vậy tự đi nhảy vào trong bàn tay hắn. Bát rồng khống hạc đây là đang thiên long bát bộ trong đã từng xuất hiện thần kỳ võ công, lấy Lộc Thanh Đốc bây giờ tu vi, mặc dù không biết chân chính cầm long khống hạc là như thế nào thi triển, nhưng bắt chước được giống nhau hiệu quả, hay là dễ như trở bàn tay. Lộc Thanh Đốc xoay người hướng ra kia quần quận mà tới thiết giáp thác lũ, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ. Trong tay chuôi này nhu nhược vô vật tử vi nhuyễn kiếm, hơi hợt hướng trước người lạnh băng hắc thạch mặt đất, giống như phủi nhẹ bụi bặm vậy nhẹ nhàng rạch một cái. Xoẹt. Một đạo sâu không thấy đáy, chiều rộng quá mấy tấc khủng bố cái khe, mang theo phảng phất xé toạc đại địa hồng hoàng cự lực, với trong nháy mắt, ở Lộc Thanh Đốc trước người một trượng ra ngoài, chống rông lan tràn mà ra. Vết kiếm lướt qua, hắc thạch giống như đậu hũ vậy bị rạch ra, như cùng một nói tới từ chín đu thâm viên giới hạn, đem mảnh này vùng đất chém giết hoàn toàn phân chia. Bụi mù đá vụn tuôn rơi lan xuống, ở trong cái khe phát ra rất nhỏ tiếng vang, vào giờ khắc này thành nhất làm cho người rung động thanh âm. Mấy trăm tên hán dũng không sợ e sợ tiết tinh huệ, lại bị cái này không ai có thể bằng, tựa như thần ma mở địa một kiếm, cứng rắn ngừng xung phong thế đầu. Toàn bộ gào thét, tiếng bước chân, lưới lao ngọng, toàn bộ thất thanh. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Hạo nhiên tan tác khí thế giống như thực chất thủy triều, lấy giữa sân cái kia đạo áo bảo tím bóng dáng làm nguyên điểm, ầm ầm tràn ngập ra, bao phủ mỗi một cái sông về hắn e sợ tiết binh lính. Lộc Thanh Đốc cầm kiếm mà đứng, tay áo ở sát khí kích động không gió nơi hơi phát động. Vọng qua giới này người, đạo thanh âm này không cao, lại như triệu triệu quân trọng truy, nặng nề gõ vào mỗi người thần hồn trên. Chương 127, Tử Vi Đồ Long chương 127, Tử Vi Đồ Long mấy trăm e sợ tiết quân trong tay sáng như tuyết loan đao, vẫn vậy lóe ra hàn mang, nhưng lại không có một người dám lên trước một bước. Lộc Thanh Đốc một câu kêu bình tĩnh lời nói, so với quý tử điên cuồng gầm thét càng có tính thực chất lực uy hiếp. Những thứ này kim chướng tinh binh giờ phút này dường như bị vô hình xiềng xích trói buộc bước chân, không người dám với vượt qua trên đất cái kia đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Bởi vì bọn họ so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, trước mắt cái này áo bảo tím đạo nhân quanh thân phát ra lạnh băng sát ý, tuyệt không phải hư trương thanh thế. Mặt sát bọn họ, đối đạo nhân này mà nói bất quá đạn chỉ búng khẽ, cái này trần chuồng thực lực cái hào rộng, giống như lệch trời bắt ngang mỗi một tên lính trái tim. Hèn nhát như thế e sợ tiết như vậy rụt rẻ kim chướng tinh nhuệ. Lộc Thanh Đốc trong lòng lướt qua một tia lạnh băng chế nhạo. Hắn không khỏi nhớ lại hốt tất liệt dưới quyền những thứ kia sĩ tốt, những thứ kia chân chính hổ làng chi sĩ. Năm đó ở dưới Trung Nam Sơn, cho dù đối mặt hắn như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù biết rõ là bị chết, những thứ kia kiên nghị khuôn mặt bên trên, cũng sẽ không lộ ra nửa phần lùi bước, mà là làm quyết tuyệt kén súng phong góc, một lần thứ nhào lên. Đây chính là hốt tất liệt thâm tàng bất lộ căn cơ, hắn khống chế là chân chính mãnh hổ, mà không phải là quý tử dưới quyền những thứ này khoác kim giáp, chỉ biết là mượn hoàng quyền tác ai tác phúc, nhưng ở tử vong chân chính trước mặt run rẩy chó. Nghĩ đến đây, Lộc Thanh Đốc ánh mắt cực kỳ mịt mở hướng lầu hai góc nghiêng mắt nhìn đi. Cái đó đắp ở thật dậy lông chồn trong bóng dáng, là như vậy trắng bệnh yếu, thỉnh thoảng kịch liệt ho khan, phảng phất quanh mình kinh thiên biến đổi lớn bất quá là trên sân khấu huyên náo trò khơi hải, cùng hắn không có chút nào liên quan. Núp ở trong bóng tối hốt tất liệt, tận lực hạ thấp sự tồn tại của mình cảm giác, giống như bị trận gió lốc này hoàn toàn quên lãng lá khô. A, tốt một con thâm tàng bất lộ hồ ly. Lộc Thanh Đốc đáy lòng cười lạnh, cái này họa ngập trời, cái này giết đua lợn máu, ngươi là tuyệt không nghĩ tiêm nhiễm a cũng được, đã ngươi cẩn thận như vậy, vậy liền từ bần đạo bản thân, tự tay đốt cái này lửa cháy đồng cỏ. Quý từ mồ hôi gầm thét giống như hấp hối ra thu gào thét, ở hỗn loạn trên khán đài vô ích lật đi lật lại vang vọng, thúc giục kiếp đảm e sợ tiết tấn công. Trên dưới ba tầng lầu các bên trên tôn thất, quý tộc, địa phương hào cường nhóm, xôn xao, sợ hãi đều lẫn nhau xô đẩy, có người cố gắng rời sân, có người nhân sợ hãi mà sủi lơ. Nhưng tầm mắt mọi người cũng gắt gao khóa tại chỗ địa trung ương kia duy nhất đứng vững vàng bóng dáng, Thanh Huyền chân nhân Lộc Thanh Đốc. Ở nơi này trong tuyệt cảnh, đạo nhân này có hay không thật có thể thực hiện kia kinh thế lời nói, với bạn quân bao vây trong đồng bể lướt đi. Cái này thành hỗn loạn trong gió lốc hấp dẫn tất cả mọi người tiêu điểm. Lộc Thanh Đốc đang đợi. Làm phiền kia bổ tư khúc xả xả vương mật tác dụng, Lộc Thanh Đốc hết sức chăm chú dưới, đem bản thân muốn là qua người thính lực tăng lên đến cực hạn, ở huyên náo tiếng sóng trong chính xác bắt được một trận là phi nhanh tiếng vó ngựa, xen lẫn Doãn Chí Bình đám người tranh chấp. Chư vị đồng môn, đi mau. Thế nhưng là trưởng giáo chân nhân còn nghe chủ giáo, hắn tu vi thông thiên, tất nhiên không có việc gì. Theo Doãn Chí Bình quyền, một tiếng, hai tiếng, mấy tiếng, từng trận tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, dù ngựa chạy như điên đang cách xa họ dỉn thành cái này máu tanh nước xoáy. Lộc Thanh Đốc biết, chỉ cần kéo dài khoảng cách, như vậy bằng mấy vị sư thúc thân thủ, cộng thêm mật đồ, mông ca chiếu cố, bọn họ an toàn. Lau một cái mây không thể xét nhẹ nhõm, ở Lộc Thanh Đốc đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như hai đạo thực chất lạnh băng mũi tên nhọn, lướt qua ánh đao băng kiếm, vượt qua tầng tầng bức tường người, hung hăng đóng ở hãn trướng trên đài cao. Gắt gao khóa được quý tử kia nhân nổi khủng cùng sợ hãi mà vặn vẹo bằng dáng. Quý tử mồ hôi. Lộc Thanh Đốc thanh âm không hề cao vút, lại mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, như cùng một đạo từ trời cao rơi xuống lôi đình chỉ ý, trong nháy mắt áp đảo toàn bộ ẩm ý cùng hỗn loạn. Bên trong sân trong nháy mắt trở nên một tịch. Ngươi, bất kính thiên đạo, bất chấp vào dân, làm điều ngang ngược, hung tàn bạo ngược. Lộc Thanh Đốc mỗi một chữ cũng như cùng hàn băng trọng truy, hung hăng nện ở trong sân tất cả mọi người trong lòng, mà hắn cuối cùng ba chữ, càng là thạch phá thiên kinh, ngươi, đáng chết. Tiếng nói chưa tuyệt, chanh, một tiếng đâm rách mảng nhĩ sắc bén kiếm minh đột nhiên nổ vang, giống như nộ lòng tránh thoát cuối cùng trói buộc. Lộc Thanh Đốc thủ đoạn lật qua lật lại, trôi này chạy xuôi ánh sáng màu tím thấm tử vi nhuyễn kiếm phảng phất sống lại, không có tàn ảnh, không có điểm báo trước, đang ở chết chữa dư âm còn ở vang vọng trong nháy mắt, Lộc Thanh Đốc bóng dáng đã biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó là một đạo xé toạc không khí mơ hồ từ điện. Lộc Thanh Đốc mục tiêu chỉ trỏ, đương nhiên đó là lầu ba đài cao, ngồi ngay ngắn hoàng kim ghế quý tử mồ hôi. Hộ giá, yêu đạo nghỉ cuồng. Những thứ kia vòng quanh ở quý tử bên người, ẩn nút với trong đám người Phật môn hộ pháp, xạ mạn vũ sư, còn có mồ hôi đỉnh nuôi dưỡng trong ngoài cao thủ, ở Lộc Thanh Đốc đột nhiên gây khó khăn sát na, thần kinh của bọn họ liền đã căng thẳng, giờ phút này rối rít điên cuồng hét lên nghênh đón. Những người này tuyệt không phải tên soàn xính, đang bị Mông Cổ chiêu mộ trước, người người đều là độc bá nhất phương nhân vật. Thiên Trúc Lao Tăng khô gầy hai cánh tay trong nháy mắt tăng gọn ba thước, quỷ dị và mẹo, giống như hình rắn roi sách, mang theo xé toạc không khí kêu to, cuốn quanh hướng tử điện bóng dáng phần thân dưới. Cái này du giả bí thuật, đủ để bơ biển nước đá. Thân giống như thiết tháp mật tông hộ pháp là ma, bắp thịt toàn thân cầu kết, da trong nháy mắt dính vào một tầng màu vàng sậm trạch, hắn gầm thét ngăn ở giữa không trung, chắp tay hành lễ như chống trời trụ lớn. Chính là mật tông đại thủ lớn phối hợp kim cương bất hoại thể tuyệt kỹ. Còn có ba tư loan đao khách như quỷ mị nhanh chém, tây vực dị nhân trong tay bắn nhanh kịch độc cảm khí. Các loại kỳ công dị pháp từ bốn phương tám hướng giống như mưa sa bao trùm hướng cái kia đạo đánh út về phía hoàng kim mồ hôi ngồi tử điện. Vậy mà cao thủ cùng cao thủ giữa cũng có khác biệt trời vực. Cái kia đạo tử điện cũng không chậm lại. Thiên Trúc Tăng Nhân du giả rắn chói chạm đến đạo bào màu tím danh giới, lại như cùng đụng vào vạn năm băng sơn, một cú cự lực trong nháy mắt phản tháo. Lao tăng kêu thảm một tiếng, hai cánh tay từng khúc băng liệt, cả người giống như phá bao bố vậy bay rất ra ngoài. Mật tông lạt ma kia được xưng nhưng gồng đỡ chạy như đánh vào kim cương bất hoại thể cùng Lộc Thanh Đốc nhìn như tùy ý phất tay áo quét tới một trường chống lại. Nuốt ngạt đến làm lòng người mật câu liệt tiếng xương nứt vang lên, kia lạt ma miệng phun máu tươi, thân hình khổng lồ giống như bị cự linh thần ném ra quả cầu đá, ầm ầm đập sập một mảnh khán đài hàng rào, vang lên đầy trời mạt gỗ bụi đất, liền hừ cũng không có hừ một tiếng liền hoàn toàn chết ngất. Loan đao vỡ vụn, ám khí đinh đương rơi xuống đất, toàn bộ ngăn ở tử điện trước công kích, cũng như cùng băng tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt tiêu trừ tăng dã, kia tử điện đột tiến thế, nhưng lại không có nửa phần trì trệ. Động tác mau lẹ giữa, Lộc Thanh Đốc con kia bàn tay trắng đoán, cách không đẩy ra quý tử bên người cái cuối cùng lạc giọng kiệt lực nhào lên nội đỉnh thị vệ thủ lĩnh, người đã đến quý tử trước người. Tử vi nhuyễn kiếm hàn nhận, vững vàng dính vào quý tử mồ hôi nhảy lên kịch liệt động mạch cổ bên trên. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều ở đây quý tử trong mắt bị vô hạn rút ngắn, và mẹo, trên mặt hắn đọc lại hoảng sợ cùng khó có thể tin bị phóng đại đến mức tận cùng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên mũi kiếm chuyển tới, kia cổ trực thấu linh hồn lạnh băng. Lộc Thanh Đốc mặt góp được quá gần, thanh âm chỉ có quý tử một người có thể nghe được, bình thản giống như nhàn tự gia thường, lại mang theo cuối cùng thẩm phán vậy lạnh lùng, nếu ngươi đủng bính triệu, đồn từ ngoài ngàn giảm, vần đạo hoặc giả quả thật đâm ngươi không phải. Hay là ngươi chưa từng như vậy ngu xuẩn tiện cận, đem ba tư giả cái tiểu tử thúi kia khí đi, hoặc giả ngươi còn có một tia sinh cơ. Lộc Thanh Đốc trong mắt cuối cùng thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp ánh sáng, giống như tử thần ở thương hại người chết, chớ có oán ta. Chân chính muốn đẩy ngươi vào chỗ chết người, là hốt tất liệt. Hoàng Tuyên lộ bờ, Diêm Quân trước án, nhớ giải thích hiểu. Ách. Quý tử trong cổ họng phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ hơn âm thanh, đó là sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng ngăn trận cổ họng. Một giây kế tiếp, thị giác đột nhiên long trời lở đất. Quý tử khó lấy tin xem một mảnh hỗn độn hãng trướng cảnh tượng ở trước mắt nhanh chóng xoay tròn, lan lột. Một bộ ăn mặc hoa lệ áo bào màu vàng không đầu thân thể, chán nản ngã quỵ, chậm trọng nện ở lạnh băng kim chuyên trên. Suy nghĩ, giống như trong nháy mắt bị đóng băng ánh nến, nương theo lấy viên kia đã từng cao cao tại thượng đầu lâu lăn xuống bụi bặm, cuối cùng lâm vào vĩnh hằng hư vô cùng hắc ám. Máu, nhanh chóng nhiễm đỏ phồn phục đắt giá kim ti thảm sàn, đem kia dạng dỡ màu vàng đồ đằng thấm nhuần thành một mảnh dơ bẩn màu nâu đỏ. Kia đỉnh tượng trưng gia tộc hoàng kim cao nhất quyền bính kim quan, len ken một tiếng rơi xuống, nện ở vũng máu danh giới. Phản phất tượng trưng cho Mông Cổ suy sụp. Thời gian, phản phất vào giờ khắc này bị kia ngất trời máu tanh hoàn toàn đóng băng. Yên lặng như tờ. Ở nơi này phiến làm người ta nghẹt thở tĩnh mịch cùng cực độ trong kinh hãi, lầu hai góc chỗ sâu, cái đó đắp ở lông trồng trồng, không ngừng ho nhẹ bệnh yếu bằng dáng, khỏe miệng đứng lên, gợi lên một đạo lạnh băng độ cong. Chương 128, hốt tất liệt, giết cùng không giết chương 128, hốt tất liệt, giết cùng không giết ách. Ách. A. Phản phất lúc này mới tìm trở về hô hấp, bị sợ vỡ mật thị nữ, trong miệng phát ra cuồng loạn thét chói tai. Cái này thét chói tai giống như đầu nhập tĩnh hồ cục đá, trong nháy mắt phá vỡ kia đọc lại tĩnh mịch. Vậy mà, ở nơi này tập thể kinh hãi, suy nghĩ trong không, lòng người bàng hoàng muốn tan tắt lúc, trong góc cái đó bệnh yếu bằng dáng, giống như bị điện giật kích vậy đột nhiên đứng lên. Hắn đem trên người nặng nề lông chồn hung hăng vén lên, trong hai mắt lại không bất kỳ vẻ bại cùng hỗn độn, thay vào đó chính là vừa kinh vừa sợ, muốn cắn người khác hừng hực lửa giận. Yêu đạo. Một tiếng tan nát cõi lòng, mang đầy ngút trời bi thương cùng khắc cốt cừu hận gầm thét, từ hốt tất liệt trong lồng ngực nổ bể ra tới, trong nháy mắt sức hấp dẫn chú ý của mọi người. Yêu đạo giết ta Mông Cổ đại hãn, tội không thể tha, nhanh bắt được hắn. Vì đại hãn báo thù. Tiếng giống giận này, giống như đầu nhập sôi trào trào dầu hỏa tinh. Là ra lệnh, là tố cáo, càng là đối với những thứ kia ngây người như phóng, hồn vía lên mây e sợ tiết dũng sĩ trực tiếp nhất, tàn khốc nhất bùa đòi mạng. Bảo vệ đại hãn bất lực, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không có thể bắt giết Lộc Thanh Đốc, những thứ này e sợ tiết quân thân nhân tộc nhân cũng đều đem bị huyết tẩy, lấy bọn họ những người này cựu tộc tính mạng, đi lắng lại gia tộc Hoàng Kim phẫn nộ. Giết! Vì Đại Hán báo thù. Như núi lở biển gầm vậy điên cuồng hét lên trong nháy mắt nổ tung, bị tuyệt vọng cùng sợ hãi chèn ép đến mức tận cùng e sợ tiết các binh lính, cặp mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, bọn họ đã không có đường lui, duy nhất đường sống chính là dùng đạo nhân kia máu tới rửa sạch tội lỗi của mình. Vô số chôi loan đao phản xạ nắng chiều cuối cùng thảm đạm hùng quang, tỏa ra bọn họ giữ tận tuyệt vọng mặt mũi, lạnh băng hàn mang giống như đột nhiên bùng nổ huyết sắc rực rỡ. Ùng ùng, mấy trăm tên kim giáp võ sĩ giống như vỡ đê dòng lũ sắt thép, mang theo thẳng tiến không lùi điên cuồng sát ý, hướng lầu ba cái đó cô lập ở mồ hôi ngồi vết máu cạnh thân ảnh màu tím, bao phủ mà đi. Ở nơi này phiến từ tuyệt vọng, máu tươi cùng cuồng nộ tạo thành máu chiều sắp cắn nuốt hết thể sát na, cái kia đạo thân ảnh màu tím lại một lần nữa động. Trên tử vi nhuyễn kiếm tiêm nhiễm quý tử chi huyết còn ở tuột xuống, thân kiếm cũng đã lần nữa ảo ngọng, hàn quang tăng gọn. Mà lần này, chỗ mũi kiếm chỉ, rõ ràng là mới vừa phát ra bi phẫn giống giận, lúc này đang mặt khiếp sợ cùng giận không kèm được hốt tất liệt. Cái gì? Vương gia cẩn thận. Têu lên nổi lên bốn phía, hốt tất liệt trái tim vào thời khắc ấy phảng phất bị một con lạnh băng thiết thủ siết chặt, đột nhiên ngưng đập. Hắn đây là đánh nghi binh, hay là thật giết? Hai cái ý niệm tựa như tia chớp ở hốt tất liệt trong đầu kịch liệt va chạm. Hắn nhìn không thấu, thật nhìn không thấu, không biết Lộc Thanh Đốc đấy mắt kia phân hàn mang, là tuân theo ban đầu ước định, đem chàng này cựu sát tiết mục diễn đến mức tận cùng, trợ giúp hắn hoàn toàn tẩy thoát thí huynh hiểm nghi. Hay là cái này xảo trá năm người, hoàn toàn thật đối với mình lên sát tâm, đang hoàn thành đồ long nhiệm vụ sau, còn muốn một hòn đá hạ hai con chim, liền hắn cái này mông cổ tứ vương gia cũng cùng nhau xóa đi, vì đại tống diệt trừ cái họa tâm phúc. Giết, cũng hoặc không giết. Cái ý niệm này ở Lộc Thanh Đốc trong lòng, giống vậy kịch liệt sôi trào. Quý tử đã chết, mông cổ loạn cục đã định, con mắt của mình đã đạt thành, nhưng trước mắt cái này sâu không lường được hốt tất liệt, nàng mặc dù là khuấy động mông cổ cái này bảy nước đục tốt nhất thôi thủ, nhưng cũng là tương lai người tống lớn nhất tác động. Không giết, có hốt tất liệt cái này tiêu hùng tồn tại, tự nhiên có thể để cho mông cổ nội loạn kịch liệt hơn mấy phần. Thế nhưng là, một khi hốt tất liệt thật ở mông cổ trong chư vương nổi lên, vậy vị này thảo nguyên hùng chủ, nguyên thời không nguyên hướng người xây dựng, cũng ắt sẽ là đại tống đại họa trong đầu. Lộc Thanh Đốc đáy mắt lạnh băng cùng do dự, ở trong chớp mắt chớp động. Nhưng trên chiến trường, sát na trần trở chính là sinh tử cơ hội, đang ở hắn suy tư thời điểm, những người khác đã làm ra phản ứng. Hộ giá. Mấy tiếng chợt quát đồng thời nổ vang, phản ứng nhanh nhạy tuyệt luân. Đã sớm xúc thế đai phát hốt tất liệt dưới trướng mấy vị cao thủ, doãn khắc cây roi vàng biến ảo đầy trời bóng roi cuốn về Lộc Thanh Đốc hai chân, tiêu tương tử khốc tang đồng nghẹn ngào vang dội trực đảo bùng tim, ni ma tinh thép dòng xà trượng răng nọc dần dần chặn hướng bên hông. Mà kia giống như thiết tháp cự linh vậy ma con tá, hắn điều kịch vô cùng thân thể, hoàn toàn bộc phát ra thay vì dáng không tương xứng kinh người lực bộc phát, để ngang hốt tất liệt trước người, như cùng một mặt cỡ lớn kiên thịt, hoàn toàn ngăn trở Lộc Thanh Đốc kiếm lộ. Mấy người này công phu cùng vừa rồi bảo vệ quý tử những cao thủ kia so với, chẳng qua là sản sản với nhau, nhưng thắng ở phối hợp ăn ý, lại bởi vì lúc trước đều ở đây Lộc Thanh Đốc trên tay bị thua thiệt. Cái này mấy tháng, thậm chí mấy năm qua, mấy người bọn họ thời thời khắc khắc đều ở đây suy nghĩ ứng đối ra sao vị này thanh huyền chân nhân. Mấy người giờ phút này đồng thời làm có dễ, ra tay điêu toàn âm tàn, từng chiêu không rời yếu hại, mà cái này chỉ một hơi thở không tới trì trệ, liền đã đầy đủ. Những thứ kia nguyên bản nhào những thứ kia không có thể bảo vệ tốt đại hán Phật môn cao thủ, xạ mạn vũ sư, mồ hôi đỉnh cùng phụ nhóm, mắt thấy mục tiêu chuyển hướng hốt tất liệt vương ra, nhất thời giống như người được mùi máu tanh cá mập. Bắt lại hắn. Yêu đạo trốn nơi nào? Vì rửa sạch hộ giá bất lực ngút trời tội lỗi, những người này bộc phát ra vượt xa bình thường cuồng nộ cùng tàn nhẫn. Liều mạng bên trên đau đớn, bất kể cùng Lộc Thanh Đốc giữa cái kia đạo cực lớn thực lực cái hào rộng, những người này từng cái một giống như phong hổ bổ mồi, liều linh xuống lại đi lên. Vô số lưỡi sắc, trọng khí, trường phong, chỉ kình, dậm dạp chẳng trị địa tạo thành một chương lưới tử vong, trong nháy mắt đem Lộc Thanh Đốc bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng, ánh đao bóng kiếm, cương phong dày xéo, toàn bộ lầu hai hoàn toàn trở thành máu thịt nhà xay sát trung tâm. Hừ. Đối mặt cái này đột nhiên chống chất, gần như tuyệt sát áp lực, Lộc Thanh Đốc nơi cổ họng phát ra một tiếng lạnh băng hừ lạnh. Hắn không nhìn nữa kia bị nặng nề bảo vệ hốt tất liệt, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thuần túy, tử vi nhuyễn kiếm trong lòng bàn tay ngọc ngọc, xoay tròn, kiếm thế biến đổi, chỗ mũi kiếm chỉ, phi vị rất rộng, chỉ ở chạy thoát. Tử sát kiếm quang không còn rạng rỡ, ngược lại ngưng luyện như một đường u minh, kia dính quý từ máu rồng tử mang mỗi một lần phun ra nuốt vào, cũng nương theo lấy hàn khí thấu xương cùng tiêu xả máu tươi, sắt thép va chạm nổ vang cùng xương cốt vỡ vụn tiếng vang trầm đục bên tai không dứt. Doãn Khắc cây roi vàng bị một đạo điêu toàn cực kỳ màu tím vũ quang trong nháy mắt tước đoạn đầu roi. Tiêu tương tử khốc tang động bị thuận thế một giải, hoàn toàn không bị khống chế đánh tới hướng bên cạnh nhào tới mồ hôi đỉnh cung phụng, người nọ kêu thảm một tiếng, nửa bả vai bị đập sụp. Ni ma tinh hình rắn roi sắt cùng Lộc Thanh Đốc đục trường đụng nhau, không thể chịu được cự lực cắn trả, rắc rắc một tiếng gãy lịa. Ma quang tá kia thân thể khổng lồ, thì bị Lộc Thanh Đốc một đạo ám kình đánh trúng tim gan yếu hại, hoa địa phun ra một hớp thanh máu, như ngọn núi thân thể bị trực tiếp đẩy đánh về phía đám người, nhất thời một bọn người ngưỡng ma phiên. Lộc Thanh Đốc bóng dáng ở núi đao biển kiếm trong xuyên qua, lấp lóe, như đồng hành đi với kích lưu nước xoáy trong u linh, thừa dịp ma quang tá ngã xuống trong nháy mắt, nhanh chóng lao ra một đám cao thủ vây giết. Lao ra trong nháy mắt, tắm máu đạo sĩ hồi mâu vừa nhìn, vị kia bị rất nhiều cao thủ gắt gao bảo hộ ở nòng cốt hốt tất liệt, cũng giống vậy đang nhìn Lộc Thanh Đốc. Ánh mắt của hai người ở máu tanh trong không khí, cách không đụng nhau, hốt tất liệt trầm trọng, quyết tuyệt, Lộc Thanh Đốc cảnh cáo, sát ý cũng rõ ràng chiếu vào trong mắt đối phương. Thử, thử, cái này không tiếng động dư lạnh, đồng thời từ hai người trong miệng phát ra, bao hàm quá nhiều phức tạp khó tả tin tức, giễu cợt. Cảnh cáo. hay hoặc là cáo biệt. Không đợi Hốt Tất Liệt có bất kỳ phản ứng, cũng không để ý tới nữa những thứ kia giống như giỏi trong xương vậy đuổi theo cao thủ, Lộc Thanh Đốc hét dài một tiếng, ai cản ta thì phải chết. Cái kia đạo nhuốm máu thân ảnh màu tím, lần nữa hóa thành một đạo xé toạc hết thể ngăn trở tự sát thiểm điện, nhảy xuống lầu 2, quyết tuyệt đánh tới phía dưới những thứ kia tự đứng ngoài tràn vào biện kinh đàn mông cổ giáp sĩ. Ngăn hắn lại. Bán tên
a.
Phía sau vô số truy binh điên cuồng hét lên, lính cung hoảng hốt dương cung. Vậy mà, cái kia đạo bóng tím đã đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, giống như lao vào mưa rông gió giật trong hải yến, đụng nát một cánh khắc hoa cửa gỗ, bắn vào bên ngoài trong hoàng hôn. Ở nơi nào? Bắt lại kia yêu đạo. Cùng giá hô hào cùng truy kích bó sắt trong nháy mắt xé toạc ngắn ngủi hỗn loạn, đến không hết kim giáp kỵ binh xếp thành dòng lũ sắt thép, vô số cây đuốc giấy lên, như cùng một điều điều gầm thét dòng lửa. Ở mờ tối trời sáng hạ, hướng về kia đạo ở kiến trúc chóp đỉnh nhảy vọt lấp lóe, một đường vẩy xuống vết máu loang lổ thân ảnh màu tím, điên cuồng đuổi theo. Thê lương kèn hiệu liên tiếp, toàn bộ họ dỉn thành trong nháy mắt bị triệt để đốt. Đại mạc cuồng phong, rốt cuộc thổi tan hãn trướng bầu trời đậm đến tan không ra máu tanh. Nó mang theo dị sắc vậy gây mũi mùi, cuốn lên đầy trời vỡ tuyết cùng cát bụi, cuối cùng biến mất ở chìm vào đường chân trời lạnh băng tà dương cuối, nhưng cũng thổi lần thảo nguyên các ngõ ngách. Mồ hôi ngồi không công bố. Quý từ đại hãn bị toàn chân trưởng giáo Lộc Thanh Đốc ám sát với dưới con mắt mọi người tin tức, giống như kinh khủng nhất ôn dịch, lấy vượt xa bất kỳ lính liên lạc tốc độ, theo kia gào thét gió bắc, cuốn qua toàn bộ mông cổ đế quốc cương vực. Tin tức này là một đạo xé rách trời cao sấm sét, nổ ra toàn bộ chôn sâu đáy sông dòng nước ngầm đáng ngầm, đem trên thảo nguyên toàn bộ đè nén ngủ đông lang yên cùng dã tâm hoàn toàn đốt. Kim Trướng hậu cung, quý tử quả phụ biển bị lạc hoàng hậu, sắc mặt trắng bệch lại cố gắng duy trì trấn tĩnh, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ mong muốn noi theo năm đó là ngựa chân hoàng hậu, lấy thái hậu danh tiếng mời các lộ tông vương tổ chức trận trong xiết đài đại hội, muốn dơ bản thân đấu tử vì mồ hôi, buông rèm lâm chính. Vậy mà sứ giả giống như đá chìm đáy biển, một đi không trở lại. Bốn cảnh bên trong không có một cái tông vương cho đáp lại. Đáp lại vị hoàng hậu này ý chỉ là trải rộng đế quốc cương vực, liên tiếp cái đe sắt gõ âm thanh, là ngựa chiến phiền náo hí, là vô số dây cung bị lần nữa căng thẳng vang long long, là đao thương ra khỏi vỏ chói hai ma sát, là lương thảo bị điên cuồng điều tập bánh xe âm thanh. Bạt Đô, Ngông Ca, A Lý Bất Ca thậm chí còn trên giường bệnh Hốt Tất Liệt, toàn bộ có thể điều động nhân mã, ngực mang giá vọng, tự nhận chảy ra tộc hoàng kim huyết mạch tông vương, đều ở đây điên cuồng chuẩn bị chiến đấu. Đế quốc bầu trời, con kia tượng trưng hòa bình bồ câu trắng đã chán nản rơi xuống, thay vào đó là vô số đôi ở trong bóng tối lặng lẽ sáng lên, lóe ra đói bụng, tham lam cùng đối chi cao vương tọa vô hạn khẩn cầu ánh sáng, thương sói chi nhãn. Trên thảo nguyên chân chính thương sói thời đại. Bắt đầu. Chương 129, Mật giáo Kim Cương Tông chương 129, Mật giáo Kim Cương Tông gió rét cuốn cát sỏi, thổi qua vách vắng lạnh cổ đạo. Có lần trước cùng Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu cùng nhau trốn đến cùng trời cuối đất trải qua, Lộc Thanh Đốc đang hoàn thành kia đồ long tráng cử sau, cũng không như lẽ thường đoán vậy thẳng hướng nam chạy trốn. Hắn biết rõ, người Mông Cổ am hiểu nhất chính là dọc theo ngắn nhất đường về tầng tầng thiết lập trạm, bảy thiên la địa võng. Vì vậy, ở mấy cái ngày đêm buôn tập, bằng vào chắc tuyệt khinh công cùng phong phú kinh nghiệm hoàn toàn bỏ rơi sau lưng cái đuôi sau, Lộc Thanh Đốc lựa chọn một cái nhìn như tự chui đầu vào lưới, kỳ thực xuất kỳ bất ý hiểm đường, đi ngược lại con đường cũ. Hắn điều chuyển phương hướng, hóa thành một luồng tới lui tuần tra với gió cắt danh giới cô ảnh, hướng tây bắc mà đi, mục tiêu là xuyên việt thổ phiến tuyết vực, vu hồi đi vòng đại lý của quốc, lại từ bốn sông lòng trào trạch lộ lặng lẽ lẻn về đại tống thủ phủ. Chỉ bất quá, vị này thanh huyền chân nhân tự tay diệt trừ quý tử, tuy nói là tương đương với vị Mông Cổ gia tộc hoàng kim những thứ kia mắt lom lom tông vương nhóm quét sạch lớn nhất chướng ngại, mở ra tranh đoạt hán vị phan kéo thêm một ma, theo một ý nghĩa nào đó có thể nói bọn họ đại ân nhân. Nhưng ở trên mặt nổi, hắn cuối cùng là cái đó trước mặt mọi người giết đua, khiêu chiến toàn bộ Mông Cổ đế quốc tôn nghiêm hạng nhất địch tặc. Đối hắn Lộc Thanh Đốc treo giải thưởng bố cáo, dán đầy dọc đường mỗi một cái dịch trạm, cửa ải, cửa thành. Một viên Lộc Thanh Đốc đầu người giá trị, đủ để cho tầng dưới chốt nhất binh lính càng quái, trong nháy mắt tấn thăng Mông Cổ quốc cao cấp nhất quý tộc. Đầu cuốn che đậy gió cắt vải thô khăn đông, thân bọc một bộ giặt ủi phải có chút phát cũ thuần trắng trường bào, Lộc Thanh Đốc đem bản thân ngụy trang thành một cái tây vực thương nhân, trà trộn ở một chi kích thước không lớn người hồ trong thương đội. Cái này thương đội đi lại ở xa xôi đường mòn, là hắn tuyển chọn tỉ mỉ yểm hộ. Phía trước, một đạo từ thô giáp gạch một cùng hàng rào gỗ tạo thành đơn sơ quan trạm canh gác đứng sững ở đầu gió. Thương đội bị thô bạo đố lại hạ, theo thông lệ bản tra biến thành trần chuồn bắt chẹt cùng bơ bét. Quân Mông Cổ si ánh mắt tham lam quét qua lạc đà trên lưng hàng núi, sau đó càng là không chút kiêng kỵ ở đó chút dáng người hiểu điệu hồ cơ ca nữ trên người trần trừ. Thô giáp bàn tay mang theo hài hước cùng vũ nhục ý vị vỗ hồ cơ khó hiểu chỗ, đưa tới hoảng sợ đè nén khẽ hô cùng quân tốt nhóm thô bị cười rú lên. Đến viên kiểm tra Lộc Thanh Đốc lúc, một cái Mông Cổ thập trưởng mang theo khắp người gây thối mùi rượu đi tới trước mặt hắn, không nhịn được dùng vỏ đao gõ một cái bờ vai của hắn, một cái tay khác trực tiếp đưa về phía mặt nạ của hắn, dùng cứng rắn tiếng hắn kêu, vì lùng bắt nếu phạm, ngươi. Mặt nạ cởi ra, để cho đại gia nhìn một chút mặt. Lộc Thanh Đốc không chút nào hoảng, cái này tình huống này, hắn sớm có dự liệu, lúc này đem trên mặt khăn chậm rãi gỡ xuống, mọi cử động mang theo thương lữ thói quen thuận theo cùng sợ hãi. Mặt nạ tháo xuống, một trương cực độ vặn bẹo quỷ dị mặt bại lộ ở hoàng hôn gió cắt cùng quân tốt nhóm dò xét dưới ánh mắt. Cặp mắt giống như con quốc vậy dị thường ngoài lồi, trong trắng mắt đục ngầu vằn vện tia máu, chóp mũi như lên men tím da khoai tây vậy bành trướng, gần như chiếm hơn nửa gương mặt, mà hai má thì giống như bị vô hình cự lực hướng vào phía trong đè ép, thật sâu lõm xuống đi xuống, bày biện ra bệnh hoạn màu nâu xanh. Vào giờ phút này, Lộc Thanh Đốc dáng vẻ, sống sờ sờ một cái mới từ phần mộ trong bỏ ra ngoài hấp hối quỷ bị lao. đừng nói cùng trong lệnh truy nã kia mấy tờ đường cong thô lậu bức họa hoàn toàn không hợp số, coi như giờ phút này Hốt Tất Liệt bản thân đích thân tới, cũng tuyệt đối không thể từ nơi này bộ xương khô vậy xỉu quỷ bệnh thân bên trên liên tưởng đến vị kia một kiếm hoành thiên, khí độ như tiên thanh huyền chân nhân. Xác nhận trước mắt bộ này tôn dung cùng tội phạm truy nã bức họa không liên quan nhau sau, Quân Tốt không nhịn được phất tay một cái, giống như xua đuổi một con trướng mắt bệnh nặng, cút đi. Xui. Hô. Một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra chọc khí nổ ra, Lộc Thanh Đốc lại lần nữa đeo lên cái khăn che mặt, cẩn thận từng ly từng tí vào nặng bị cưỡng ép lệch vị trí áp xúc xương gò má, sống mũi cùng với hốc mắt phủ cận đất lạc. Dùng tự thân hùng hồn tinh thuần tiên thiên nguyên khí cưỡng ép lệch vị trí vặn bẹo bộ mặt xương cốt cơ bắp, mang đến tác dụng phụ kịch liệt vô cùng. Lộc Thanh Đốc cảm giác mình gò má hê ẩm xương giống như kim châm, con mắt cũng chuyển tới trận trận thiêu đốt vậy căng đau, sống mũi càng là giống như là muốn gãy lìa ra. Tư bị này, xa so với bị người ngay ngực đánh lên một cái trọng quyền còn phải đau khổ khó chịu. Cảm thụ gương mặt giống như lửa đốt vậy đau đớn, Lộc Thanh Đốc trong lòng âm thầm thề, chờ trở lại đại tống, nhất định phải nghĩ hết biện pháp học được kia thuật dịch dung. Như vậy dày vò, thực tại quá mức khó chịu. Lúc này, thương đội sau, tiếng võ ngựa như sấm rền lan qua, chỉ thấy mười mấy cái người khoác màu vàng đất tăng bảo mật giáo tăng lữ, giống như truy đuổi con mồi kền vậy rụt ngựa chạy như điên tới, trong nháy mắt vọt tới quan trạm canh gác trước. Bọn họ căn bản không nhìn kinh hoàng binh lính, cầm đầu một kẻ dáng vẻ trang nghiêm lão tăng ánh mắt như điện, trực tiếp dùng lưu loát tiếng Mông Cổ cùng cái đó thập trưởng dồn dập nói chuyện với nhau mấy câu, ánh mắt ngay sau đó giống như tinh chuẩn lưỡi câu, gắt gao khóa được thương đội, đầu tiên là mặt hoài nghi, sau đó một giây kế tiếp. Ông, ma, ni, bá, mèo, hồng. Sáu cái hùng vĩ chân ngôn giống như sáu nhớ vô hình tự trống, ở trên cánh đồng hoang vô ích đột nhiên nổ vang. Kia mười mấy tên mật giáo cao thủ, lấy một loại cực kỳ cổ xưa, ẩn chứa nào đó quy luật nhiều bộ hát đổi phương thức, đem thâm hậu tinh thuần nội lực dung nhập vào cái này dấu địa sáu chữ trong đại minh chú. Chú âm ngưng tụ như thực chất sóng âm bao tác, lôi cuốn hùng mạnh tinh thần sức công phá, đột nhiên khuyết tán ra tới. Ai da? Phù phù. Những thứ kia trong thương đội người bình thường, thương nhân người hồ cũng tốt, ca cơ cũng được, trong nháy mắt giống như bị vô hình cự truy đánh trúng, từng cái một ôm đầu kêu thảm thiết, miệng mũi thậm chí trong lỗ tai cũng rỉ ra đỏ sẫm tia máu. Lộc Thanh Đốc phản ứng cực nhanh, mặc dù tu vi cường đại để cho hắn không thể nào bị cái này sáu chữ đại minh chú gây thương tích, nhưng ở những người còn lại thống khổ kêu rên trong nháy mắt, hắn cũng bắt chước những thứ kia thương nhân người hồ dáng vẻ, thống khổ che hai lỗ tai, đem mình làm bộ thành người bình thường. Vậy mà, những thứ kia tinh thần cao độ tập trung mật giáo cao thủ thấy rõ một, dù là Lộc Thanh Đốc chẳng qua là so những người khác muộn một cái trước mắt, liền bị một người trong đó bắt được sơ hở. Một kẻ lão tăng trong mắt tinh quang nổ bắn ra, vốn thà giết lầm, không bỏ sót nguyên tắc, hắn kia thân thể khôi ngô giống như kim sư săn mồi, bổ nhào hướng Lộc Thanh Đốc. Hữu trưởng trong nháy mắt bành trướng một vòng, mật tông đại thủ ấn tuyệt học thi triển, thẳng bản Lộc Thanh Đốc đầu liền gọi lại. Lão hòa thượng này võ công không kém, đối mặt cái này đủ để đánh chết hồ nước đá một kích, Lộc Thanh Đốc túc hạ bộ pháp huyền diệu quay lại, né người vừa trượt, hiểm lại càng hiểm địa giáng cương mãnh vô cùng trường phong danh giới tránh thoát. Phen này Lộc Thanh Đốc hoàn toàn bại lộ bản thân võ nghệ, lão tăng kia hô to, kẻ địch khó chơi, cùng tiến lên. Còn lại mật tông tăng nhân thấy vậy, lại không hoài nghi, quát chói thai rồi rít nào tới, chiêu thức hung ác, phong kín Lộc Thanh Đốc toàn bộ đường lui. Ai, thật là quan thời gian xui xẻo a. Lộc Thanh Đốc trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ, cũng là không hề e sợ. Nếu tránh không khỏi, vậy liền chiến. Chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên hướng về hai bên phải trái một phần, món đó cản trở rộng lớn áo bào trắng bị trong nháy mắt xé toạc, bên trong một thân đen tuyển sắt trang phục hiện lộ không thể nghi ngờ, đồng thời bên hông vầng sáng chợt lóe. Ông. Một tiếng tựa như rồng ngâm vừa tựa như phượng lệ thanh thúy kiếm minh đột nhiên vang lên, trôi này cuốn ở bên hông tử vi nhuyễn kiếm, giống như ngủ đông đã lâu độc lòng, đã bị hắn giơ cao ở trong tay. Máu bắn tứ tung. Kia cái đầu tiên xông lên lão tăng chỉ cảm thấy phần tay một đạo lạnh buốt thấu xương, cúi đầu nhìn một cái, bản thân con kia xem là tiêu ngạo, có thể khai bia nứt đá bàn tay, không ngờ đứt từ cổ tay. Giờ phút này, Lộc Thanh Đốc lại không cần che giấu, mặt nạ đã sớm tuột xuống, lộ ra kia tuấn lãng anh vũ diện mạo vốn có. Là hắn, là Lộc Thanh Đốc, là kia yêu đạo. Bắt lại hắn. Cửa hải chỗ quân Mông Cổ sĩ trong nháy mắt sôi trào, vô số loan đao chỉ hướng Lộc Thanh Đốc, kinh hoàng cùng tham lam thanh âm liên tiếp. Lột ngạt tù và sừng bò âm thanh ô ô ô ô địa dồn dập băng lên, đâm rách đồng hoang yên tĩnh, giống như thổi vang tử vòng truy hồn cảnh hiệu. Lộc Thanh Đốc biết đây là người Mông Cổ đang thông chi nhà mình quân đội, trong lòng biết không thể lại trì hoãn, nếu không tất bị đại quân nặng nề bao vây. Tử vi nhuyễn kiếm vạch ra một đạo yêu dị hồ quang, tùy tiện đẩy ra trước người hai tên cầm kim cương sử điên cuồng đập tới mật tông hộ pháp, thân hình hắn thoáng một cái, như kim nhạn ngang trời, vô cùng nhanh chóng địa lướt qua đám người hỗn loạn cùng đơn sơ tường đất, hướng phương hướng tây bắc kia phiến càng thêm vắng lạnh gập gành vùng đồi núi vội vã đi. Đuổi. Những thứ kia mật tông tăng nhân nơi nào chịu thả, từng cái một hai mắt đỏ ngầu, vung chân chạy như điên, giống như giỏi trong xương vậy xít sao đuổi theo. Cái đó đứt cổ tay lão tăng cố nén đau nhức, chỉ dùng một con tay từ trong ngực móc ra một cái cực lớn tù bà. Ô, ô, ô. Hắn bật lên toàn thân nội lực thổi vang tù và úp, kia tù và úp tiếng tại nội lực ra chỉ dưới lực xuyên thấu cực mạnh, hàm chứa một loại kỳ lạ lực chấn động, vang vọng tại trống trải qua vách cùng liên miên chập trùng dây núi giữa. Lộc Thanh Đốc thân pháp như điện, toàn lực triển khai khinh công, ở vùng núi phi nhanh như gió, đảo mắt đã lao ra một hai dặm địa, đang muốn xông lên một tòa thấp lùn dốc núi. Chưa từng nghĩ, sườn núi đỉnh trên, bụi mù tái khởi, mười mấy tên giống vậy trang phục, khí tức hung hãn mật tông võ tăng, giống như từ dưới đất chui ra bình thường, cầm trong tay các loại kỳ môn binh khí, vô thanh vô tức ngăn ở phía trước con đường phải đi qua bên trên. Một người cầm đầu, cầm trong tay một thanh so người còn cao trăng lưỡi liềm phương tiện xẻng, quanh thân sát khí lâm liệt, hiển nhiên là sớm bị kia đặc biệt tù và số âm thanh triệu hoán đến đây. Ha 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 ha. Lộc Thanh Đốc vọt tới trước, thân hình đột nhiên dừng lại, khổ trong làm vui không nói cười một tiếng, nhiều như vậy đại hòa thượng, bần đạo đây là thọc hòa thượng ổ không được. Lộc Thanh Đốc kỳ thực không biết, nơi đây căn bản chính là trong mật giáo địa vị hiển hách một chỗ thánh địa, là kia Kim Cương Tông tổng đàn chỗ, cũng chỉ có loại này thâm nghiêm nơi mới có thể nhanh chóng như vậy địa điều tập nhiều như vậy cao thủ. Mà phiền toái hơn chính là, nơi đây cũng là Kim Luân Pháp Vương bế tử quan, đánh vào kia Long Tượng bản nhược công thứ 10 tầng nơi bế quan. Không cho Lộc Thanh Đốc suy nghĩ nhiều, trước sau hai đường truy binh đã đối hắn tạo thành giáp công thế, những thứ này mật giáo võ tăng đã giống giận vây công đi lên, Kim Cương Sử, Phục Ma Côn, trăng lưỡi liềm xẻn khoáy động kinh phong, chiêu thức mạnh mẽ quyết đoán, lực đạo trầm mãnh, hiển nhiên tuyệt không phải kia cửa ải binh lính bình thường có thể so với. Lộc Thanh Đốc tử vi kiếm quang không ngừng phụt ra hút vào, thân pháp như quỷ mị vậy ở nặng nghề côn ảnh xẻn ảnh bên trong du tẩu xoay sở, kiếm quang mỗi một lần lấp lóe, cũng tinh chuẩn địa điểm hướng đối thủ binh khí nhất không thụ lực chỗ, hoặc là khớp xương, kinh lạc yếu hại. Thế nhưng là nơi này là Kim Cương Tông tổng đàn, có thể xuất hiện ở nơi này tăng nhân không phải yếu ớt, lại thêm đều là đồng môn, lấy tinh diệu hợp kích chi thuật không ngừng áp xúc Lộc Thanh Đốc hoạt động cùng gian, Lộc Thanh Đốc mong muốn phá vòng vây đi ra ngoài, ngược lại không thể như trước ám sát quý tử, hốt tất liệt lúc dễ dàng như vậy. Chương 130, Lộc Thanh Đốc VS Kim Luân Pháp Vương. Chương 130, Lộc Thanh Đốc VS Kim Luân Pháp Vương quả thật, trước mắt những thứ này Kim Cương Tông đệ tử bày la lưới, lẫn nhau giữa phối hợp ăn ý, so với ngày đó ám sát quý tử, hốt tất liệt lúc cái loại đó cận vệ vòng quanh, cao thủ tụ tập tình huống hung hiểm sâu hơn. Vậy mà, lúc này Lộc Thanh Đốc, kia thân đang phong tạo cực tu vi, vững vàng đứng ở đương thời tuyệt đỉnh chi lâm, mặc dù cường địch đông đảo, nhưng muốn giết ra chúng đây, cũng không phải là không làm được. Ngắm nhìn bốn phía những thứ này Kim Cương Tông hộ pháp, võ tăng, cho dù trong đó nổi trội người, cũng nói chung cùng Doãn Khắc Tây, Ni Ma Tinh Hằng ngũ tương tự. Chỉ bằng vào bọn họ, muốn giữ lại một lòng phá vòng vây Thanh Huyền chân nhân, bất quá là mộng tưởng hao huyền mà thôi. Lộc Thanh Đốc tâm như gương sáng, trong mắt hàn mang chợt lóe, trong tay Tử Vi Nhuyễn kiếm đột nhiên hóa thành một luồng ngưng luyện màu tím khói nhẹ, đem trên dưới quanh người hộ đến nước tắt không lọt, lấy một địch nhiều vẫn vậy không chút phí sức. Xuy, mũi kiếm phá không, một chiêu định dương châm đâm thẳng trước mắt một kẻ võ tăng cổ học yếu hại, một kiếm này thế như sao rơi, mau chỉ còn lại một đạo hư ảnh. Kia võ tăng kinh hãi muốn chết, chỉ kịp miễn cưỡng ngửa ra sau nghiêng đầu, màu tím mũi kiếm lướt qua bên gáy lướt qua, mang theo một chùm vòi máu. Kiếm thế chưa thu, lực cũ chưa hết, Lộc Thanh Đốc thủ đoạn đã thuận thế hơi trầm xuống, nghiêng mang, thân kiếm như dòng nước chuyển, tử quang lóng lánh, lại là kiếm lộ đột nhiên chuyển một cái, hóa thành biển chu nhất diệp giảm bất lực diệu chiêu. Leng keng, một tiếng vang lên, Tử Vi Nhuyễn kiếm vừa lúc đem đâm nghiêng trong bộ tới, vừa nhanh vừa mạnh một thanh thép dòng giới đao đẩy ra, cầm đao võ tăng chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề khó ngự nhu kình chuyển tới, hổ khẩu kịch chấn, đao thế nhất thời nghiêng lệch giải tán. Liên một nhát này một ô giữa, mấy tên phối hợp vây bắt võ tăng liên thủ bảy vòng đây, lại bị Lộc Thanh Đốc cứng rắn lấy kiếm phá vỡ một tia nhỏ xíu khe hở. Cơ hội không thể mất, Lộc Thanh Đốc túc hạ đã sớm chứa đầy mênh mông thật khí ầm ầm bùng nổ, kim nhạn công thúc dục đến mức tận cùng, mắt thấy kia nhanh như kinh hồng bóng dáng sẽ phải từ nơi này chớp mắt liền qua sơ hở trong vút qua mà ra. Lúc này, dị biến tái sinh. Một cỗ rời non lấp biển đắc phong, không có dấu hiệu nào từ Lộc Thanh Đốc sau gót của tới, tốc độ nhanh tuyệt, trường lực càng là nặng nề làm cho người khác nghẹt thở. Thậm chí không kịp xoay người lại thấy rõ người tới là ai, Lộc Thanh Đốc trong cơ thể tiên tiên công sinh sôi không ngừng thật khí trong nháy mắt cuốn ngược xoáy lưu, eo hết như rồng bặm mèo, bàn tay phải bạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, trở tay ngang nhiên đánh ra một chiêu thần long bãi vĩ. Bành! Song trưởng giao kích, lại như hai viên thiên ngoại sao băng ầm ầm đụng nhau. Cùng bạo sóng xung kích lấy hai người trưởng duyên làm trung tâm đột nhiên nổ tung bụi bặm ngập trời lên, giống như kích nổ vô hình bom, trung quanh trong vòng 10 trượng, những thứ kia vốn định nhân cơ hội nhào tới võ tăng giống như bị cuồng phong quét chúng dâm dạng, kêu lên, kêu thảm lão đảo ngã xuống. Bụi mù hơi tán, chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương vững vàng thu trưởng mà đứng, trong mắt tinh mang đại thịnh, chiến ý giống như lửa cháy hừng hực tiêu đốt. Hắn phất tay tỏ ý, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, bọn ngươi tạm thời lui ra, để cho lão nạp tự mình gặp một lần vị này Thanh Huyền chân nhân. Lộc Thanh Đốc giống vậy ổn định thân hình, mặt trầm như nước. Mới vừa kia trưởng đụng nhau trong nháy mắt, một cỗ trước giờ chưa từng có cương mãnh lực lượng xuyên thấu qua bàn tay thẳng quan kinh mạch, làm cho trong cơ thể hắn tiên tiên nguyên khí cũng vì đó hơi rung chuyển, có thể thấy được Kim Luân Pháp Vương tu vi cũng đã là không như xưa. Lộc Thanh Đốc chân mày không khỏi nhíu một cái, đối Kim Luân Pháp Vương chắp tay hành lễ, nghe nói đại sư bế quan khổ tu, ý muốn đánh vào lòng tượng bản nhược công thứ 10 tầng huyền quan. Hôm nay trưởng lực chi hùng hồn tràn trề, hơn xa xưa kia, xem ra là thần công đại thành. Mặc dù giọng điệu trầm ổn, nhưng Lộc Thanh Đốc trong lòng cảnh giác đã tăng lên tới cực điểm. Từ hắn luyện thành tiên tiên công hậu thiên lại tiên tiên, công hành viên mãn sau, trong cơ thể thật khí liền không giờ khắc nào không tại tự nhiên tăng trưởng, giống như giọt nhỏ hợp biển, ngay càng tinh thuần thâm hậu. Vậy mà Kim Luân Pháp Vương Long Tượng bản nhược công mỗi tăng lên một tầng, này uy năng tăng phúc cũng không phải tiến hành từng bước một, mà là cấp số nhân khủng bố nhảy bọn. Cái lao hỏa thượng này thực lực, đã xa không phải 5 năm trước có thể so với. Ha ha ha. Kim Luân Pháp Vương ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần phong khoáng, Thanh Huyền chân nhân pháp giá đích thân tới ta cái này hoàng tích nơi, lão nạp nếu không tự mình nên đón, hẳn là mất lễ phép. 5 năm trước hắn cùng với ba tư giả hai người liên thủ, mới sắp xỉ ngăn trở Lộc Thanh Đốc một người, loại này lớn đủ, như nghẹn ở cổ họng. Kim Luân Pháp Vương thân là Phật môn quốc sư, thậm chí ngay cả trận kia dính dấp Phật môn khí vận Phật đạo lớn biện pháp đều chưa từng xuất tịch, chỉ muốn bế quan đột phá thứ 10 tầng Long Tượng bản nhược công tốt rửa sạch đục nhã. Cũng chưa từng nghĩ, hắn cái này quốc sư vắng mặt, hoàn toàn đưa đến biện pháp thảm bại, Phật môn xấu hổ, càng gián tiếp khiến cho Mông Cổ đại hãn quý tử bị Lộc Thanh Đốc tại chỗ giết chết. Biển bị Lạc Hoàng hậu tức giận hàng chỉ, toàn bộ Kim Cương Tông chịu đựng ngút trời áp lực, hắn cái này bế tử quan cử chỉ, trung quy cũng bị bắt buộc cắt đứt. Long Tượng Bàn Nhược công ty đã đột phá thứ 10 tầng, nhưng trung quy không đủ viên mãn, kể từ đó thủ mới hận cũ, tận giao trong lòng bàn tay, Kim Luân Pháp Vương hận không được đem Lộc Thanh Đốc chém thành muôn mảnh. Nói nhiều vô ích. Đại Hòa thượng, so tài xem hư thực đi. Đang có ý đó. Mời. Hai người đều là nhân vật tuyệt đỉnh, càng là sinh tử kẻ thù trời sinh, trong lòng biết ngôn ngữ đã là dư thừa, một tiếng quát chói tai, ngọn lửa chiến tranh lại đốt. Thử quang bạo nức. Lộc Thanh Đốc tử vi nhuyễn kiếm trong nháy mắt sống, chiêu thức nhìn như thoát thai từ toàn chân lực chuyển kiếm thuật căn cơ, trung chính bình thẳng ở giữa, ẩn chứa đạo gia thủ hư ôn nguyên ý, nhưng tinh tế xem xét, kiếm lộ đã sớm siêu thoát nguyên mạo, tia đâm một cái một gọn, vậy lên rạch một cái, quy tích trở nên càng thêm quỷ quệ khó lường, linh động điêu toàn, nhưng lại ám hợp thiên địa chí lý, chất phác bề ngoài hạ, cất dấu thiên truy bất luyện, thuộc về riêng chính hắn kiếm đạo phong. Mang Kim Luân bay đủ. Kim Luân Pháp Vương hai tay đủ dương, kim, bạc, đồng, sắt, chí năm vòng đều xuất hiện. Năm đạo hoa mắt lưu quang trên không trung cấp tốc bay đủ, va chạm, khúc xạ. Uy tích huyền ảo quỷ dị, biến đổi thất thường. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này năm vòng cùng bay quỷ biến thuật, hoàn toàn cùng Kim Luân Pháp Vương kia lấy lực chứng đạo, cương mãnh vô cùng lòng tượng bản công hoàn mỹ khế hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, cương mãnh vô cùng trưởng phong, phối hợp bay đầy trời vòng, như sậu vũ cùng phong, đem Lộc Thanh Đốc quanh thân mấy trượng hoàn toàn bao phủ, đã có long tượng thần lực áp đỉnh, lại có bánh đả như quỷ mị chiến thân. Hai người cộng lại, cực lớn cảm giác gáp bách làm người ta nghẹt thở. Kiếm cầu vùng thất luyện ngang dọc cắt, bánh đả gào thét phá không ầm vang. Trường phong đụng nhau như sấm trống, bóng người tung bay nếu kinh hồng. Hai vị người mang nói, Phật hai nhà công pháp chí cao đương thế cự phách lấy mệnh tương bác, đánh thiên hôn địa ám, kinh khí bốn phía, tràn diện chi hùng vi kịch liệt, thấy bốn phía tăng chúng trợn mắt há mồm, kinh hồn bạt vía. Vậy mà Kim Luân Pháp Vương Long Tượng Bàn Nhược công dù sao chưa viên mãn, một thân tu vi so với lên đã hậu thiên lại tiên thiên, tiên thiên nguyên khí hùng hậu vô cùng Lộc Thanh Đốc, trung quy kém tiêu cực kỳ trọng yếu một đường. Mấy hiệp toàn lực giao chiến dưới, Kim Luân Pháp Vương nội lực đã bắt đầu suy yếu. Nếu là tầm thường tỷ võ rất kỹ, tâm cao khí ngạo Kim Luân Pháp Vương chắc chắn sẽ thản nhiên nhận thua, sau đó liền trở về khổ tâm đi sâu nghiên cứu, để cầu ngày sau tái chiến. Nhưng hôm nay bất động, Lung Bát Thư Vương giết giá hạng nhất phản tặc Lộc Thanh Đốc. Quan hệ này đến Kim Cương Tông ở Mông Cổ tồn tại tiếp, quan hệ đến Phật môn ở Đại Mạc tiền trình. Dù là trong lòng nếu không nguyện ý, Kim Luân Pháp Vương cũng phải đem cá nhân binh nục quên sạch sành sanh, trước tuân theo Thái Hậu ý chỉ, chém giết trước mắt cái này đồ lòng người. Từ biết một thân một mình không bắt được Lộc Thanh Đốc, Kim Luân Pháp Vương trong mắt kia máu ẩn hiện, dãy rủa một phen sau, lại không nửa phần do dự, gàn giọng gầm thét như sư hống, chúng đệ tử nghe lệnh. Kim Cương phục ma trận, lên. Cùng lão nạp hợp lực, tuyệt không thể thả kẻ này sống rời khỏi nơi đây. Tuân pháp chỉ. Ra lệnh một tiếng, mười mấy tên hộ giáo võ tăng, mật tông trong mắt cao thủ nhất thời nổ bắn ra hung quang, điên cuồng hét lên đều cầm binh khí, không sợ chết địa vồ giết đi lên. Bọn họ đem Kim Luân Pháp Vương cuồng bạo công kích làm trụ cột, lấy mật tông bí truyền hợp kích chi thuật, như thùng sắt tầng tầng mây bọc, ánh ao côn ảnh thay nhau cước công, từng chiêu đoạt mệnh, trong nháy mắt đem chiến cục đẩy hướng tàn khốc nhất hỗn chiến. Một cái Kim Luân Pháp Vương đã là kinh địch, bây giờ lại thêm đông đảo không sợ chết, phối hợp an ý mật tông hảo thủ, mạnh như Lộc Thanh Đốc cũng nhất thời cảm thấy đỡ bên trái hở bên phải, trong tay tử vi nhuyễn kiếm múa thành một cơn gió mưa không ra lồng ánh sáng màu tím, đem quanh thân hộ đến gió thổi không loạn, ác liệt kiếm cương tình cờ phản kích, liền làm cho kẻ địch máu phun ra năm bước, nhưng cũng bị nhiều hơn công kích kéo lại thân pháp. Lộc Thanh Đốc trong lòng biết, bản thân nếu như bị những thứ này đại hòa thượng của lấy, vết bát hơn chính là, chỉ chốc lát sau, những thứ kia mông cổ đại quân cũng sẽ chạy tới, đến lúc đó mới thật sự là mọc cánh khó thoát. Chương 131, lạnh núi tiếng đàn chương 131, lạnh núi tiếng đàn may mắn Kim Cương Tông ở trận pháp nhất đạo bên trên thành tựu, chung quy thua xa với Tắt Mạn giáo kho phái như vậy trận pháp tông sư, điều này cũng làm cho Lộc Thanh Đốc càng thêm dễ dàng tìm được sơ hở trong đó. Lấy thương đổi mệnh, ngay tại lúc này, ỷ vào bản thân tu vi cao thâm, Lộc Thanh Đốc gồng đỡ một kẻ võ tăng nặng nề một cái kim cương sự. Đau nhức hạ, hắn hoàn toàn không lùi mà tiến tới, sau này lương bị thương giá cao, đổi lấy chính là tốt nhất ra tay thời cơ cùng vị trí. Hữu trưởng đã sớm tích góp mênh mông thật khí, một chiêu kháng long hữu hối ầm ầm bùng nổ. Kết kết thật thật địa khắc ở ngay phía trước một cái tu vi thâm hậu, đang định cấp công trung niên hộ pháp võ tăng trước ngực. Rắc rắc. Xương ngực vỡ vụn nổ vang dọn người, kia võ tăng hai mắt trợn tròn, trong miệng máu tươi hòa lẫn vỡ vụn nội tạng cuồn phun mà ra, thân hình khổng lồ như phá bao bố vậy bay ngược, đập ngã mấy người. Mà đang ở cùng một sát na, Lộc Thanh Đốc tay trái tử vi nhuyễn kiếm, đã như độc xà thổ tín vậy tinh chuẩn đưa ra, cũng không phải là đâm về phía người, mà là điểm hướng Kim Luân Pháp Vương kia năm vòng bay đủ trong, con kia tốc độ cao xoay tròn nặng nề đồng vòng trung tâm. Đinh. Mũi kiếm giống như có linh tính, kỳ diệu tới đỉnh cao trông đất nhập kia cực nhanh xoay tròn đồng vòng trung tâm lỗ vòng bên trong, ngay sau đó, Lộc Thanh Đốc thủ đoạn kịch liệt run lên, xoắn một phát. Tử vi nhuyễn kiếm kia trong nhu có cương, cương nhu tịnh tệ tuyệt thế kiếm tính, bị hắn phát huy đến cực hạn, nhuyễn kiếm trong nháy mắt giống như linh xà, xích sao cuốn chặt lấy viên kia nặng nề đồng vòng vòng thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, ẩn chứa đả cầu đồng pháp tinh vi áo nghĩa vô thượng xảo kình, xuyên thấu qua thân kiếm tuôn trào ra. Vặn một cái, chuyển một cái, lại hất một cái. Ô, ông. Kia bị tử vi nhuyễn kiếm cuốn lấy nặng nề đồng vòng, phản phất được trao cho nghịch chuyển càn khôn thần lực, xoay tròn phương hướng trong nháy mắt bị cưỡng ép thay đổi, đề tốc, sau đó ở Lộc Thanh Đốc tràn trề không gì chống đỡ nổi nội lực vung về hạ, giống như ra khỏi nòng pháo đạn chạy thẳng tới ngoài ra vòng bốn mà đi. Đương 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 đương. Bốn tiếng đinh hai nhức óc kim loại nứt toát tiếng vang lớn trong nháy mắt nổ tung. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt kỳ biến, hắn kia thao túng tựa như kim, bạc, sắt, chỉ vòng 4, bị cái này lôi cuốn vô thượng cự lực đồng vòng tinh chuẩn mệnh trung. Kia lửa văng khắp nơi, vòng 4 bị đụng liền xiển, giống như uống say vậy lăn lộn nhập vào trung quanh đá núi hoặc nhân bẩy. Kim Luân Pháp Vương năm vòng cùng bay chi trận, trong nháy mắt bị dốc hết sức phá đi, thậm chí cấp bên mình tạo thành hỗn loạn. Cơ hội không thể mất. Lục Thanh Đốc trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm lại không chói buộc, kiếm quang thẳng bắt buộc Kim Luân Pháp Vương mặt, mà lấy pháp vương khả năng, cũng bị cái này đem hết toàn lực một kiếm làm cho không thể không né người né tránh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Toàn bộ đây hết thảy đều ở đây trong chớp mắt, quay đi quay lại trăm ngàn lần nhưng lại làm liền một mạch. Ở nơi này hỗn loạn trong nháy mắt, Lục Thanh Đốc đã sớm xúc thế đai phát kim nhạn công toàn lực phát động, thân hóa một đạo khói xanh, dùng tốc độ khó mà tin nổi từ đại trận kia trung ương bắn nhanh mà ra, xông thẳng mịt mở sân dã. Phúc. Lúc trước đón đỡ một kích kia kim cương sử trung quy ảnh hưởng nội tức, vọt ra mười mấy trượng sau, Lục Thanh Đốc cổ họng ngọt ngọt, một tia chân chính vết máu từ khóe miệng tràn ra, nhưng hắn vẫn vậy không dám có chút ngừng nghỉ. Đáng chết, vì sao ta liền không thể giống như những thứ kia tiểu thuyết đồng nhân trong bài chính, từng cái một long ngạo thiên phụ thể, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thế nào mới vừa hoàn thành một cái trắng cử, theo sát sẽ phải chịu thiệt, liền không thể để cho ta không nói suy luận một đường đấy. Chẳng lẽ ta không có làm vai chính mệnh sao? Lục Thanh Đốc khổ trong làm vui, cưỡng ép áp chế thương thế chạy như bay đi xa. Đuổi. Kim Luân Pháp Vương muốn rách cả mí mắt, phát ra kinh thiên giống giận, phi thân gấp nào. Đuổi theo cho ta. Bạn không thể để cho hắn bỏ trốn. Nếu không, người ta Kim Cương Tông cả nhà đều khó thoát biển bị Lạc Hoàng hậu cùng chư vị vương gia lôi đỉnh chi nộ. Giết. Kim Luân Pháp Vương trong tiếng hô đã mang tới một tia kinh hoàng, nếu để cho Lộc Thanh Đốc từ nơi này Kim Cương Tông tổng đàn, bản thân dưới mắt chạy đi, Kim Cương Tông ở mông cổ số mạng, sợ đem vạn kiếp bất phục. Gió bát như lao, cắt côn luôn sơn mạch tuyên cổ lạnh băng. Kim Luân Pháp Vương một nhóm hơn 10 người đạt không có hĩnh sâu tuyết, dấu chân rơi ở thật dày tuyết độc trong, khoảnh khắc lại bị gió tuyết lửa che. Tuyết mạt đập ở trên mặt, ngưng kết thành nhỏ vụn băng tinh, hút vào trong phổi căm căm hàn khí đâm vào người ngực làm đau. Một tháng, suốt một tháng. Kể từ Lộc Thanh Đốc hành tích bại lộ, mông cổ tây lộ mấy cái tông vương cho dù là vì làm dáng một chút, cũng điều động vô số nhân mã, cùng với Kim Cương Tông, các khố phái vân vân bảy tám cái môn phái tinh anh, bảy thiên la địa võng. Nhưng mấy lần như vậy, lại vẫn là bị kia toàn chân giáo đạo sĩ thúi một lần thứ xé ra lỗ chạy thoát. Mấy ngày trước đây, có tình báo xưng Lộc Thanh Đốc trọng thương hiện thân côn luôn phụ cận, nhưng khi Kim Luân Pháp Vương thầy dẫn Kim Cương Tông đệ tử ra roi thúc ngựa lúc chạy đến, trừ nhìn thấy một chỗ bí ẩn trong sơn động vết máu cùng đống lửa hơn cho, Lộc Thanh Đốc người này nhưng lại biến mất. Kia đứt quãng giọt máu ở sâu trong tuyết hết sức nhức mắt, chứng minh Lộc Thanh Đốc thương thế nặng nề, lại cứ chính là không bắt được. Xem trên đất chưa khô vết máu, Kim Luân Pháp Vương hô lớn, chia nhau tìm, đạo sĩ thúi kia khẳng định đang ở phụ cận. Đám người khắp núi đổi tìm tòi hai ngày, đến ngày thứ ba, đang chuẩn bị lại lục soát một cái đỉnh núi Kim Luân đám người, chợt nghe thung lũng sau mơ hồ truyền ra một trận tiếng đàn, mọi người đều là kinh ngạc, như vậy tuyệt địa, lại có người khải đàn. Kim Luân Pháp Vương mày rậm vặn một cái, trong mắt khắc nghiệt chợt lóe, giơ tay lên ngừng đám người, xung ngựa lên trước, men theo kia sợi như có như không lại bền bỉ mười phần nhạc âm xài bước đi đi. Vòng qua một cái thung lũng, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh cản gió thung lũng nho nhỏ bày, trung ương đứng thẳng một cây cực lớn như dù tán tuyết linh vân sam, dưới tảng cây không có tuyết động địa phương, hoàn toàn ngồi ngay thẳng một thiếu niên. Thiếu niên bất quá 16-17 tuổi, một thân không nhiễm trần thế trắng thuần áo mỏng, ở nơi này băng phong tuyết cốc rét căm căm dưới, thiếu niên sắc mặt như ngọc, khí tức kéo dài trầm ổn, không chút nào vì giá lạnh ép buộc. Kim Luân Pháp Vương sau lưng một cái Kim Cương Tông đại hòa thượng sớm bị mấy ngày liên tiếp đuổi bắt kìm nén đến một bụng tang hỏa, nơi nào còn chịu được tính tình nghe cái gì tiếng đàn. Hắn bước nhanh đến phía trước, hướng về phía thiếu niên hô, "Tiểu Hoa Nhi." Nhưng nhìn thấy qua một người mặc nhuốm máu trang phục nam tử. Đại hòa thượng này thô hào giọng giống như cự thạch nhập vào mít đầm, trong nháy mắt đem kia chạy xuôi không dứt thanh linh cầm bận phá hư hầu như không còn. Tiếng đàn ngừng lại. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt không thấy sắc mặt giận dữ, thế nhưng đôi trầm tĩnh như đầm nước lạnh trong mắt, đã tràn đầy bên trên một tầng sáng rõ không vui. Hắn không lên tiếng, chẳng qua là nhìn chằm chằm cái đó phá hủy hắn tiếng đàn hài hòa hòa thượng, nhẹ nhàng xách một tiếng, cực kỳ chậm rãi lắc đầu một cái, ngay sau đó, hoàn toàn không nhìn nữa đám kia hung thần ác sát tăng lữ, cúi đầu đi xuống, đầu ngón tay khẽ hất, lại phải tự nhiên kích thích dây đàn. "Này, danh con, Phật gia cha hỏi ngươi, lại dám giả bộ câm điếc." Kim Cương Tông ở Tuyết vực địa vị tôn sùng, kia đại hòa thượng chưa từng bị loại này khinh thường, nhất là đến từ một cái chưa dứt sữa búp bê. Thật là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Bình mắt lớn quả đấm mang theo áp phong, hô một tiếng liền hướng thiếu niên đỉnh đầu hùng hăng quan rơi. Tu vi của hắn không kém, giờ phút này thịnh nộ ra tay, càng lộ vẻ khí thế kinh người. Đối mặt địch đến, thiếu niên không nhúc nhích chút nào, tay trái vẫn vậy nhẹ nhàng khoác lên dây đàn trên, duy tay phải đem dựa ở bên người một thanh trường kiếm chép ở trong tay. Nhanh như gió táp, trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng đại hòa thượng đánh ra chi quyền mạch môn. Không có chút nào hoa xảo, nhìn như hời hợt đâm một cái, hoàn toàn ra sau tới trước, nếu đại hòa thượng không lập tức thu tay lại, sợ rằng con này quả đấm sẽ bị kiếm này phong bình tổn lột. Kinh hãi dưới, đại hòa thượng cứng rắn thu lực mạnh rút lui, một cái vô cùng chật vật nhảy lùi lại, mới hiểm hiểm né tránh cái này muốn chết một kiếm, nhưng bởi vì bản thân lực lượng phản kích, đạp sụp một mảnh đống tuyết dày, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Tiểu tử đáng ghét. Ở Kim Luân sư huynh trước mất hết mặt mũi, kia đại hòa thượng một cái mặt đen tăng đến từ hồng, vừa giận vừa thẹn hoàn toàn áp đảo lý trí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đột nhiên đạp đạp tuyết động, trong miệng một tiếng quát lên, một cái trong kim cương phục ma quyền sát chiêu phục hộ thức lôi cuốn cương mãnh kinh phong, trực đảo thiếu niên lực. Quyền chưa đến, một ngạt quyền ép đã làm cho trên đất tuyết động rối rít cuốn ngược nâng lên. Thiếu niên rốt cuộc động, khẽ đàn tay trái trong nháy mắt thu hồi, áo trắng bóng dáng tựa như một vũ bị gió thổi lên mặt hạt, đột nhiên từ dưới tảng cây nhẹ nhàng đứng lên, không thấy chút nào đội vàng. Đối mặt kia đủ để vỡ bia nước đá hung manh quyền kình, dưới chân hắn đạp huyền diệu vô cùng bộ pháp, ở quả đấm sắp đánh trúng sát na hoàn toàn bị dị trượt ra nửa bước, cùng hung hãn hòa thượng sắp xỉ sượt qua người. Trong người ảnh giao thoa trong nháy mắt, hắn chuôi này xưa cũng trường kiếm đã xuất, mũi kiếm hướng tới, lại là đại hòa thượng nhân vọt tới trước phát lực mà lộ rõ mi tâm. Lần này trên thân kiếm ẩn chứa nội kình ngậm mà không nôn, như băng hạ tiềm lưu, kia cổ ngưng luyện cực kỳ nhuệ khí, cho dù chưa từng đâm trúng, đã trực thấu đại hòa thượng ra thịt. Đại hòa thượng bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn cái này đem hết toàn lực một quyền dùng hết, chiêu thức khiến tuyệt, cả nửa người nghiêng về trước không môn mở toang ra, chính là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh ngay lúc, mong muốn chọi cứng đã không kịp, xoay người lại đón đỡ càng là đã chậm,